Chương 1, không giống Chu Chỉ Nhược, 1, chương 1, không giống Chu Chỉ Nhược, 1, đau đầu giống là bị nhét vào một ngụm đang bị điên cuồng gõ chung, trầm muộn vang vọng theo xương sọ một đường lan tràn tới toàn thân. Ý thức chìm nổi, vô số vỡ vụn quang ảnh cùng thanh âm lung tung va chạm. Một hồi là trên màn ảnh máy vi tính lít nha lít nhít dấu hiệu, đầu ngón tay gõ bàn phím đôm nốt âm thanh còn tại bên hai. Một hồi là trên bàn rượu nâng ly cạn chén huyên áo, đồng sự mang theo men say cao đàng khoát luận mơ hồ không rõ. Cuối cùng dừng lại tại trong tầm mắt chút xuống chói mắt đèn xe, cùng một tiếng xé rách bầu trời đêm bén nhọn tội còi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, gấp rút thở hào hẹn, trong lồng ngực tim đập loạn, cơ hồ muốn đánh vỡ xương sườn. Đập vào mắt lại không phải trong dự đoán bệnh viện thuần trắng trần nhà, hoặc là đáng chết địa phủ cầu đại hạ. Trong tầm mắt là hơi có vẻ mờ tối chất gỗ nóc nhà, cái đuôi bên trên mang theo thiên nhiên vân gỗ, nơi hẻo lánh thậm chí có thể nhìn thấy tinh mịn mạng nhện. Dưới thân là cứng rắn giường cây, phủ lên một tầng thật mỏng, mang theo điểm dương quang hương vị cùng xà phòng thanh khí vải thô đệm giường. Đắp lên trên người chăn mỏng cũng là cùng màu hệ vải thô, tắm đến hơi trắng bệnh, lại rất sạch sẽ. Đây là nơi nào? Hắn chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, lập tức ngạc nhiên cứng đờ. Nâng tay lên, tinh tế, trắng nõn, đốt ngón tay tiểu xảo, mang theo thuộc về thiếu nữ ngây ngô non mềm. Bàn tay hổ khẩu có thể nhìn thấy vết chai, cổ tay tinh tế đến dường như một chiếc liên đoạn. Ánh mắt theo cánh tay hướng xuống, là đồng dạng tinh tế đơn bạc thân thể, cuốn tại một bộ bụi bẩn, rõ ràng là cổ đại chế thức trong quần áo. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo bàn chân chui lên đỉnh đầu. Hắn lộn nhào xoay người xuống giường, bước chân phủ phiếm lảo đảo, cơ hồ là bổ nhào vào dựa vào tường bệnh viện một chương cổ xưa bàn gỗ trước. Trên bàn có một mặt mơ hồ gương đồng, chiếu ra một chương giống nhau mơ hồ, lại đủ để cho hắn hồn phi phách tán mặt. Người trong kính, ước chừng 13-14 tuổi tuổi tác, khuôn mặt như vẽ, thanh lệ tuyệt tục, một đôi mắt nhất là động nhân, chỉ là giờ phút này kia trong mắt đựng đầy không cách nào nói rõ hoảng sợ cùng mờ mịt, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Hắn đưa tay, trong kính thiếu nữ cũng đưa tay. Hắn bóp gương mặt của mình, trong kính thiếu nữ trắng non trên mặt lập tức xuất hiện một đạo vết đỏ, nương theo lấy rõ ràng cảm giác đau. Không phải là ngộ. Trong đầu ông một tiếng, giống như là có đồ vật gì nổ tung. Vô số phân loạn, thuộc về một người khác mảnh vỡ ký ức mãnh liệt mà tới, chen lấn hắn não nhân kim đâm dường như đau. Cùng cha tại Hán Giang đánh cá thời gian, về sau cha bị giết, thuyền cô độc, trên sông, vậy nặng tiểu Nam Hải, hiền hòa lao đạo sĩ, võ đăng sơn, hiểm trở đường núi, thanh đăng cổ phận, còn có, Chu Chỉ Nhược. Nga mi phái. Hắn bị mép bàn, móng tay cơ hồ muốn bóp tiếng gỗ bên trong, mới miễn cưỡng không có sủi lơ xuống dưới. Ngực kịch liệt chập trùng, nhìn xem trong kính tấm kia lạ lẫm lại tinh xảo tiểu nữ hài gương mặt, một cô hoang đường tuyệt luân cảm giác chiếm lấy hắn. Chu Chỉ Nhược. Cái kia kim dung giấy ngoài bút, lúc đầu dịu dàng tú mỹ, hậu kỳ bởi vì tình hắc hóa, thủ đoạn tàn nhẫn Chu Chỉ Nhược. Có thể cuộc đời của nàng đều tại phiêu bản, bên trên võ đang lại bị dẫn đi nga mi, ưa thích người lại tại ngày đại hôn đào hôn, mà kính trọng sư phụ nhường nàng gánh vác nàng không muốn gánh vác trách nhiệm, làm nàng không muốn làm sự tình. Mà hắn, Tô Văn một năm giới 35, tại ngành ít sở soạn lần mò vài chục năm, nghiệp dư lớn nhất yêu thích chính là bưng lấy tiểu thuyết mạng nằm mơ bình thường nam nhân, vậy mà biến thành nàng. Phong ốc của hắn xe còn có vừa mới tìm tới muội tử, hắn lại thế nào về trở lại? Lao thiên gia. Còn tốt phòng ở mua tương đối sớm, vừa còn xong cho thế chấp, cũng còn chỉ ít tiền, cha mẹ bọn hắn dưỡng lao xem như đủ. Hắn cứ như vậy biến mất, không biết rõ cha mẹ có nhiều thương tâm. Còn tốt có muội muội đang chiếu cố, hẳn là sẽ tốt đi một chút. Hiện tại bên này tất cả chưa bắt đầu, nàng vừa mới bái nhập Nga Mi Sơn cửa bất quá 3 năm thời điểm. Lao thiên gia, cái này trò đùa mở cũng không hợp thói thường. Mấy ngày kế tiếp, hắn, hoặc là nói, Chu Chỉ Nhược, như là một cái để tuyến con rối, nương tựa theo thân thể nguyên chủ lưu lại bản năng ký ức. Hồn hồn ngạc ngạc đi theo một đám tuổi tác tương tự Nga Mi nữ đệ tử sinh hoạt thường ngày, lao động, tụ kinh. Bắt trước trước kia thói quen của nàng, chậm rãi quen thuộc thế giới này. Nga Mi sáng sớm hàn khí xuyên vào cốt thủy, sắc trời không sáng, kéo dài tiếng chuông liền đã gõ vang, quanh quẩn tại Nga Mi Sơn thanh đũ quần phong ở giữa. Nàng theo dòng người đi vào trang nghiêm đại điện, trong không khí tràn ngập hương đến mùi vị đặc hữu. Bồ đoàn băng lanh cứng rắn, quỳ lạy lúc, đầu gối cúi tại trên sàn nhà phát ra tiếng vang nặng nề. Chung quanh các nữ đệ tử thấp giọng tụng niệm lấy kinh văn, thanh âm chỉnh tề mà thành kính, chỉ có nàng, bờ môi mấp máy, lại không phát ra được ra dáng âm tiết, chỉ có thể mờ mịt nghe kia ông, làm cho người buồn ngủ thanh âm. Chai đường dùng cơm, thô bát sứ bên trong là nhạt nhẽo đồ ăn cháo cùng cứng rắn màn thầu ngũ cốc. Nàng học người khác bộ dáng, ngụm nhỏ ăn, nhạt như nước. Trung quanh quăng tới ánh mắt mang theo các thiếu nữ đặc hữu hiếu kỳ cùng mấy phần không dễ dàng phát giác xem kỹ. Ngẫu nhiên có sư tỷ thấp giọng trò chuyện, ánh mắt lướt qua nàng lúc, nàng sau đó ý thức kéo căng thân thể, như cái xâm nhập người khác lãnh địa tên giả mạo. Cô thân thể này thực sự quá yếu đuối, tay không thể nâng, vai không thể chọn. Lần lượt xuống núi gánh nước, kia đối cùng nàng mà nói quá nặng nề thùng gỗ, tới lui lạnh buốt sơ tuyển, đi chưa được mấy bước liền để nàng thở hổng hộc, đau lưng, đòn gánh đặt ở non nớt trên bờ vai, lưu lại thật sâu vết đỏ, nóng bỏng đau. Nàng cắn răng, từng bước một đi lên chuyển, mồ hôi theo thái dương trượt xuống, hòa với khỏe mắt biệt khuất tầm ý, cùng một chốn nện ở bậc thang đá xanh bên trên. Đây đều là tân tiến đệ tử thường ngày, mà điểm chết người nhất là luyện công. Võ đài ở vào giữa sườn núi một chỗ khoáng đặt trên bình đài, bàn đá xanh lát thành, bốn phía của một che trời. Sáng sớm, sương mù chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí mang theo cỏ cây ướt át cùng bùn đất bụi tanh. Đưa mắt có thể nhìn thấy mênh mang biển mây ở trong núi chập trùng, dường như tiên cảnh, mà bọn hắn như mây bên trong tiên nhân tại tu tiên đồng dạng. Diệt Tuyệt Sư Thái 40 Hứa đã là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, theo Nga Mi võ công bên trong sáng chế diệt, tuyệt lượng kiếm thay tên động võ rừng. Riêng đứng ở nơi đó tất cả Nga Mi đệ tử đều nơm nớp lo sợ. Một thân vải xám tăng bảo, thân hình thẳng tắp như tùng, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng, chắp tay đứng ở trận trước. Ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị đệ tử, không giận tự uy. Tất cả nữ đệ tử, bao quát vị kia nghe nói là đại sư tỷ Đinh Mẫn Quân, ở trước mặt nàng đều nín hơi ngưng thần, không dám có chút buông lỏng. Chương 1, không giống Chu Chỉ Nhược, 2, chương 1, không giống Chu Chỉ Nhược, 2, kiếm, chính là Bách Binh Chí Quân. Giảng cứu tâm tới, ý tới, kiếm mới vừa tới. Diệt Tuyệt Sư thái thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai, ta nga mi kiếm pháp, giảng cứu nhẹ nhàng mau lẹ, trong nhu có cương. Nhìn kỹ, nàng cũng không rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm, chậm rãi biểu diễn một chiêu nga mi văn chiếu. Động tác gian ra, dáng vẻ ưu mỹ, đầu ngón tay vạch phá không khí, mang theo một cỗ nội liễm kinh lực. Chu Chỉ Nhược đứng tại đệ tử trong đội ngũ, cố gắng trừng to mắt nhìn xem, trong đầu lại hỗn loạn tương mừng. Cái gì khí nặng đan điền, cái gì ý theo kiếm đi. Hắn đời trước cũng là trầm mê qua một đoạn thời gian truyền thống võ thuật, đi theo trong công viên đại gia học qua mấy chiêu cường thân kiện thể thái cực 24 thức, càng nhiều hơn chính là đối với bao cắt đổ mồ hôi như mưa, truy cầu loại lực lượng kia phát tiết khoái cảm. Loại này tinh vi ảo diệu kiếm pháp, đối với hắn mà nói, quả thực so xem hiểu những ngày kia sách giống như dấu hiệu còn khó. Đến phiên các đệ tử tự hành luyện tập lúc, nàng cầm trôi này phân lượng không nhẹ kiếm sắt, nhìn xem đã khai phong lợi kiếm, cảm giác phá lệ khó chịu. Cổ tay như nhũn ra, mũi kiếm loạn chiến, đừng nói nhẹ nhàng mau lẹ, có thể ổn định không tuột tay đã là vận hạnh. Thân thể ký ức dường như tại thời khắc này hoàn toàn mất đi hiệu lực, mỗi một cái động tác đều cứng ngắc vô cùng, sơ hở trăm chỗ. Thật tốt nga mi kiếm pháp quả thực là đánh thành tham sống sợ chết kiếm pháp. Bên cạnh truyền đến vài tiếng cực nhẹ cười nhạo. Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết, hơn phân nửa là vị kia nhìn chính mình không vừa mắt Đinh Mẫn Quân sư tỷ. Đinh Mẫn Quân thiên phú không tồi, nhập môn 10 năm, một bộ cơ sở kiếm pháp đã sớm khiến cho lô hỏa thuần thành, giờ phút này đang mang theo vài phần đắc ý cùng xem thường, liếc xéo lấy nàng cái này sư tôn nhìn với con mắt khác tiểu sư muội. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống, nhỏ vào trong mắt, chắt chắt đến thấy đau. Nàng lung tung dùng mu bàn tay trà sát một chút, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại trong trí nhớ kiếm pháp, đối chiếu Diệt Tuyệt Sư thái động tác mới vừa rồi, lần nữa đưa tay, huy kiếm. Đúng lúc này, dưới chân không biết sao trượt đi, có lẽ là dẫm lên cục đá, có lẽ là thân thể này cảm giác cân bằng quá kém. Dưới tình thế cấp bách, nàng cơ hồ là bản năng eo phát lực, chầm vai rơi khuỷu tay, dưới chân vô ý thức hướng ra phía ngoài khe trống, ổn định trọng tâm. Rất bình thường một cái giữ vững thân thể phản ứng. Nhưng mà, đang một mực thờ ơ lạnh nhạt Diệt Tuyệt Sư thái trong mắt, động tác này lại lộ ra một cố cùng nàng ngày thường dạy, cùng Nga Mi phái võ học con đường hoàn toàn khác biệt hương vị. Đây không phải là nữ tử quen có nhẹ nhàng né tránh, ngược lại mang theo vài phần. Nam tử cương mãnh công phu bên trong thường gặp cứng tay cứng chân, cắm rễ ở trầm ổn. Đình chỉ. Băng lãnh thanh âm không cao, lại giống một đạo hàn lưu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ võ đài. Các đệ tử động tác đều ngừng lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tới. Chu Chỉ Nhược trái tim đột nhiên co rụt lại, cầm kiếm bính trong lòng bàn tay trong nháy mắt thấm đầy mồ hôi lạnh. Diệt Tuyệt Sư thái chậm rãi đi đến trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn bỏ ra một mảnh bóng râm, đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Cặp kia sắc bén như chim ưng ánh mắt, ở trên người nàng qua lại liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại nàng vừa mới vô ý thức đứng vững trên chân. Không khí chung quanh dường như đông lại. Đinh Mẫn Quân nhếch miệng lên một vẻ xem kịch vui độ cong, đệ tử khác cũng phần lớn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tiên tính kéo dài khoảng chừng 3 hơi lâu, giống như là qua một thế kỷ. Rốt cục, Diệt Tuyệt Sư thái mở miệng, trong thanh âm nghe không ra tâm tình gì, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tê cả da đầu, cúi đầu, không dám cùng nàng đối mặt, thanh âm nhỏ như muỗi bặm, "Sư phụ, ngươi mấy ngày gần đây, kiếm pháp cũng là hơi có tiến bộ." Diệt Tuyệt Sư thái chậm rãi nói, chuyện lập tức nhất chuyển, mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu cùng một tia cực kỳ nhạt hoang mang, chỉ là bộ pháp này, vì sao như thế trầm ngưng, thậm chí hơi có vẻ cương mãnh? Vị sư dường như chưa từng dạy qua ngươi cái loại này bộ pháp. Chu Chỉ được toàn thân cứng đờ, trong đầu vang một tiếng, trong nháy mắt trống không. Kết thúc. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, động tác cùng nữ tử hoàn toàn khác biệt, lại cùng một cái đã tập võ 3 năm phản ứng hoàn toàn không giống, hoàn toàn là một cái không biết võ công người phản ứng, càng cùng Nga Mi phái nhẹ nhàng phiêu giật con đường quả thực hoàn toàn trái ngược. Kết thúc. Một cỗ băng lãnh sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy nàng. Bị nhìn xuyên, sẽ bị xem như cái gì? Yêu nghiệt, phu thân tà ma. Ở thời đại này, kết quả sẽ là cái gì? Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, tiêu chết. Vô số đáng sợ suy nghĩ giống như rắn độc chui vào não hải, nhường nàng tứ chi lạnh bướt, răng cũng bắt đầu không bị khống chế nhẹ nhàng run lên. Nàng gắt gao cúi đầu, nhìn mình chằm chằm bởi vì dùng sức mà trắng bệnh đầu ngón tay, cùng dưới chân kia phiến bị dẫm thật bùn đất, dường như có thể theo phía trên kia nhìn ra một cái hồ đến, để cho nàng chui vào ẩn nút. Nàng có thể cảm giác được Diệt Tuyệt Sư thái kia xem kỹ ánh mắt, như là như thực chất rơi vào đỉnh đầu của nàng, bà bay, phía sau lưng, mang theo xuyên thủng tất cả cảm giác các bách. Thời gian một chút xíu trôi qua, mỗi một giây đều giống như giày vò. Ngay tại nàng cơ hồ phải thừa nhận không được cỗ này áp lực, đầu gối như nhũn ra mong muốn quỳ đi xuống thời điểm, hướng trên đỉnh đầu, truyền đến Diệt Tuyệt Sư thái nghe không ra hỉ nộ thanh âm, "Hôm nay bài tập kết thúc sau, ngươi đơn độc đến tính thất thấy ta." Vừa dứt tiếng, không còn cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian, Diệt Tuyệt Sư thái đã quay người, ống tay áo phất một cái, đi hướng bên sân. Kia cố bao phủ quanh thân băng lạnh áp lực đột nhiên biến mất, Chu Chỉ Nhược lại cảm giác không thấy mảy may nhẹ nhõm, ngược lại giống như là bị rút đi tất cả khí lực, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, gió núi thổi, thấu xương mát. Trung quanh các đệ tử hai mặt nhìn nhau, tiếng bàn luận xôn xao một lần nữa vang lên, trong ánh mắt hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu càng thêm rõ ràng. Đinh Mẫn Quân hừ lạnh một tiếng, thu tầm mắt lại, tiếp tục luyện tập kiếm pháp của mình, chỉ là kia khóe miệng cong lên, mang theo không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Chu Chỉ Nhược đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thiết kiếm trong tay phảng phất có thiên quân trọng. Đơn độc đi gặp Diệt Tuyệt sư thái. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tầng loan địa thúy, mây mù lượn lờ nga mi sơn cảnh, kia từng tại giấc mộng võ hiệp bên trong vô cùng hướng tới giang hồ thánh địa. Nàng hiện tại tựa như thoát ly nước nhảy tại bên bờ cá, quả thực không thể thở nổi. Chương 2, kiếm pháp sẽ không làm sao bây giờ. Chương 2, kiếm pháp sẽ không làm sao bây giờ. Nàng ở trường trên trận mỗi một khắc đều dài dằng dặc đến như là lăng trì. Trôi này bình thường kiếm sắt, tại Chu Chỉ Nhược trong tay nặng tựa bạc cân, mỗi một lần vung lên đều dính dấp nàng căng cứng thần kinh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên đài cao cái kia đạo ánh mắt, như là thực chất băng truy, thỉnh thoảng đâm vào trên người nàng, băng lãnh, sắc bén, mang theo xem kỹ cùng không hiểu. Mỗi một lần ánh mắt dừng lại, đều để nàng trái tim đột nhiên co lại, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh cơ hồ muốn cầm không được kiếm bính. Càng khẩn trương liền càng cứng ngắc, càng dễ dàng phạm sai lầm. Trung quanh các sư tỷ luyện tập lúc tay áo mang theo phong thanh, lưỡi kiếm pha không tiêu nhỏ, đều thành phóng đại nội tâm của nàng sợ hai bối cảnh âm. Đinh Mẫn Quân kia như có như không, mang theo giọng địa mai ánh mắt, càng lại như là đứng ngồi không yên. Nàng như cái sức sẹo để tuyến con rối, tại trước mắt bao người, bụng về tái diễn cùng cô thân thể này ký ức không hợp nhau động tác, mỗi một phần cứng ngắc, mỗi một lần thất thố, đều giống như tại im lặng tuyên cáo nàng dị thường. Rốt cục, kéo dài mà trầm muộn tiếng chuông gõ vang, như là xá lệ. Đám người thu kiếm hành lễ, đám người bắt đầu lưu động. Chu Chỉ Nhược cứng tại nguyên địa, thẳng đến đại sư tỷ Đinh Mẫn Quân kia mang theo vài phần tận lực nâng lên thanh âm vang lên, "Chu sư muội, sư phụ cho ngươi đi tính thất đâu, còn không mau đi?" Giọng nói kia bên trong cười trên nỗi đau của người khác cơ hồ không còn che giấu. Chu Chỉ Nhược trầm thấp lên tiếng, cảm giác cổ họng khô chát chát đến thấy đau. Nàng trả lại kiếm sắt, đầu ngón tay chạm đến băng lãnh giá binh khí, mang đến một hồi dùng mình. Thông hướng tĩnh thất đá xanh đường mòn tĩnh mịch tiến tĩnh, bậc thang dốc đứng lại sâu xa, hai bên cổ mục che trời, dương quang bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Cước bộ của nàng nặng nề mà trì trệ, tiếng tim đập bên thai màng bên trong thùng thùng rung động, như là đòi mạng nhịp trống. Sợ hãi giống băng lãnh dây leo, quấn quanh lấy tứ chi của nàng, siết cho nàng cơ hồ thở không nổi. Thẳng thắn, dấu diếm, cái nào mới là tử lộ? Phân loạn suy nghĩ cơ hồ muốn đem nàng xé rách. Cảm thấy mười phần thấp vọng, nên như thế nào cáo chi đâu? Nói mình xuyên biệt mà đến, vẫn là nói các nàng đều là trong tiểu thuyết nhân vật. Nói như vậy có thể sẽ bị Diệt Tuyệt một trường đánh chết ta. Ngay tại kia thấp thoáng tại sâu trong rừng trúc tĩnh thất mái hiên đập vào mi mắt lúc, một cái hoang đường suy nghĩ, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, đột nhiên hiện hiện, Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. Nói cho Diệt Tuyệt nàng nằm mơ lại qua cả đời, trong mộng hắn là nam, sau đó nói cho hắn kỹ càng một chút. Phật gia có luân hồi cùng thức tỉnh ở lại tuệ, có những này xem như hiểm hộ, hẳn là có thể quá quan. Nàng dừng ở trước cửa, dùng sức hít sâu một hơi, ý đồ đè xuống trong lồng ngực quần quần khủng hoảng, lúc này mới đưa tay, nhẹ nhàng gõ vang lên kia phiến màu nâu đậm cửa gỗ. Tiến đến. Trong môn truyền đến Diệt Tuyệt sư thái thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, lại kèm theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chu Chỉ Nhược đẩy cửa vào. Trong tĩnh thất đàn hương lượn lờ, bày biện đơn giản tới gần như trống trải. Diệt Tuyệt sư thái khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, bóng lưng thẳng tắp như tùng, dù cho tính toán, cũng tản ra một loại không thể phá vỡ lực lượng cảm giác. Nàng không quay đầu lại, thẳng đến Chu Chỉ Nhược đi đến phía sau nàng, cung kính hành lễ bái kiến, nàng mới chậm rãi xoay người. "Sư phụ, ta tới." Một phút này, Chu Chỉ Nhược đối mặt con mắt của nàng. Cặp mắt kia sắc bén như chim ưng, dường như có thể xuyên thủng lòng người chỗ sâu nhất bí ẩn. Nhưng mà, ở đằng kia sắc bén phía dưới, Chu Chỉ Nhược dường như bắt được một tia cực kỳ nhạt, không giống với ngày xưa thuần túy nghiêm khắc tâm tình rất phức tạp, có quan hệ cát, có nghi hoặc, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác. Lo lắng. Cái này khiến nàng nguyên bản chuẩn bị xong, hoàn toàn căn cứ vào sợ hãi ứng đối, sinh ra một tia vi diệu lung lay. Chỉ Nhược Diệt Tuyệt sư thái mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại thiếu đi mấy phần thường ngày gian dạy đệ tử lúc thuần túy lạnh lẽo cứng rắn, ngươi mấy ngày gần đây, tâm thần không thuộc, cử chỉ thất thố. Ta Nga Mi võ công, giảng cứu tâm kiếm hợp nhất, ngươi bây giờ liền cơ sở nhất bộ pháp đều lộ ra một cỗ. Xa lạ cương mãnh, hoàn toàn mất bản môn nhẹ nhàng chi ý còn có đôi khi phản ứng hoàn toàn chính là đem võ công quên hết rồi, nói cho vi sư, đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa lại Chu Chỉ Nhược, ánh mắt kia dường như mang theo trọng lượng, ép tới Chu Chỉ Nhược cơ hồ mong muốn cuộn mình lên. Nàng có thể cảm giác được sư phụ trong lời nói kia không cho qua loa chăm chú, cùng kia phần dấu ở nghiêm khắc phía dưới, đối với đệ tử dị thường lo lắng. Phần này lo lắng, nhường nàng nguyên bản định hoàn toàn hư cấu mộng cảnh không hiểu trộn lẫn tiến vào một tia chân thực, không người có thể tố bị khuất cùng sợ hãi. Sư phụ thanh âm của nàng không bị khống chế mang tới một tia nghẹn nào, đây không phải thuần túy biểu diễn, mà là nhiều ngày tới dọa ước sợ hãi, bàng hoàng cùng giờ phút này đối mặt sư trưởng hỏi thăm lúc phức tạp nỗi lòng xen lẫn. Nàng ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ lên, trong mắt thủy quang liễm diễm, tràn đầy bất lực cùng hoang mang, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Gần đây, đệ tử quả thật bị một chút cực kỳ cổ quái mộng cảnh chỗ nhiễu, đến mức thần hồn điên đảo, cử chỉ dị thường, mời sư phụ trách phạt. Mộng cảnh. Diệt Tuyệt sư thái lông mày nhỏ càng chặt hơn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xem kỹ ý vị càng đậm, nhưng cũng không có lập tức trách cứ là lời nói vô căn cứ. Là. Đúng vậy. Chu Chỉ Nhược dường như tìm tới một cái phát tiết cửa ra vào, ngựa tốc tăng tốc, mang theo một loại nóng lòng thổ lộ hết vừa thẹn tại mở miệng hỗn loạn, ngay tại mấy ngày trước bắt đầu, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, đệ tử đều sẽ lâm vào một cái dài dằng dặc lại cực kỳ chân thực mộng cảnh. Ở trong mơ, đệ tử không còn là đệ tử nàng dừng lại một chút, trên mặt nổi lên một tia chân thực, bởi vì đề cập giới tính chuyển đổi mà sinh ra ngượng ngùng cùng khó xử, thanh âm thấp xuống, mang theo run rẩy, đệ tử biến thành một cái nam tử, gọi Tô Văn. Trong tĩnh thất hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lư hương bên trong khói xanh thẳng tắp lên cao. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt đống nhiên sắc bén như kiếm, chăm chú đính tại trên mặt nàng, phảng phất muốn xé ra đầu lâu của nàng, nhìn xem bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Chu Chỉ Nhược nhịp tim cơ hồ đình chỉ, nàng ép buộc chính mình nhìn thẳng vào mắt ánh mắt kia, đem chính mình chuẩn bị xong lý do thoái thác, hỗn hợp có chân thực sợ hãi cùng mê mang, nói thẳng ra. Nàng miêu tả cái kia kỳ quái hiện đại thế giới, miêu tả hắn 35 tuổi đời người, miêu tả thế giới kia lối võ đạo một chút thuyết pháp, tỉ như cái gì thiên hạ võ công, không gì không phá, không nhanh không phá. Lại có kiếm pháp mấy tầng cảnh giới, lợi kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, không có kiếm. Nàng tận lực nhấn mạnh mộng cảnh chân thực cảm giác cùng lẫn lộn cảm giác, có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, đệ tử thậm chí sẽ hoảng hốt hồi lâu, không phân rõ chính mình đến tuột cùng là Nga Mi Sơn Chu Chỉ Nhược, vẫn là trong mộng cái kia nam tử xa lạ. Vừa rồi ở trong trận, đệ tử dưới chân không vững, dưới tình thế cấp bách dùng, dường như tựa hồ chính là trong mộng hắn thường dùng ổn định thân hình biện pháp. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng yếu ớt dây tóc, thật sâu túi đầu, bả vai có chút run run, dường như thừa nhận áp lực to lớn trong lòng cùng xấu hổ. Nàng đem chính mình không cách nào giải thích dị thường đóng gói thành một cái ly kỳ khó phân biệt, làm lẫn lộn hiện thực cùng hư ảo một cảnh. Dài răng giặc trầm mặc, Chu Chỉ Nhược có thể nghe được huyết dịch của mình lưu động thanh âm, có thể cảm giác được Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt tại đỉnh đầu nàng dừng lại, trong ánh mắt kia sắc bén dường như dần dần bị một loại càng thâm trầm đồ vật thay thế. Rốt cục, Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại trước nay chưa từng có, gần như huyền diệu suy tư, trang chu mộng điệp, sau khi tỉnh lại không biết tuần chi mộng là điệp cùng, điệp chi mộng là tuần cùng. Ta Phật gia cũng có chuyển thế mà nói, thế gian lại thật có như thế ly kỳ sự tình, rơi vào ngươi một năm thiếu đệ tử trên thân. Nàng đứng người lên, đi đến Chu Chỉ Nhược trước mặt. Chu Chỉ Nhược cảm giác được bóng ma bao phủ xuống, lại kỳ dị không có cảm thấy càng nhiều sợ hãi, ngược lại có một loại bị thận trọng đối đãi cảm giác. Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem nàng đơn bạc thân thể cùng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phức tạp. Ở trong đó có quan hệ cắt, có thân là sư trưởng đối đệ tử lâm vào mê chướng sầu lo. Nàng trầm mặc một lát, mới trầm giọng nói, mộng cảnh sự tình, hư vô mờ mịt, lại có thể nhất loạn tâm thần người. Người tuổi còn nhỏ, tâm thần chưa kiên, bị cái loại này quái mộng chỗ nhiễu, cho nên hành vi thất thố, mặc dù tỉnh có thể hiểu, lại không thể mặc kệ. Ngữ khí của nàng nghiêm khắc bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa, Chỉ Nhược, ngươi cần ghi nhớ, bất luận mộng cảnh như thế nào chân thực, ngươi Chu Chỉ Nhược là ta Nga Mi đệ tử, đây là không thể nghi ngờ hiện thực. Làm khắc thủ bản tâm, chuyên cần bản môn chính pháp, lấy hạo nhiên chi khí, gột rửa trong mộng hư ảo, nhất định không thể xa vào trong đó, mê thất bản thân. Là đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Ổn thỏa thời điểm nhớ kỹ thân phận, chuyên cần không ngừng. Chu Chỉ Nhược đội vàng đáp, trong lòng khối kia treo lấy cự thạch, dường như bừng lòng một tia. Sư phụ không có đưa nàng coi là yếu tà, mà là đưa nàng coi như bị quái mộng vây khốn đệ tử, cái này đã là nàng có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Về phần ngươi trong mộng đoạt được những vật kia, Diệt Tuyệt sư thái lời nói xoay chuyển, ánh mắt khôi phục ngày thường sắc bén cùng quyết bảo, cùng ta Nga Mi võ công con đường trái ngược, giống như thủy hỏa. Ngươi căn cơ còn thấp, như cường ép hỗn tạp, không những vô ích, ngược lại dễ dẫn đến nội lực xóa loạn, tẩu hỏa nhập ma. Hiểu chưa? Như lời ngươi nói liên quan tới kiếm pháp cảnh giới cùng thuyết pháp, vi sư còn phải tinh tế suy nghĩ. Nhưng ngươi không nên nghĩ những này cùng ngươi quá xa, nghĩ chi vô dụng, ngược lại hao tổn tinh thần. Đệ tử ổn thỏa ghi nhớ tại tâm. Chu Chỉ Nhược trong lòng run lên, lần nữa trịnh trọng hứa hẹn. Ân. Diệt Tuyệt sư thái khẽ bước cằm, tựa hồ đối với thái độ của nàng coi như hài lòng. Nàng một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn, phất phất tay, ngựa khí hỏa hoãn một chút, đi xuống đi. Chuyện hôm nay liên quan đến tinh thần của ngươi chi nhiễu, không được đối với người ngoài đề cập, để tránh tự nhiên đâm ngang với ngươi tu hành bất lợi. Sau khi trở về, đem thanh tinh kinh cùng tâm kinh các sao chép 10 lần, tinh tâm ngưng thần, vững chắc tâm trí. Là đệ tử cáo lui. Chu Chỉ Nhược cung kính thi lễ một cái, lui về ra tinh thất, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Thằng đến đi ra kia phiến đệ nén dừng chút, một lần nữa cảm nhận được trong núi thanh lãnh không khí cùng hơi có vẻ ánh mặt trời chói mắt, nàng mới dường như một lần nữa sống lại. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, gió núi thổi, lạnh buốt thấu xương, nhưng nàng nhưng trong lòng dâng lên một cô sống sót sau hai nạn giống như hư thoát cảm giác, cùng một kia. Khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng quay đầu, nhìn một cái kia thấp thoáng tại sâu trong rừng trúc tinh thất. Sư phụ vừa rồi kia sắc bén bên trong mang theo mắt ân cẩn thận, kia phiên đã có nghiêm khắc khuyên bảo lại không thiếu dẫn đạo ý vị lời nói, rõ ràng khắc ở trong óc của nàng. Vị này lấy cương nghị lạnh lùng chứ danh sư thái, nội tâm cũng không phải là chỉ có ý chí sắt đá. Nàng đối đệ tử có thuộc về nàng, đặc biệt quan tâm phương thức. Trước kia tại nguyên văn bên trong đối nàng miêu tả không nhiều, hiện tại hắn tại một cái thế giới chân thật mới cảm nhận được Diệt Tuyệt đối nàng đối Nga Mi quan tâm. Cũng biết Diệt Tuyệt cũng có nàng đối Nga Mi đệ tử dịu dàng một mặt. Nhưng mà Diệt Tuyệt đối nàng phần này quan tâm là xây dựng ở cái kia trang chu ngọc điệp thức tỉnh ở lại tuệ hoang luôn phía trên. Nàng tựa như đứng tại một tầng miếng băng mỏng phía trên, dưới chân là sâu không thấy đáy hàn đảm. Nàng nhất định phải nhanh chân chính nắm giữ Nga Mi võ công, hoàn toàn dung nhập Chu Chỉ Nhược cái thân phận này. Có lẽ hắn thật là tại điệp mộng trang chu cũng không nhất định, cũng hy vọng hắn khi tỉnh lại trở lại cái kia đáng giận lao bản trước mặt. Hắn hiện tại được thành là chân chính Chu Chỉ Nhược, cái kia ưu tú Nga Mi đệ tử, tương lai Nga Mi trưởng môn nhân. Nàng, hắn, hít sâu một hơi, nắm chặt lại vẫn như cũ có chút phát lạnh tay, cất bước đi hướng chính mình ở lại tiểu viện. Ít ra dưới mắt, nàng cần đi trước sao chép kia 20 khắp kinh văn. Tĩnh tâm ngưng thần. Hắn quá muốn lặng lặng. Nàng cười khổ muốn, đây đúng là nàng giờ phút này thứ cần thiết nhất. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ về sau nên làm cái gì. Chương 3, không hợp nhau chỉ nhượng, 1, chương 3, không hợp nhau chỉ nhượng, 1, thanh tĩnh kinh có lời, người có thể thưởng thanh tĩnh, thiên địa tất đều bề. Thâm kinh dị vân, chiếu do ngũ vẩn giai không, độ tất cả khổ ách. Chữ câu, mang theo một loại kỳ dị vận luật cùng lực lượng, theo bút tích thấm vào, dường như cũng lặng yên chảy vào nàng phân loạn tâm hồ. Nàng phát hiện, làm hết sức chăm chú tại sao chép kinh văn lúc, trong đầu thuộc về hắn những cái kêu nào náo động, thuộc về hiện đại đô thị mảnh vỡ ký ức cùng kia như tê dại tạp niệm sẽ từ từ giảm đi. Thay vào đó, là một loại ngắn ngủi, gần như chân không yên tĩnh, có cưỡng chế bình phục nỗi lòng tác dụng. Loại cảm giác này có chút kỳ dị. Tại nàng nguyên bản thế giới bên trong, những này đạo giáo cùng Phật giáo kinh văn, càng nhiều là bị coi là triết học hoặc văn hóa một bộ phận, đọc lúc có lẽ có thể khiến người ta nỗi lòng bình thản, nhưng tuyệt không giờ phút này loại dường như có thể gột rửa linh hồn, trấn an dị thế chi hồn công hiệu. Nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc, là thế giới khác biệt nguyên nhân, những văn tự này có một loại nào đó chân thật bất hư lực lượng. Vẫn là nói, này phương thiên địa quy tắc vốn là cùng nàng biết khác biệt. Thậm chí, một cái càng hoang đường suy nghĩ hiện, có lẽ cũng không phải là nàng xâm nhập người khác mộng cảnh, mà là hắn tồn tại, vốn là chu chỉ nhược dài rằng giặc trong mộng cảnh một vòng. Trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu, cái gì, giới hạn càng thêm mơ hồ. Tại loại này cưỡng chế tính tính tâm trạng thái giới, thân thể nguyên chủ, cái kia chân chính thiếu nữ chu chỉ nhược, lưu lại ký ức cùng bản năng, dường như biến càng thêm sinh động cùng rõ ràng. Làm nàng chạy không suy nghĩ, chuyên chú vào viết động tác này bản thân lúc, ngón tay liền có thể một cách tự nhiên tìm tới chấp bút tốt nhất cường độ, viết ra thanh tú tinh tế tiểu chữ. Như dựa vào hắn kia vẹn vẹn sẽ dùng bút đầu cứng, đánh chữ như bay kinh nghiệm, là quyết định không cách nào dùng bút lông viết ra cái này rất nhiều phức tạp chữ Hán. Qua một cái giản phồn chuyển biến liền đủ đầu hắn đau. Không chỉ có như thế, nàng mơ hồ cảm giác được, theo thời gian chuyển rời, có lẽ là tại dưới áp lực, có lẽ là kinh văn thật có tác dụng, hai cái linh hồn, đến từ hiện đại, thuộc về nam tử ý thức, cùng nguyên bản thiếu nữ chu chỉ nhược ý thức, đang lấy một loại nàng không thể nào hiểu được phương thức chậm rãi dung hợp. Cũng không phải là một phương thôn vệ một phương khác, càng giống là hai loại màu sắc khác nhau nước, tại tên là chu chỉ nhược vật chứa bên trong dần dần giao hòa. Mang tới một cái rõ rệt biến hóa là, suy nghĩ của nàng dường như so trước kia càng thêm thanh minh. Đối với Diệt Tuyệt sư thái trước kia giảng giải võ học yếu điểm, những cái kia đã từng cảm thấy tối nghĩa khó hiểu địa phương, bây giờ lại nhớ tới đến, lại có rộng mở trong sáng cảm giác. Giống nhau, đối với hắn tại xã hội hiện đại sở học qua tri thức, nhìn qua thư tịch, thậm chí một chút sớm đã lãng quên chi tiết, giờ phút này cũng như bị chỉnh lý đệ đơn văn kiện, trong đầu ngay ngắn trật tự, tùy thời có thể đọc qua điều động. Loại này trí nhớ tăng cường cùng sức hiểu biết tăng lên, nhưng hắn từng có mắt không quên cảm giác. Nghĩ đến khả năng vĩnh viễn không cách nào trở lại quen thuộc thế giới, đáy lòng liền dâng lên sâu sắc mở mịt cùng thất lạc. Nhưng mà, làm buổi sáng lại một lần nữa đến, hiện thực khảo nghiệm tựa như cùng đến đúng giờ tới thủy triều, lần nữa đưa nàng vào phủ. Diệt Tuyệt sư thái mặt ngoài tất cả như thường, cũng không tại trường hợp công khai nhắc lại đến đây sự tình, bố trí bài tập, gian dạy đệ tử vẫn như cũ nghiêm khắc như trước. Nhưng Chu Chỉ Nhược có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sư phụ rơi vào trên người mình ánh mắt, so trước kia càng nhiều mấy phần không dễ dàng phát giác chú ý cùng xem kỹ. Ánh mắt kia cũng không phải là luôn luôn trực tiếp nhìn chăm chú, có lúc là tại nàng luyện tập lúc dừng lại trong giây lát, có lúc là tại nàng trả lời vấn đề lúc thâm trầm tìm tòi nghiên cứu, như là một vị nghiêm cẩn công tượng tại cẩn thận quan sát một cái ra một chút tì vết tác phẩm, tự hỏi tu bổ phương pháp. Phần này chú ý, giống một thanh treo lên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống lợi kiếm, không để cho nàng dám có chút thư giãn, nhất định phải thời điểm treo lên 12 phần tinh thần, nhưng cũng trong lúc vô hình tăng thêm tâm lý của nàng gánh vác, mỗi một cái động tác đều phản phất tại vô hình giám thị hạ tiến hành. Thần khóa tụ kinh, nàng ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, cố gắng đuổi theo các sư tỷ du dương mà chỉnh tề tiết tấu, bờ môi nhẹ nhàng mấp máy, bắt trước các nàng thành kính ngữ điệu. Đàn hương lượn lờ, trải qua âm thanh len keng, hiện tại hắn đối kinh văn lại có khác biệt lý giải, phát hiện buổi sáng tụng kinh cũng có tinh tâm hiệu quả, so đơn độc sao chép hiệu quả tốt hơn, cái này lại nhường hắn cảm thấy không hiểu ngạc nhiên mừng rỡ, với cái thế giới này thần kỳ lại nhiều biết một chút. Chai đường dùng cơm, đơn giản thức ăn chay, bắt đũa bày ra chỉnh tề. Nàng học cái khác sư tỷ dáng vẻ, miệng nhỏ ăn, nhai kỹ nuốt chậm, dáng vẻ gắng đạt tới văn tinh yêu nhã. Đây là Nga Mi phái quy củ, cũng là giáo dưỡng thể hiện. Có thể ngẫu nhiên làm nàng tâm thần không yên, hoặc là suy nghĩ sự tình khác lúc, cầm kia thô ráp đũa chúc ngón tay, sẽ không tự giác dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay kéo căng trắng bệnh, kia là thuộc về hắn thói quen tính lực lượng cảm giác tại trong vô ý thức bộc lộ. Nàng nhất định phải thời điểm nhắc nhở chính mình, thu liễm, khống chế, cô thân thể này là nhu nhược tiểu nữ, cần hiện ra là nhẹ nhàng cùng ưu nhã, mà không phải loại kia truy cầu hiệu suất cùng lực lượng động tác hình thức. Loại này thời thời khắc khắc bản thân giám sát, bản thân liền cực kỳ hao phí tâm lực, nhất làm cho nàng cảm thấy đau đầu cùng áp lực, vẫn như cũng là mỗi ngày võ đài luyện công. Chu sư muội Đinh Mẫn Quân nắm nuốt tiếng nói, chậm ung dung dạo bước tới, ánh mắt tại trên cổ tay nàng quét qua, ngươi chiêu này liễu như tùy phong giảng cứu chính là cổ tay mềm dẻo, vòng eo công việc nhẹ, y đang bắt trước cảnh liêu thái độ. Ngươi như vậy cứng rắn, kinh lực đều giấu ở vai cánh tay, là muốn đi phía sau núi trẻ tuổi đâu, vẫn là cùng cái này bản đá xanh phân cao thấp. Vừa dứt tiếng, trung quanh liền vang lên vài tiếng không đè nén được cười trộn. Chu Chỉ Nhược gương mặt trong nháy mắt nóng hổi, như là bị lửa cháy qua đồng dạng. Nàng mím chặt môi, đem tất cả biện bạch cùng ủy khuất gắt gao đặt ở cổ họng, im lặng không lên tiếng dựa theo chỉ điểm điều chỉnh động tác. Nàng biết Đinh Mẫn Quân là cố ý tại nhằm vào nàng, nhưng nàng bất lực phản bác, bởi vì động tác của nàng sát thực cứng ngắc, đã mất đi Nga Mi võ công vốn có nhẹ nhàng mà bị. Bản năng của thân thể ký ức dường như tại kháng cự loại này quá chú trọng dáng vẻ, chuyển hướng tinh xảo kiếm pháp, đầu óc của nàng có thể lý giải mỗi một cái động tác yếu lĩnh cùng hiệu quả dự trù, nhưng thân thể từ đầu đến cuối không cách nào đuổi theo đầu óc tiết tấu. Loại ý thức này cùng thân thể không cân đối, hẳn là hắn hai cái linh hồn còn không có hoàn toàn dung hợp, mà hắn tại hiện đại lại sẽ không võ công. Chương 3, không hợp nhau chỉ nhượng, 2, chương 3, không hợp nhau chỉ nhượng, 2, lại một lần nữa tập thể luyện tập hồi phong phất liễu kiếm ăn khớp chiêu thức lúc, cần cùng liền nhau đệ tử phối hợp lẫn nhau, kiếm quang lưu chuyển, thân hình giao thoa, để hình thành một mảnh dày đặc không khe hở kiếm bóng, đây là Nga Mi kiếm trận cơ sở. Đến phiên Chu Chỉ Nhược cùng vị kia tính tình ôn hòa tính tuệ sư tỷ phối hợp lúc, nàng một cái xoay người được kiếm, góc độ cùng cường độ đều bởi vì trong nháy mắt phân thần mà nắm mất chuẩn, suýt nữa vạch đến tính tuệ ống tay áo. Ai nha? Tính tuệ hô nhỏ một tiếng, vô ý thức lui lại nửa bước, dù chưa thụ thường, nhưng cũng thụ giật mình, kiếm trong tay thế lập tức loạn. Chu Chỉ Nhược cuốn quýt thu kiếm, trái tim đột nhiên co rụt lại, luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi, tính tuệ sư tỷ. Ta không phải cố ý. Bên ta mới tính tuệ vô ngực, thở ra hơi, lắc đầu, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, không có việc gì, Chu sư muội. Không có làm bị thương. Ngươi, lần sau cẩn thận chút liền tốt. Nhưng này song nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, ngoại trừ tha thứ, cũng khó tránh khỏi mang tới một tia bất đắc dĩ cùng không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, liên tiếp dị thường, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh suy đoán. Trung quanh ánh mắt lần nữa như là như mũi kim tập trung tới, mang theo các loại ý vị phức tạp, có đồng tình, có xem náo nhiệt, cũng có thuần túy không hiểu. Đinh Mẫn Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hừ lạnh một tiếng, thanh âm rõ ràng xuyên thấu ngắn ngủi yên tĩnh, liền cơ bản nhất phối hợp cũng làm không được, tâm thần hoảng hốt, không ra gì. Thật sự là không duyên cớ liên lụy người khác. Nàng thật sâu cúi đầu xuống, cảm giác trên mặt nóng bỏng, đây không phải là phẫn nộ, mà là một loại sâu sắc cảm giác bất lực cùng xấu hổ. Nàng hiện tại chính là một cái nắm giữ võ công ký ức người bình thường, mỗi một bước đều đi được gập ghềnh, mỗi một lần sai lầm đều không có chút nào che lấp bại lộ tại trước mắt bao người. Mà thuộc về hắn kia phần thuộc về nam nhân trưởng thành, xây dựng ở tri thức cùng kinh nghiệm xã hội phía trên tự tôn cùng tự tin, ở bộ này yếu đuối thiếu nữ thân thể cùng liên tiếp không ngừng thất bại trước mặt, cơ hồ bị đánh trúng nát bấy, chỉ còn lại lòng tràn đầy chật vật cùng bản thân hoài nghi. Chu sư muội, một cái giọng ôn hòa ở bên người nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang nàng phân loạn suy nghĩ. Chu Chỉ Nhược quay đầu, trông thấy là Tĩnh Tuệ sư tỷ. Tĩnh Tuệ cầm trong tay hai cái túi nước, đem một cái đưa tới, mang trên mặt mỉm cười thân thiện, luyện lâu như vậy, uống nước à? Tạ ơn Tĩnh Tuệ sư tỷ. Chu Chỉ Nhược tiếp nhận túi nước, thấp giọng nói tạ, đầu ngón tay chạm đến hơi lạnh ống trúc, nhưng trong lòng bởi vì phần này đột nhiên xuất hiện thiện ý mà nổi lên một tia ấm áp. Tĩnh Tuệ tại bên người nàng trên tảng đá ngồi xuống, nhìn một chút nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt sắc mặt cùng hai đầu lông mày vung đi không được cúc sắc, nhẹ giọng hỏi, Chu sư muội, ngươi gần đây? Ta nhìn ngươi tinh thần dường như luôn luôn không quá tỉnh lại, lúc luyện công cũng nàng dừng một chút, cân nhắc dùng từ, cũng tựa hồ có chút tâm sự. Chu Chỉ Nhược trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, lao sư tỷ quan tâm, ta không sao. Chỉ là gần đây trong đêm tổng ngủ không an ổn, thường bị một chút kỳ quái mộng cảnh quấy nhiễu, cho nên vào ban ngày tinh thần có chút không xong. Hóa ra là dạng này. Tĩnh Tuệ hiểu rõ gật đầu, an ủi, mới lên sân lúc, ta cũng thường không nỡ ngủ. Nghĩ đến là Nga Mi sơn cao, khí hậu cùng dưới núi bình nguyên khác biệt, khí tức lưu chuyển khác thường, ảnh hưởng tâm thần cũng là có. Ngươi nhiều niệm tụng mấy lần thanh tĩnh kinh, hoặc là trước khi ngủ dùng nước cấm ngâm chân, chậm rãi sẽ tốt. Nàng nói đến đây chút một mạc kinh nghiệm lời tuyên bố, lại do dự một chút, thanh âm ép tới thấp hơn chút. Đinh sư tỷ nàng, tính tình từ trước đến nay tương đối gấp, nói chuyện khả năng thẳng chút, không xuôi hay, ngươi chớ có quá để vào trong lòng. Luyện công đi, cá nhân tư chất, trạng thái luôn có khác biệt, tiến độ nhanh chậm cũng là chuyện thường, không thể lương tâm thuận tiện. Tính tuệ lời nói như là trong ngày mùa đông một chén nước ấm, tạm thời ấm áp Chu Chỉ Nhược băng lãnh mà càng cứng tiếng lòng. Nàng nhìn xem Tĩnh Tuệ cặp kia thanh tịnh mà chân thành ánh mắt, nhẹ nhàng ngân một tiếng, thấp giọng nói, "Tạ tạ sư tỷ." Lần nữa bắt đầu đối kháng trong luyện tập, Chu Chỉ Nhược được an bài cùng một vị nhập môn so với nàng càng muộn, tuổi tác cũng càng tiểu nhân tiểu sư muội đối luyện. Có thể nàng bởi vì cố kỵ chính mình dị thường sợ dùng sức quá mạnh hoặc là toát ra không đúng lúc động tác, ngược lại biến càng thêm câu nệ, kiếm chiêu khiến cho sợ đầu sợ đuôi, sơ hở trăm chỗ. Kia tiểu sư muội mới đầu còn có chút rụt rè, thấy Chu Chỉ Nhược kiếm thế mềm yếu, bộ pháp lộn xộn, lá gan liền dần dần lớn lên, một chiêu yến tử xuyên liêm khiến cho ra dáng, lại bắt lấy Chu Chỉ Nhược một cái rõ ràng chần chờ. Kiếm gô đâm thẳng trung cung. Chu Chỉ Nhược cuốn quýt ở giữa giơ kiếm đón đỡ, tư thế chật vật, mặc dù khó khăn lắm ngăn, nhưng cổ tay bị chấn động đến run lên, liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình. Cái này quấn bách một màn, lần nữa đã rơi vào trong mắt mọi người. Đinh Mẫn Quân không ngạc nhiên chút nào lại quăng tới hỗn hợp có xem thường cùng quả là thế ánh mắt. Ngay tiếp theo vị kia tiểu sư muội thu kiếm về sau, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược ánh mắt cũng thiếu mấy phần đối sư tỷ kính sợ, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác dị dạng cùng hoang mang. Mặt trời lặn tây sơn, muôn khóa tiếng chuông du dương vang lên, tuyên cáo một ngày này kết thúc. Ban đêm, nàng lần nữa ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, trải rộng ra hơi có vẻ thô ráp chẳng giấy, mài mực, chuẩn bị tiếp tục kia chưa hoàn thành kinh văn sao chép. Ánh đến chập chờn, đưa nàng cái bóng kéo dài, quăng tại trên vách tường, lộ ra cô đơn mà yếu ớt. Nhìn xem kia khiêu động hỏa diễm, trong óc nàng không bị khống chế chiếu lại lấy vào ban ngày đủ loại. Tĩnh Tuệ sư tỷ đưa tới túi nước lúc ôn hòa ánh mắt, Đinh Mẫn Quân không lưu tình chút nào trào phúng, tiểu sư muội kia mang theo ánh mắt khác thường, còn có Diệt Tuyệt sư thái kia thâm trầm, dường như có thể thấy rõ tất cả nhưng lại tạm thời kiềm chế không phát nhìn chăm chú. Nàng hít sâu một hơi, nhấc lên chi kia hơi có vẻ nặng nề bút lông, chấm đã no đầy đủ đen đặc mực nước, tại hơi vàng trên giấy, chậm rãi rơi xuống chữ thứ nhất. Ngòi bút run nhẹ nhẹ, trên giấy lưu lại một cái không lắm hoàn mỹ bỗng nhiên điểm, giống nhau nàng giờ phút này không cách nào bình tĩnh, tràn đầy lo nghĩ, mê mang cùng một tia bất khuất dãy rủa tâm tư. Cái này giang hồ, cái này nam y, xa so với nàng từng tại trang sách ở giữa đã học qua bất kỳ cố sự, đều muốn chân thực được nhiều, tàn khốc hơn nhiều, cũng có hứng thú nhiều trường bốn, tàng kinh các bên trong sư tỷ trường bốn, tàng kinh các bên trong sư tỷ liên tiếp mấy ngày Chu Chỉ Nhược liên tục phạm sai lầm, giống vô hình mạng nhện quấn quanh lấy Chu Chỉ Nhược. Nàng ở trường trên trận thân ảnh càng thêm lộ ra không hợp nhau, kia phần nguồn gốc từ sâu trong linh hồn không cân đối, cũng không phải là chỉ dựa vào ý chí liền có thể tùy tiện san bằng. Mỗi một lần huy kiếm bừng hữu, mỗi một lần bộ pháp thất loạn, đều như cùng ở tại nàng cùng Chu Chỉ Nhược cái thân phận này ở giữa, lấy xuống càng sâu khe rãnh. Đinh Mẫn Quân bọn người như có như không xa lánh cùng nghị luận còn có thể chịu đựng, nhưng tính tuệ sư tỷ trong mắt kia phần càng thêm rõ ràng lo lắng, cùng ngẫu nhiên cái khác sư muội nhìn về phía nàng lúc mang theo mấy phần thương hại hoặc không hiểu, lại càng làm cho nàng cảm thấy một loại uy mang áp lực. Nàng giống một cây căng đến quá chặt dây cùng, tại yên tĩnh trong đêm, thậm chí có thể nghe được tâm thần mình chập chờn tiếng vang. Sao chép kinh văn mục đích, ngẫu nhiên cũng biết mang tới một tia không dễ dàng phát giác, thuộc về hắn cứng rắn đầu bút lông. Cũng chỉ có tại sao chép kinh văn lúc mới có thể tại kinh văn tác dụng dưới, nhường hai cái linh hồn có thể tốt hơn tương dung giao lưu. Tại kinh văn tác dụng dưới, kia một tia từng sợi nga mi nội lực tại trong cơ thể nàng chậm rãi chảy xuôi. Mà sở học kiếm chiêu trên tay cảm giác chính mình cũng có thể thuần thục sử dụng, đáng tiếc là tới luyện võ tràng, không có an tĩnh hoàn cảnh, bình hòa tâm tính, tâm thần vừa loạn liền lại lỗ hổng trống chết. Đây hết thảy, tự nhiên đều không thể trốn qua Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt. Ngày hôm đó thần khóa phương chắc chắn, Chu Chỉ Nhược đang mang theo trước mọi người hướng võ đài, lại bị một gã phòng thủ sư tỷ gọi lại. "Chu sư muội, sư phụ cho ngươi đi một chuyến tĩnh thất." Tâm đột nhiên co rụt lại ảm đạm thở dài. Chu Chỉ Nhược đầu ngón tay khẽ run, im lặng ứng tiếng là lần nữa đi hướng đầu kia quen thuộc vừa xa lạ, thông hướng tĩnh thất đá xanh đường mòn. Dương quang xuyên thấu qua lá trúc, tại nàng đuổi bẩn tăng y bên trên bỏ ra lắc lư còn sáng, lại đuổi không tiêu tan nàng trong lòng mây đen. Là lần trước nói pháp sư trà không tin, chẳng lẽ hắn hồn phách xuyên việt Chu Chỉ Nhược bị phát hiện, có thể hay không bị hỏa thiêu chết? Vẫn là gần đây liên tục liên tiếp sai lầm, rốt cục nhường sư phụ mất kiên trì. Trong tĩnh thất, đàn hương vẫn như cũ. Diệt Tuyệt sư thái chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ xanh ngắt rừng trúc, cũng không quay đầu. Chu Chỉ Nhược bình tức tĩnh khí, cung kính hành lễ. Đệ tử Chu Chỉ Nhược, bái kiến sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào trên người nàng, vẫn như cũng là sắc bén như vậy, nhưng hôm nay, tia sắc bén bên trong dường như thiếu đi mấy phần tìm tòi nghiên cứu, nhiều hơn mấy phần quyết đoán, cũng nhiều một chút như có như không lo lắng. Chỉ Nhược nàng mở miệng, thanh âm bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ngươi gần đây tâm thần có chút không tập trung, tại kiếm pháp một đạo, tiến cảnh chậm chạp, thậm chí thường có lùi bước, nội công tu hành cũng dừng bước không tiến. Cứ thế mãi, không những võ công khó thành, sợ tổn hại cùng căn cơ, lung lay tâm trí. Chu Chỉ Nhược trong lòng siết chặt, thật sâu cúi đầu, đệ tử ngu dốt, có bác sư phụ dạy bảo. Đệ tử tu hành lúc cũng không thể thân tâm hợp nhất, một mình tu hành còn tốt, tới luyện võ tràng đệ tử không phải là từ chối, thật sự là đệ tử lực bất tòng tâm, khẩn cầu sư phụ lại cho đệ tử một đoạn thời gian, đệ tử nhất định cố gắng tu hành, cầu sư phụ không cần đuổi ta xuống núi. Hắn sợ, một cái 15 tuổi tiểu cô nương, xã hội phong kiến, vẫn là thế giới võ hiệp, xuống núi một con đường chết. Vi sư như thế nào đuổi ngươi xuống núi, đứa nhỏ đốc. Ngươi không phải là ngu dốt. Diệt Tuyệt sư thái cắt ngang nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, là tâm chưa định. Thân người vác kia quái mộng chỗ nhiễu, thần hồn chưa an, cưỡng ép luyện kiếm, không khác trèo cây tìm cá, thậm chí khả năng làm sâu thêm hại, cùng tàu hỏa nhập mà không khác. Vi sư để ngươi sao chép kinh văn chính là để ngươi lòng yên tĩnh dưỡng thần, ai ngờ ngươi vậy mà có thể ở kinh văn bên trong nhập tĩnh, thật sự là tu hành thượng giai nhân tuyển. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên ngẩng đầu, đối đầu sư phụ cặp kia nhìn rõ tất cả ánh mắt. Thì ra, sư phụ cũng không hoàn toàn tin tưởng bộ kia lý do thoái thác, mà là vẫn luôn đang quan sát nàng, ở sau lưng một mực nhìn lấy nàng, những gì hắn làm đều trong mắt của nàng. Cái này khiến hắn sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, còn tốt không có làm cái gì khác người sự tình. Vi sư suy đi nghĩ lại, Diệt Tuyệt sư thái tiếp tục nói, võ đài ồn ào náo động, với ngươi tính tâm vô ích. Kể từ hôm nay, ngươi tạm không cần phải đi võ đài luyện kiếm. Không cần luyện kiếm. Chu Chỉ Nhược nhất thời ngơ ngẩn, không biết đây là trừng phạt, vẫn là tàng kinh các cần người chỉnh lý, sao chép bộ phận lâu năm kinh quyển, ngươi liền đi nơi đó. Hy vọng ngươi có thể ở kinh văn bên trong càng nhanh bình thản tinh thần của ngươi, sớm ngày để ngươi tâm thần như một. Diệt Tuyệt sư thái thanh âm không thể nghi ngờ, mỗi ngày thần khóa về sau, liền đi tàng kinh các, tính tâm sao chép Phật kinh. Khi nào tâm có thể định, khí có thể cùng, khi nào lại trở về trường trận. Đi tàng kinh các, chép kinh. Quyết định này vượt quá Chu Chỉ Nhược dự kiến. Không phải càng nghiêm khắc gian dạy, không phải càng nặng nề thể lực trừng phạt, mà là nhường nàng rời đi tầm mắt mọi người, đi hướng một cái càng thêm yên tĩnh, thậm chí nhưng nói là thành quý địa phương. Nàng trong nháy mắt minh bạch dụng ý của sư phụ, đây cũng không phải là trục xuất, mà là một loại bảo hộ tính cách ly, là cho nàng thời gian cùng không gian, đi tiêu hóa kiêm ngộng cảnh, đi chân chính thích ứng cái thân phận này, đi tĩnh tâm lương thần. Một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu, có thở dài một hơi may mắn, cũng có bị nhìn xuyên sau xấu hổ, càng có đối sư phụ lần này an bài cảm kích. Nàng lần nữa thật sâu cúi đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn nào, đệ tử tuân mệnh. Tạ sư phụ. Rời đi tĩnh thất, Chu Chỉ Nhược bước chân không còn như trước đó như vậy nặng nề. Tàng kinh các ở vào Nga Mi phái phía sau núi một chỗ càng thêm u tĩnh biệt lạc, mái cong đấu cùng, tràn đầy nét cổ xưa. Đẩy ra kia phiến nặng nề, mang theo thư hương cùng cổ xưa trang giấy khí tức cửa gỗ, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Cùng gian ngoài võ đài rộng rãi ồn ào náo động khác biệt, nơi này tia sáng hơi có vẻ mờ tối, chỉ có mấy sợi dương quang theo chỗ cao song cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, chiếu rọi ra trong không khí bồng bềnh hạt bụi nhỏ. Từng dãy kệ sách cao lớn sắp hàng chỉnh tề, phía trên chất đầy nhiều loại kinh quyển, điển tịch, tiên tĩnh, trang nghiêm, mang theo tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác. Những này đại đô là Nga Mi tổ sư Quách Tương siêu tập được đến, còn có hậu đại đệ tử trên giang hồ được đến. Phụ trách quản lý tàng kinh các là một vị hơi lớn tuổi, tính tình ôn hòa trầm tĩnh sư tỷ, pháp hiệu Tĩnh Huyền. Nàng thấy Chu Chỉ Nhược đến, cũng không quá nhiều kinh ngạc, chỉ là bình thản chỉ dẫn nàng cần sửa sang lại kinh quyển pháp vi, cùng sao chép quý củ. Chu sư muội, nơi đây kinh quyển niên đại xa xưa, đọc qua lúc cần phá lệ cẩn thận. Sao chép cần phải tinh tế, tâm muốn tĩnh, khí muốn bình, chữ nếu như người. Tĩnh Huyền sư tỷ thanh âm nhu hòa, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Chu Chỉ Nhược gật đầu đáp ứng. Nàng tìm tới một chương gần cửa sổ án thư, phủi nhẹ mỏng bụi, trải rộng ra trang giấy, nghiên tốt mặc. Nàng đầu tiên cầm lấy cần sửa sang lại kia bộ kim cương bản nhược ba la mật trải qua trang giấy ố vàng nhiều đất, phía trên chữ viết nhưng như cũ rõ ràng, mang theo một loại trầm tĩnh lực lượng. Mới đầu, nàng vẫn như cũ phập phồng thấp thỏng. Trên giáo trường thất bại, Đinh Mẫn Quân trào phúng, tự thân linh hồn cùng thể xác xung đột, đủ loại suy nghĩ giống như nước thủy triều vào tới, nhưng nàng cầm bút tay run nhẹ nhẹ, sao chép chữ viết cũng mang theo vài phần táo bạo. Nhưng tàng kinh các kiến tĩnh, phản phất có một loại vô hình ma lực. Chậm rãi những kinh văn kia thần kỳ lực lượng nhường nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, cái loại cảm giác này lại trở về, hắn biết đây là hai cái linh hồn tại kinh văn tác dụng dưới ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau, hắn biết chỉ cần thời gian đủ dài, sớm muộn hai cái linh hồn sẽ dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó hắn tức là Chu Chỉ Nhược cũng là hiện đại Tô Văn. Ngoài cửa sổ chỉ có gió thổi lá trúc tiếng xào xạc, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập thư hương cùng cổ xưa khí tức, nhường nàng nóng nảy nhịp tim dần dần nhẹ nhàng. Nàng chậm rãi đem chính mình đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trước mắt kinh văn bên trên. Một khoảng, vậy một cái, không còn là máy móc lặp lại, mà là bắt đầu nếm thử đi tìm hiểu hàm nghĩa trong đó. Phàm sở hữu tướng đều là hư ảo, như thấy chư tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai, ứng không chỗ ở mà sinh tâm. Những này huyền ảo câu, lúc này đọc đến, lại cùng nàng ly kỳ tao ngộ sinh ra một loại kỳ lạ của mình. Cùng nhau, cái gì là chân thực, cái gì là hư ảo? Nàng cái này chiếm cứ Chu Chỉ Nhược thân thể dị thế linh hồn, là chân thật, vẫn là cô thân thể này mới là chân thực. Cái gọi là hắn cùng nàng, cái gọi là nam tử cùng nữ tử, tại Phật gia xem ra, phải chăng cũng chỉ là bên ngoài cùng nhau? Những này suy nghĩ cũng không phải là đốn ngộ, lại giống tia nước nhỏ bắt đầu cọ rửa trong nội tâm nàng cố thủ nào đó chút chấp niệm. Nàng không còn một mặt kháng cự cỗ thân thể này, kháng cự Chu Chỉ Nhược thân phận, mà là bắt đầu nếm thử đi kết nạp, đi tìm hiểu, đi tìm kiếm ở bộ này thể xác phía dưới linh hồn tồn tại một loại khác khả năng. Hắn chỉ cần bảo trì chính mình bản tâm liền có thể. Hắn là Tô Văn, cũng là Chu Chỉ Nhược, có một loại hắn nghe qua Phật Át, bồ đề bốn không cây, gương sáng cũng không phải đại. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Tĩnh Huyền sư tỷ thỉnh thoảng sẽ tới xem xét nàng tiến độ, gặp nàng chưa viết từ từ bình ổn, ánh mắt cũng không còn như mới tới lúc như vậy lo sợ nghi hoặc, liền sẽ khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng buông xuống một chén trà xanh, liền lại lặng yên rời đi. Phần này đi mắng quan tâm, nhường Chu Chỉ Nhược cảm thấy một tia ấm áp. Ngay hôm đó, nàng ngay tại sao chép một bộ duy ma cật kinh Tĩnh Huyền sư tỷ chậm rãi đi tới, nhìn một chút nàng đã sao chép tốt bộ phận, nói khẽ, Chu sư muội chữ, gần đây càng thêm trầm tĩnh. Xem ra nơi đây với ngươi, thật có ích lợi. Ở đây chép kinh, xem ra thật rất thích hợp ngươi. Chu Chỉ Nhược để bút xuống, đứng dậy có chút hành lễ, đa tạ sư tỷ chiếu cố. Ở chỗ này, tâm thực sự có thể tĩnh hạ rất nhiều. Tĩnh Huyền ôn hòa cười cười, Phật kinh không chỉ có là văn tự, càng là trí tuệ. Chép kinh cũng là tu hành, tu chính là tâm, là tính. Sư muội có thể nơi này bên trong có chỗ đến, chính là cơ duyên của ngươi. Nàng dừng một chút, dường như vô ý giống như nhấc lên, nghe nói sư muội vài ngày trước tại kiếm pháp bên trên có chút bối rối. Chu Chỉ Nhược trong lòng run lên, cẩn thận gật đầu. Tĩnh Huyền nhìn xem nàng, ánh mắt thanh tịnh, sư phụ để ngươi tới đây là nhìn ngươi tự định sinh tuệ. Tâm nếu không định, kiếm làm sao có thể ổn? Nội công cũng là như thế, chiêu thức là bề ngoài, tâm pháp mới là căn bản. Đợi ngươi khi nào cảm thấy trong tay chi bút cùng trong lòng ý niệm hợp nhất, nội lực huy sái tự nhiên, không có trì trệ, có lẽ khi đó lại cầm kiếm, liền sẽ là một phen khác quan cảnh. Lời nói này như là chống chiều trung sớm, đập vào Chu Chỉ Nhược trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn Tĩnh Huyền sư tỷ bình hòa khuôn mặt, lại cúi đầu nhìn mình vừa mới viết xuống, đã lộ ra mấy phần trầm tĩnh ý vị chữ viết, trong lòng phảng phất có thứ gì lặng yên buông lỏng. Đúng vậy à, nàng một mực tại kháng cự, đang giãy giụa, ý đồ dùng hắn tư duy đi khống chế nàng thân thể, đi học tập hoàn toàn xa lạ võ công, tự nhiên khắp nơi vấp phải trắc trở. Có lẽ nàng hẳn là trước học được tiếp nhận cố thân thể này, tiếp nhận cái thân phận này, tiếp nhận thời đại này. Chỉ có nội tâm chân chính an định lại, linh hồn cùng thể xác khả năng chân chính dung hợp, mới có thể đi khống chế những cái kia tinh diệu võ công. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trước thư án, lần nữa nâng bút. Lần này tâm cảnh của nàng đã khác biệt, không còn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà sao chép, cũng không phải hoàn toàn nhường kinh văn bị động mang chính mình nhập tĩnh, mà là chân chính thử nghiệm, đem đắm chìm tâm thần trong đó, đi cảm thụ ngòi bút cùng trang giấy ma sát, đi thể hội bút tích chạy xuôi lúc tâm tư biến hóa. Ngoài cửa sổ, chụp ảnh chập chờn, thời gian tĩnh mịch. Tàng kinh các bên trong, chỉ còn lại ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, nhu hòa mà kiên định. Chu Chỉ Nhược, hán, biết, trên giáo trường kiếm, tạm thời buông xuống. Nhưng một cái khác trận càng thêm mấu chốt, liên quan đến bản thân nhận biết cùng tâm cảnh thuế biến tu luyện vừa mới bắt đầu. Hiện tại hắn mới chính thức tìm tới ở cái thế giới này nên như thế nào tu hành phương pháp. Chương 5, tại tàng kinh các thời gian chương 5, tại tàng kinh các thời gian Chu Chỉ Nhược tại tàng kinh các thời gian, dường như bị thời gian đơn độc nhuộm dần qua, bình tĩnh mà khoan thai. Tuế nguyệt tại thanh đăng hoàng quyển ở giữa lặng lặng chảy xuôi, lúc đầu táo bạo cùng dãy rủa, tại ngày qua ngày sao chép, chỉnh lý, tính toán bên trong, dần dần bị mài đi góc cạnh. Tô Văn, cái này đến từ dị thế linh hồn, rốt cục chậm rãi tiếp nhận trở thành Chu Chỉ Nhược sự thật. Hắn bắt đầu quen thuộc cố này mảnh khảnh thân thể, quen thuộc Nga Mi phái thanh quy luật làm việc và nghỉ ngơi, quen thuộc lấy nữ tử thân phận tại phương thiên địa này ở giữa hành động. Nhưng mà, có chút bản chất đổ bật từ đầu đến cuối chưa từng cải biến, ngươi nếu để cho hắn sau này yêu trương vô kỵ, hắn tình nguyện lựa chọn thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời. Thực chất bên trong, hắn vẫn là cái kia thả bị gãy chứ không chịu công nam nhi, bây giờ bất quá là hất lên nữ tử áo ngoài nữ hán tử mà thôi. Tĩnh Huyền sư tỷ một lời nói, như để hồ quán đỉnh, nhường hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn bắt đầu chân chính trầm xuống tâm, không còn cực hạn tại Phật kinh sao chép, mà là rộng khắp đọc lướt qua tàng kinh các bên trong các loại điển tịch. Nga Mi phái dùng võ lập phái, trong các trừ Phật kinh bên ngoài, càng có cao nhân tiền bối võ học tâm đắc, giang hồ kiến thức, y dược tạp học. Nhất là tổ sư Quách Tương cất giữ càng là bao hàm bằng diện, thiên văn địa lý, y bút tinh tướng, không gì không có. Càng làm cho người ta vui mừng chính là hai cái linh hồn dung hợp, tăng thêm kinh văn đặc thù hiệu dụng, lại để cho nàng nắm giữ đã gặp qua là không quên được chi năng. Mà hiện đại tư duy cùng cổ võ trí tuệ va chạm, sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Hiện đại tri thức giao phó nàng tiên mã hành không sức tưởng tượng, mà thế giới võ hiệp các tiền bối đối thân thể nhận biết cùng khai phát, tại một số phương diện thậm chí siêu việt hiện đại khoa học. Làm nàng sao chép tới một vị tiền bối liên quan tới khí tùy tình đi, ý động thân theo khinh thân để túng thuận tâm đắc lúc, hắn vật lý học tri thức không tự giác hiện hiện, đòn bẩy nguyên lý, trọng tâm chuyển gì, không khí lực cản. Những này nhìn như không chút gì muốn làm khái niệm, lại làm cho nàng đối như thế nào hiệu suất cao điều động thân thể lực lượng, để ý niệm dẫn đạo hạ làm ra tinh chuẩn động tác, có độc đáo mà khắc sâu lý giải. Nàng không còn học bằng cách nhớ chiêu thức yếu lĩnh, mà là bắt đầu tìm tòi nghiên cứu nguyên lý sâu xa. Càng vi diệu hơn biến hóa, phát sinh ở đối Chu Chỉ Nhược bản thân ký ức dung hợp bên trên. Mới đầu, những cái kia thuộc về nguyên chủ mảnh vỡ ký ức chỉ là bị động nhận lên, mang theo thiếu nữ ngây thơ, mất cha bi thống, mới vào Nga Mi sợ hãi. Bây giờ, Tô Văn bắt đầu chủ động đọc qua những ký ức này, như là thành phẩm đọc một bản phủ bụi nhật ký. Hắn thấy được Hán Thủy Chu Trung, phụ thân Chu Tử Vượng trước khi lâm trùng tiểu tụy khuôn mặt cùng tha thiết nhắc nhở. Thấy được cái kia thanh được xưng thủ tiết vẫn thạch dao găm, một cái phụ thân lưu cho nữ nhi sau cùng bảo hộ, cũng là sau cùng quyết tuyệt. Hắn cảm nhận được Chu Chỉ Nhược bị đưa lên võ đan sơn, lại chuyển tới Nga Mi lúc kia phần bản hoàng bất lực. Cảm nhận được 3 năm qua, nàng tại các sư tỷ tiếng kiếm rít bên trong bụng trộm tưởng niệm phụ thân lúc thấp giọng khóc nức nở. Những ký ức này không còn chỉ là băng lãnh hình tượng cùng thanh âm, mà là dần dần mang tới nhiệt độ, dung nhập tình cảm. Kia phần đối phụ thân quân quyết, đối sư môn thuộc về, đối nghiêm khắc sư phụ lại kính vừa sợ ỉ lại, bắt đầu từng kia từng sợi rót vào sâu trong linh hồn. Đây là một loại chậm chạp mà kỳ lạ dung hợp, không thuộc về nàng ký ức cùng tình cảm, đang từ từ biến thành nàng một bộ phận, mà thuộc về hắn lý tính, an cấp, cùng Tuế Nguyệt lắng động cứng cỏi cùng nhìn rõ, cũng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy cô thân thể này bản năng phản ứng cùng tư duy hình thức. Giờ phút này, Tô Văn tức là Chu Chỉ Nhược cũng là Tô Văn, hai người lại không phân biệt. Mặc dù trên đời này, nàng chỉ có thể gọi là làm Chu Chỉ Nhược, Tô Văn cái tên này sẽ vĩnh viễn phong tồn dưới đáy lòng. Chấp bút tay càng thêm ổn định, sao chép chữ viết tại tinh tế sau khi, dần dần lộ ra một loại thanh mềm dai nội liễm khí phách, cũng không mất thiếu nữ xinh đẹp nho nhã, lại ẩn hàm một phần không thuộc về cái tuổi này bình tĩnh. Tĩnh Huyền sư tỷ ngày nào nhìn qua nàng mới chép đạo đức kinh sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật lâu mới nói khẽ, sư muội tiến cảnh, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Biến hóa này, giống nhau thể hiện tại nàng đối võ công cùng nội lực trưởng không bên trên. Tại tàng kinh các an tĩnh buổi chiều, hoàn thành cố định bài tập sau, nàng sẽ y theo Tĩnh Huyền sư tỷ ngầm đồng ý, tại trong các yên lặng nơi hẻo lánh luyện tập cơ sở nhất Nga Mi võ công. Giờ phút này luyện tập, đã không còn trên giáo trường loại kia nóng lòng cầu thành, sợ phạm sai lầm căng cứng, mà là chân chính ổn định lại tâm thần, cảm thụ nội lực ở trong kinh mạch lưu động, trải nghiệm bắp thịt biến hóa rất nhỏ. Nàng kinh ngạc phát hiện, cảm giác của mình biến bén nhạy dị thường. Có lẽ là hai cái linh hồn điệp ra mang tới đặc thù tăng thêm, nàng có thể rõ ràng nội thị tới nội lực ở trong kinh mạch quỹ tích vận hành, cảm giác được nào huyệt vị không khoái, nào kinh mạch yếu kém. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu nội công khẩu quyết, bây giờ tại ăn khớp phân tích cùng thân thể cảm giác song trọng tác dụng dưới, biến rõ ràng minh bạch. Nội công của nàng tu hành, lại so trước kia nhanh hơn mấy lần. Nàng cũng tại cẩn thận nếm thử đem hiện đại lý luận ứng dụng tại võ học tu luyện. Mặc dù biết có hạn, nhưng nàng tin tưởng vững chắc biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tất cả tinh diệu kiếm pháp đều là từ cơ sở nhất chiêu thức tạo thành. Thế là, nàng lựa chọn đơn giản nhất đâm bắt đầu ngày qua ngày luyện tập. Mỗi ngày 5000 lần đâm tới, trước lấy cọc gỗ là cái địa, lại lấy treo sâu đồng tiền làm mục tiêu. Loại này nhìn như vụng về phương thức tu luyện, lại làm cho nàng nhìn thấy thật sự tiến bộ. Giấc mộng của nàng là luyện thành cổ long dưới ngòi bút diệp cô thành chiêu kia thiên ngoại phi thiên. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Chỉ Nhược trời sinh liền nên luyện thành một kiếm này. Loại này đặc biệt phương thức tu luyện, tự đại nối rộng võ học của nàng tầm mắt. Nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình đang đứng tại hai cái văn minh thể hệ điểm tụ bên trên, mặc dù con đường phía trước sương mù nồng nặc, nhưng đã thấy được một đầu không giống bình thường, tiềm lực vô tận võ đạo. Thường ngày sinh hoạt thường ngày cũng đang lặng lẽ biến hóa. Nàng cùng Tĩnh Huyền sư tỷ giao lưu không còn cực hạn tại kinh văn sao chép. Tĩnh Huyền tại tàng kinh các nhiều năm, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, võ công tạo nghệ cũng không yếu, khiếm khuyết chỉ là tranh cường háo thắng chi tâm. Chu Chỉ Nhược mặc dù không thể hoàn toàn lấy Phật gia tư duy ứng đối, nhưng bằng mượn Hàn Nguyên Bắc kiến thức cùng ăn khớp nghị phân biệt, thường thường có thể đưa ra mới lạ kiến giải, nhường Tĩnh Huyền cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hai người thường có lời nói sắc bén qua lại, quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tĩnh Huyền cũng thay nàng giải đáp không ít võ học bên trên nghi nan. Ngẫu nhiên có cái khác sư muội đến tàng kinh các mượn đọc kinh thư, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược lúc, cũng không còn là lúc trước loại kia đối đại vấn đề đệ tử ánh mắt. Bây giờ nàng, tinh tọa vận may chất trầm tĩnh, cử chỉ ung dung không đổi, hai đầu lông mày kia phần bởi vì linh hồn dung hợp mà sinh ra đặc biệt ý vị, để cho người ta không tự giác mà đưa nàng cùng cái kia ở trường trên trận bụng về thất thố tiểu sư muội phân chia ra đến. Cái kia thiên tư chắc việt Chu Chỉ Nhược dường như trở về, lại so trước kia càng thêm trầm ổn nội liễm, cũng nhiều hơn mấy phần dấu mà không lộ phong mang. Nàng không còn sợ hãi rụt rè, cùng cái khác đệ tử trò chuyện lúc không tiêu ngạo không tự ti, tự nhiên hào phóng. Đối tàng kinh các trải qua sách thuộc như lòng bàn tay, có thể cùng các sư tỷ xâm nhập nghiên cứu thảo luận kinh nghĩa, nửa năm trước cái kia lo sợ nghi hoặc bất lực thân ảnh đã không còn sót lại chút gì. Ngay cả Đinh Mẫn Quân có lần phụ mệnh tới lấy kiếm phổ, nhìn thấy ngay tại yên tĩnh chỉnh lý giá sách Chu Chỉ Nhược, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại chưa giống thường ngày như vậy mở miệng niệm ai, trong ánh mắt ngược lại nhiều hơn mấy phần kinh nghi bất định. Tại đoạn này tĩnh tu thời kỳ, Chu Chỉ Nhược còn phát hiện một cái không tưởng tượng được thu hoạch. Tại chỉnh lý một nhóm tàn phá cổ tích lúc, nàng ngẫu nhiên phát hiện vài trang kẹp ở sách trong khe bản thảo, phía trên ghi lại một vị tiền bối đối tâm ý tương thông cảnh giới cảm ngộ. Vị tiền bối này cho rằng võ công tinh tiến không gần như chỉ ở tại chiêu thức tuần thủ, càng ở chỗ tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Loại này kiến giải cùng hiện đại tâm lý học bên trong tâm lưu lý luận không như mà hợp, nhưng nàng đối với võ học tu luyện có hoàn toàn mới nhận biết. Nàng bắt đầu đếm thử đem loại này lý niệm dung nhập thường ngày tu luyện. Mỗi khi chấp bút chép kinh lúc, nàng không còn bèn bèn máy móc địa thư biết, mà là nhường tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong ngòi bút lưu chuyển bên trong. Mỗi khi luyện tập kiếm chiêu lúc, nàng không còn tận lực truy cầu động tác tiêu chuẩn, mà là dụng tâm cảm thụ mỗi một thức phía sau ý cảnh. Thời gian dần qua, nàng phát hiện nội lực của mình vận chuyển càng thêm hòa hợp tự nhiên, đối chiêu thức lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Một ngày hoàng hôn, Tĩnh Huyền sư tỷ gặp nàng ngay tại trong đình viện đứng yên, khí tức quanh người lưu chuyển tự nhiên, không khỏi ngừng chân quan sát. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược hai mắt khép hờ, tay phải hư nắm, dường như chấp nhất một thanh kiếm vô hình. Động tác của nàng chậm chạp mà trôi chảy, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Sư muội lần này lĩnh ngộ, đã đến võ học chân lý. Tĩnh Huyền nhẹ giọng tán thưởng. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng thu thế, mỉm cười hành lễ, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Những ngày này tại tàng kinh các tĩnh tu, nhường đệ tử minh bạch một cái đạo lý, võ công không tại hình, mà để ý không tại chiêu, mà trong lòng. Tĩnh Huyền gật đầu khen hay, ngươi có thể ngộ tới tầng này, giải thích rõ đoạn này thời gian tĩnh tu xác thực đáng giá. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, võ đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ngươi đã tìm tới con đường của mình, liền nên kiên trì bền bỉ đi xuống đi. Đệ tử ghi nhớ sư tỷ dạy bảo. Theo đối với võ học lý giải làm sâu thêm, Chu Chỉ Nhược bắt đầu nếm thử đem khác biệt trong điện tịch trí tuệ dung hội quan thông. Nàng theo nghề thuốc trong sách hiểu rõ tới nhân thể kinh mạch huyền bí, theo đạo gia trong điện tịch lĩnh ngộ được âm dương tương sinh đạo lý, thậm chí theo Phật kinh bên trong hiểu thấu đáo cương nhu tịnh tể võ học trí lý. Những này nhìn như không liên quan gì học vấn, tại nàng đặc biệt tư duy chỉnh hợp hạ, dần dần tạo thành một bộ thuộc về mình võ học lý niệm. Nàng phát hiện, hiện đại khoa học bên trong rất nhiều khái niệm, kỳ thật cùng cổ võ có học lấy dị khúc đồng công chi diệu. Tỷ như vật lý học bên trong cộng hưởng nguyên lý, có thể giải thích vì sao đặc biệt nội lực tần suất có thể kích phát uy lực lớn hơn. Sinh vật học bên trong cơ bắp ký ức lý luận, vừa vặn ấn chứng vì sao muốn lặp lại luyện tập cơ sở chiêu thức. Những này phát hiện nhường nàng hưng phấn không thôi, dường như mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Nhất làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là, theo hai cái linh hồn chiều sâu dung hợp, nàng bắt đầu có thể tự nhiên điều động kiếp trước kiếp này tất cả trí tuệ. Tại hiện đại tư duy lý tính phân tích cùng cổ đại võ học huyền diệu cảm ngộ ở giữa, nàng tìm tới một loại đặc biệt cân bằng. Sự cân bằng này nhường nàng tại võ học trên tu hành làm ít công to, tại nội công tâm pháp lý giải bên trên càng là đột nhiên tăng mạnh. Thời gian như nước, lặng lặng chảy xuôi. Ngoài cửa sổ đình viện cổ thụ, lá cây thất bại làm thêm xanh. Chu Chỉ Nhược đứng tại tàng kinh các phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa trên giáo trường mơ hồ có thể thấy được đang luyện kiếm đồng môn thân ảnh. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhìn chăm chú lên này đôi vẫn như cũ tinh tế trắng nõn, dĩ nhiên đã có thể ổn định chấp bút, tinh chuẩn cảm giác nội khí lưu động tay. Sâu trong linh hồn hàng rào ngay tại tan rã, loại kia không hợp nhau xé rách cảm giác dù chưa hoàn toàn biến mất, cũng đã giảm đi rất nhiều. Nàng không còn là cái kia thuần túy đến từ dị thế kẻ xông vào, cũng không còn là cái kia ngây thơ yếu ớt nguyên chủ Chu Chỉ Nhược. Nàng là gánh chịu hai đoạn đời người, hai loại nhận biết toàn bộ mới tồn tại, một cái có hiện đại tư duy, cổ nhân học thức đặc biệt cá thể. Không có kinh thiên động địa hắc, chỉ có hai cái linh hồn dung hợp mang tới lực lượng tinh thần, nhường nàng nắm giữ đã gặp qua là không quên được chi năng, càng có thể khắc sâu lý giải võ học chân lý. Nội lực ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển, so trước kia bất cứ lúc nào đều càng thêm thông thuận, cô đọng. Trong đầu, những cái kia đã từng không lưu loát kiếm pháp chiêu thức, giờ phút này dường như bị lao đi bụi bặm, hiện lộ ra rõ ràng bên trong mạch lạc. Nàng đâm sớm đã xưa đâu bằng nay. Theo cọc gỗ tới đồng tiền, bây giờ đã có thể làm được mũi kiếm đâm trúng đồng tiền mà một sợi dây bất động. Xem như người hiện đại, nàng tin tưởng một cái chân lý, thiên hạ võ công không gì không phá, duy khoái bất phá. Nếu không thể phá, chỉ là không đủ nhanh. Chương 6, Nga Mi Cửu Dương Công chương 6, Nga Mi Cửu Dương Công thời gian ngay tại trong lúc lơ đãng bên trong chạy đi, nàng cũng liền chậm rãi thích ứng tại tảng kinh các sinh hoạt, chép kinh, tập võ, luyện công. Hiện đại sinh hoạt từ từ đi xa, đã thành chôn ở sâu trong đáy lòng ký ức. Chỉ có tại nửa đêm tỉnh ngẫu lúc, ngẫu nhiên hồi tưởng lại chính mình vĩnh viễn không thể quay về quê hương. Làm Chu Chỉ Nhược lần nữa đặt chân kia quen thuộc đá xanh võ đài lúc, đầu hạ dương quang đã có chút bất người, có cây sinh cơ bừng bừng, cùng nàng lúc rời đi điều hữu thu ý hoàn toàn khác biệt. Sự xuất hiện của nàng cũng không gây nên bất kỳ ồn nào, lại giống một khối đầu nhập bình tĩnh đầm sâu ngọc thạch, trầm tĩnh mà không thể tránh khỏi khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Rất nhiều đệ tử mới nhập môn tò mò đánh giá cái tin đồn này bên trong tại tàng kinh các tính tu nửa năm sư thị, mà như Linh Mạc Quân, tính vệ chờ quen biết cũ, trong ánh mắt thì tràn đầy khó mà che giấu kinh dị cùng xem kỹ. Trước mắt Chu Chỉ Nhược, thân hình vẫn như cũ tinh tế hợp, mặc cùng cái khác đệ tử không khác vài sám tăng ý đi, nhưng cả người ý vị đã thay biến. Ngày xưa hai đầu lông mày kia phần bung đi không được lo sợ nghi hoặc cùng cứng ngắc, bị một loại trầm tĩnh như nước thong dong thay thế. Cũng không có ngày xưa hèn nhát, nàng đi lại bình ổn, ánh mắt thanh tịnh chuyên chú, lúc hành tẩu tự có một cố nội liễm mà huyền đỉnh núi cao sừng sững khí độ, dường như cái này hơn phân nửa năm thời gian cũng không phải là trục xuất, mà là một trận thay ra đổi thịt bế quan tiềm tu. Diệt Tuyệt Sư Thái đứng ở trận trước, ánh mắt như điện, đảo qua chúng đệ tử, tại Chu Chỉ Nhược trên thân dừng lại một cái chớp mắt, kia ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên một tia rất khó phát giác hài lòng, lập tức khôi phục không hề bận tâm, trầm giọng nói, bắt đầu. Nga Mi cơ sở kiếm pháp diễn luyện, Chu Chỉ Nhược tay cầm kiếm sắt, thức mở đầu Nga Mi vãn chiếu một cách tự nhiên chạy xuôi mà ra. Mũi kiếm khẽ run, vạch phá không khí, đã không còn nửa phần bướng hữu, hòa hợp trôi chảy, dường như cùng nàng hô hấp hòa làm một thể. Nàng cũng không tận lực truy cầu tốc độ cùng lực lượng, đều làm rất tiêu chuẩn, rất hoàn mỹ. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn phù hợp kiếm quyết tinh túy, nhiều hơn một phần hành vân như nước chảy tự nhiên cùng bên trong chứa kinh lực. Bên cạnh mấy tên đệ tử không khỏi chậm lại động tác, ánh mắt bị hấp dẫn tới. Đinh Mẫn Quân ngay tại cách đó không xa, thấy thế, lông mày gắt gao và chặt, trong mắt đầu tiên là khó có thể tin, lập tức bị quần quần ghen ghét bao trùm. Nàng không thể nào tiếp thu được, một cái cơ hội bị từ bỏ đệ tử, trở về sau lại có như thế tiến bộ. Chu Chỉ Nhược hơn nửa năm trước bỗng nhiên biểu hiện giống được chứng mất hồn như thế, kiếm pháp võ công đại giảm, đến bây giờ võ công lại đột nhiên tiến nhanh. So với trước kia biểu hiện càng tốt, quả thực để cho người ta khí phổi đau. Nguyên lai tưởng rằng đi một cái kỳ hiệu phụ, kết quả lại tới Chu Chỉ Nhược. Bảo bảo trong lòng khổ a. Đối lại câu, cũng có lẽ là trùng hợp, hoặc là Diệt Tuyệt Sư Thái cố ý an bài, Chu Chỉ Nhược đối thủ chính là Đinh Mẫn Quân. Đinh Mẫn Quân trong lòng cười lạnh, quyết ý muốn cho cái này Cố Lộng Huyền Hư sư muội một cái khắc sâu giáo huấn, nhường nàng biết hai mới là Nga Mi đại sư tỷ. Vừa mới giao thủ, nàng liền toàn lực thi triển hồi phong phất liễu kiếm kiếm quang dày đặc như mạng, thế công sắc bén tàn nhẫn, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, viễn siêu bình thường luận bản phân tức. Dùng so Chu Chỉ Nhược nhiều gần 10 năm công lực cùng kiếm pháp, nhường Chu Chỉ Nhược nhận rõ hiện thực, kết quả đây. Nếu là nửa năm trước Chu Chỉ Nhược, chỉ sợ sớm đã quân lính tan rã. Mà giờ khắc này, đối mặt gió táp mưa rào, nàng lại dị thường bình tĩnh. Bước chân linh động như giẫm hoa sen, thân thủy kiếm đầu, đều ở tiễn không cho phát lúc lấy chỉ trong gang tấp tránh đi phong mang. Dùng vẫn là Nga Mi cơ sở kiếm pháp của nàng không còn câu nệ hình thái, nhẹ nhàng cùng trầm ổn chuyển đổi tự nhiên, đem Nga Mi né tránh chi diệu cùng một loại nguồn gốc từ linh hồn bản năng dự phán đón đỡ hoàn mỹ dung hợp. Càng làm cho Đinh Mẫn Quân kinh hãi chính là, Nga Mi cơ sở kiếm pháp lúc nào thời điểm lợi hại như vậy, nàng sao không biết? Hồi phong phất liễu kiếm cách nào so với chi Nga Mi cơ sở kiếm pháp cao minh thật nhiều, nhưng vẫn là cầm Chu Chỉ Nhược không có cách nào, này làm sao nói? Luôn luôn kém một chút, thật thật để cho người ta phát điên. Chu Chỉ Nhược trên thân kiếm còn kèm theo một cỗ kỳ lạ dính tình cùng tính bền dẻo, mấy lần mũi kiếm từng dao, đều cảm giác lực đạo như bùn trâu và biển, bị lặng yên hóa đi. Cái này tuyệt không phải nàng biết bất kỳ Nga Mi kiếm lộ. Hơn 10 chiêu đã qua, Đinh Mẫn Quân đánh lâu không xong, khí tức dần dần loạn, kiếm pháp lộ ra một tia nôn nóng sơ hở. Chu Chỉ Nhược ánh mắt ngưng tụ, cổ tay nhẹ dùng, mũi kiếm như rắn ra khỏi hàng, như thiểm điện một nháy mắt liền lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm thẳng Đinh Mẫn Quân cầm kiếm cổ tay. Đinh Mẫn Quân kinh hãi trở về thủ, cũng đã trễ nửa phần, phần tay tê dần, kiếm sát suýt nữa tuột tay, lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Chu Chỉ Nhược đây là kiếm pháp gì, liền một đơn giản đâm thẳng, vậy mà kinh khủng như vậy, tránh cũng không thể tránh. Toàn trường yên tĩnh, chúng đệ tử đều tận ngạc nhiên. Diệt Tuyệt Sư Thái đã lặng yên tiến lên, nàng chưa nhìn về phía thất hồn lạc phách Đinh Mẫn Quân, ánh mắt sáng rực như liệt nhật, chăm chú khóa tại thu kiếm mà đứng. Khí tức vân dáng dấp Chu Chỉ Nhược trên thân, ánh mắt kia bên trong kinh ngạc, xem kỹ cuối cùng đều bị một loại khó mà ức chế ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng thay thế. Tốt, rất tốt. Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm mang theo hiếm thấy tán thưởng, vang vọng võ đài. Chỉ Nhược, cái này nửa năm tinh tu, ngươi không những chưa phí thời gian tuế nguyệt, ngược lại thay ra đổi thịt. Kiếm pháp hòa hợp thông thấu, đối địch tinh khí ứng biến, đã rất được ta Nga Mi lấy tính chế động, lấy nu thắng cương chi thần thủy. Càng khó hơn chính là, ngươi nội lực tu vi tinh tiến thần tốc, căn cơ dày, đã viễn siêu cùng thế hệ. Cuối cùng một chiêu kia đâm thẳng càng là vẽ rồng điểm mắt chí bút, xem ra ngươi đã tìm tới chính mình kiếm. Nàng cất bước tiến lên, cẩn thận chu đáo Chu Chỉ Nhược, càng xem càng là hài lòng, trầm ngâm một lát, dường như hạ quyết tâm, khí thế toàn bộ triển khai nghiêm nghị đảo mắt toàn trường, cất cao giọng nói, Chu Chỉ Nhược nghe lệnh. Đệ tử tại. Chu Chỉ Nhược không người đáp, cảm xúc cũng tùy theo bành trướng. Tâm tư ngươi tính đã định, căn cơ thâm hậu, tại bản môn võ học đã có tự thân linh ngộ, sau đó là ta Nga Mi chân truyền đệ tử, hộ ta Nga Mi, đem Nga Mi phát dương quang đại. Ngươi cũng khá có thể truyền thừa ta Nga Mi chân truyền phương pháp. Diệt Tuyệt Sư Thái ngữ khí trang nghiêm vô cùng, hôm nay vi sư liền chuyển cho ngươi bản phái chân truyền nội công căn cơ, cũng là năm đó Quách Tương tổ sư cầm chi khai sáng Nga Mi ỷ bảo Nga Mi cựu dương công. Chúng đệ tử cũng không thể buông lỏng, các ngươi đều có cơ hội nhập ta Nga Mi chân truyền cơ hội. Nhập ta Nga Mi chỉ cần biểu hiện ưu dị người đối xử như nhau. Nga Mi cựu dương công, cái này năm chữ như là kinh lôi tại mỗi người bên thai nổ vang. Chúng đệ tử xôn xao, hâm mộ, chấn kinh, ánh mắt bất khả tư nghị đồng loạt nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Đây chính là chỉ có trong môn chân truyền, bị coi là môn phái tương lai trụ cột đệ tử mới có thể đến thụ vô thượng tâm pháp trước 6 trọng. Cuối cùng tam trọng không phải trưởng môn không truyền, Chu Chỉ Nhược nhập môn bất quá 3 năm có thừa, yên lặng hơn nửa năm, lại đến vinh hạnh đặc biệt này. Cái này chẳng lẽ chính là thiên tài đãi ngộ sao? Đinh Mẫn Quân toàn thân bị chấn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng chất vấn. Nàng năm đó thật là hao phí tới tận 9 năm mới nhập chân truyền, trong lúc đó tiêu tốn rất nhiều tâm lực, còn kém chút chết tại nhiệm vụ trên đường, nàng không phục. Lại gắt gao quét hướng Chu Chỉ Nhược, trong mắt oán độc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nàng nhập môn nhiều năm, cẩn trọng, đến nay không được chuyển thụ toàn công, chỉ có 3 tầng tâm pháp. Cái này Chu Chỉ Nhược dựa vào cái gì? Chẳng hề làm gì liền có thể cùng nàng 9 năm công tích so sánh. Chu Chỉ Nhược chính mình cũng là trong lòng bị chấn, nàng cũng biết Nga Mi Cửu Dương chân quý, nàng bén áo quỳ xuống, lấy thủ gõ, đệ tử có tài đức gì, mông sư phụ yêu ái như thế. Diệt Tuyệt Sư Thái túi người, tự tay đưa nàng đỡ dậy, ánh mắt thâm thúy, mang theo hồi ức cùng trịnh trọng, ngươi làm nổi, vi sư tự có cân nhắc. Này công lai lịch, các ngươi cần ghi nhớ. Nàng thanh âm trầm ngưng, dường như đem một đoạn phủ đuổi giang hồ bí mật êm hay nói, năm đó, Quách Tương tổ sư tại Thiếu Lâm Giác Viễn đại sư viên tịch lúc, ngông muội nghe được đến bộ phận Cửu Dương chân kinh kinh văn. Tổ sư thiên phú dị bẩm, trí tuệ siêu quần, dù chưa đến cả bộ, lại coi đây là cơ sở, dũng hội tự thân ra học viên thâm, bỏ bao công sức, mở ra lối riêng, sáng chế ra cái này Nga Mi Cửu Dương công. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe ra đối tổ sư vô hạn kính ngưỡng, tiếp tục nói, bởi vậy công nguồn gốc từ Cửu Dương chân kinh giang hồ cũng có 3 môn Cửu Dương mà nói. Thiếu Lâm một phái, đến sâu công pháp bác đại tinh thâm, tiến hành theo chất lượng. Võ Đang Trương chân nhân, cứ nghe cũng có chỗ đến, hóa nhập tự thân thái cực chi đạo, có thể nói đến thuần tinh thuần vô cùng, hậu kình kéo dài. Nói đến đây, Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, trong giọng nói mang theo vô cùng kiêu ngạo cùng mong đợi, mà ta Nga Mi một mạch, Quách Tương tổ sư sở học có phần tặng, lấy kinh tài tuyệt diễm, dung hội quán thông nhà mình sở học, sáng tạo Cửu Dương công, độc chiếm bác. Nó gồm cả Phật đạo hai nhà trường, không chỉ có nội lực sinh sôi không ngừng, uy lực hùng vĩ, càng nặng chiêu thức biến hóa cùng tâm tính tu dưỡng dung hợp, chính là ta Nga Mi các loại tuyệt nghệ căn cơ chỗ. Chỉ Nhược giọng nói của nàng chuyển thành vô cùng nghiêm túc, truyền cho ngươi này công, nhìn ngươi không chỉ có chuyên cần nội lực, càng phải trải nghiệm tổ sư sáng tạo công khổ tâm cùng lòng dạ, dung hội bác chi yếu nghĩa tại tự thân võ đạo. Sớm ngày đem nó dung hội quán thông, bước vào cảnh giới cao hơn, phương không phụ tổ sư di trạch, không phụ vi sư kỳ vọng, cũng không phụ ngươi tự thân lần này tạo hóa. Chu Chỉ Nhược nghe được tâm trí hướng về, dường như thấy được vị kia truyền kỳ tổ sư cầm kiếm giang hồ, khai sáng một phái thân ảnh. Nàng lần nữa thật sâu dập đầu, thanh âm kiên định mà rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, đệ tử Chu Chỉ Nhược, khấu tạ sư phụ truyền đạo tri ân. Sẽ làm ngày đêm rèn luyện, nghiên cứu kỹ lý, dung hội quán thông, làm vinh dự cửa nhà, lấy báo sư ân cùng tổ sư di đức. Nàng biết Quách Tương tổ sư sở học đồ vật khả năng so Diệt Tuyệt rõ ràng hơn, chỉ là không rõ vì cái gì không lưu lại Cửu Âm chân kinh long tượng bát nhã công loại hình võ công, không phải tự sáng tạo Nga Mi Cửu Dương, khai sáng Nga Mi cũng là Phật gia môn phái không rõ. Chẳng lẽ thần điêu về sau còn đã xảy ra những chuyện khác? Tổ sư làm sao so được với Trương Tam Phong đâu? Chúng ta luyện võ, hắn tu tiên a. Tổ sư làm hại ta a. Có thể nàng bây giờ tại Nga Mi à, Nga Mi Cửu Dương thương quá a, Tam Phong tổ sư năm đó là trị liệu Trương Vô Kỵ hàn độc, Diệt Tuyệt thật là không cho. Tam Phong tổ sư dám định qua võ công. Giờ phút này, xuyên biệt đến nay mê mang, linh hồn dung hợp gian khổ, kia đều không phải là sự tình, tựa hồ cũng tại cái này trang trọng trong truyền thừa tìm tới kết cục cùng ý nghĩa. Đã chiếm cứ thân này, nhận này nhân quả, như vậy, liền đem phần cơ duyên này cùng mong đợi, hóa thành bảo hộ cùng lớn mạnh Nga Mi độc lực. Về sau đi càng đi xa hơn nhìn xem chỗ cao phong cảnh, một ngày hy vọng có thể đứng tại Tam Phong tổ sư trước mặt nói, Nga Mi Chu Chỉ Nhược, xin chỉ giáo. Sau đó lại tiếp vài chiêu, đừng bị Tam Phong tổ sư nện chết liền tốt. Có thể nàng hiện tại liền có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng cái kia đạo băng lãnh thấu xương, tràn ngập ghen ghét ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng nàng đều thành tạt bã. Đại sư tỷ Đinh Mẫn Quân đoán độc, bởi vì cái này Nga Mi Cửu Dương công truyền thụ đã kéo lên đến đỉnh phong. Chương 7, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, 1, chương 7, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, 1, khi lấy được Diệt Tuyệt chuyển Nga Mi Cửu Dương công 3 tầng trước sau, Chu Chỉ Nhược sinh hoạt trọng tâm lần nữa chuyên ở gì. Vào ban ngày, nàng vẫn như cũ cùng các cùng nhau ở trường trận tu luyện kiếm pháp, nhưng càng nhiều tâm thần thì đắm chìm trong đối môn này Nga Mi Cửu Dương nội công phỏng đoán cùng tu tập bên trên. Diệt Tuyệt sư thái tại tự mình chỉ điểm mấy lần mấu chốt khiếu môn sau, liền buông tay nhường nàng tự mình tu luyện, chỉ định kỳ khảo giác tiến độ. Cái này đã là tín nhiệm đối với nàng, cũng là một loại khảo nghiệm. Chu Chỉ Nhược biết rõ trong đó phân lượng, không dám có chút buông lỏng. Nga Mi Cửu Dương công quả nhiên huyền diệu phi phàm. Cùng nàng trước đó tu luyện Nga Mi tâm pháp khác biệt, phương pháp này hành khí lộ tuyến càng thêm phức tạp tinh vi. Khả năng bởi vì Quách Tương tổ sư là nữ tử Cửu Dương thần công cũng không thích hợp nữ tử tu luyện, Quách Tương bản thân tuyệt học liền không ít, là lấy chỉ là hái tinh nghĩa cùng tổ sư tự thân sở học sáng chế Nga Mi Cửu Dương. Là lấy không có nguyên Cửu Dương liệt hỏa đốt người chi kiếp, càng giảng Cửu Dương bên trong sinh âm, cương nhu cùng tồn tại là lấy không có nguyên Cửu Dương lợi hại như vậy cũng có thứ bảy thành, nhìn Diệt Tuyệt tại 30 liền sáng chế Diệt, Tuyệt Lượng kiếm trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh, có thể thấy được Nga Mi Cửu Dương lợi hại. Nội lực vận hành lúc đầu như dòng nước gấm chảy qua kinh mạch, ấm áp thư sướng, sau đó dần dần sinh nóng dữ, lại không phải khô nóng, mà là một cỗ sinh cơ bừng bừng, tuần hoàn qua lại, giá dích không dứt. Chính như Diệt Tuyệt sư thái lời nói, môn công pháp này gồm cả bát chi đặc tính, không chỉ có nội lực tăng trưởng mau lẹ, càng đúng cảm giác của nàng, phản ứng thậm chí chiêu thức lý giải vận dụng đều sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bổ. Nàng phát hiện chính mình vận dụng kiếm pháp lúc nội lực quán chú càng thêm thông thuận tự nhiên, kiếm chiêu uy lực bằng thêm 3 phần, lại đánh lâu về sau khí tức vẫn như cũ kéo dài. Càng kỳ diệu hơn chính là đối tự thân tinh khí thân đích lợi, tại cửu dương công tầm bổ hạng, linh hồn nàng cùng nhục thân dung hợp cuối cùng một tia ngăn cách cũng đang từ từ trừ khử, đối thân thể trưởng khống đạt đến trước nay chưa từng có tinh tế nhập vi. Một ngày này, nàng ngay tại chính mình thường đi phía sau núi rừng trúc chỗ hẻo lánh, diễn luyện một bộ mới học thanh phong Phật liêu kiếm pháp. Thân pháp phiên ngược kinh hồng, uyển như du long, kiếm quang hắc hắc, thân hình phiêu hốt, muốn quyết hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, kiếm khí bén nhọn cắt chém không khí, phát ra suy suy nhẹ băng lên. Đang lúc nàng tâm vô bằng ngủ, vật ngã lương băng lúc, rừng trúc ngoại chuyện đến một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy tính tuệ sư tỷ mang theo vài phần mừng rỡ kêu gọi, "Chu sư muội, Chu sư muội, nhanh chớ luyện, có khách tới thăm, sư phụ để ngươi tiến đến đại điện đâu." Chu Chỉ Nhược nghe tiếng thu kiếm, khí tức bình phục, thái dương vẹn vẹn có chút thấy mồ hôi. Nàng hơi nghi hoặc một chút, bình thường khách nhân tới thăm, như thế nào cố ý gọi nàng một gã chân truyền đệ tử? Tính tuệ sư tỷ, ngươi có biết chính là khách nhân? Thấy ta, Tính tuệ mang trên mặt ý cười, hạ giọng nói, là võ đang phái Tống đại hiệp cùng Tống thiếu hiệp tới, nói là phụng trương chân nhân chi mệnh, đến đây tiếp sư phụ, thuận tiện. Thuận tiện cũng nhìn xem ngươi tại Nga Mi trôi qua như thế nào. Võ đang, Tống đại hiệp, Tống thiếu hiệp. Chu Chỉ Nhược nao nao, lập tức kịp phản ứng. Tống đại hiệp xác nhận võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viết Điều, mà kia Tống thiếu hiệp hẳn là chính là Tống Thanh Thư. Đây cũng là một kẻ đáng thương, tại nguyên tắc bên trong từng đối Chu Chỉ Nhược vừa gặp đã cảm mến, cuối cùng lại trời xui đất khiến, là yêu cùng nhiệt, thân bại danh liệt võ đang đời thứ ba thủ đồ. Một cỗ cực kỳ phức tạp cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Có đối nguyên tắc vận mệnh cảnh giác, có đối vị này cố nhân hiếu kỳ, càng có một tia khó nói lên lời, dường như bánh xe lịch sử quần quật mà đến số mệnh cảm giác. Nàng bây giờ mặc dù đã không phải nguyên chủ, nhưng đã đỉnh lấy Chu Chỉ Nhược chi danh, cùng cái này Tống Thanh Thư gặp nhau, chỉ sợ tránh cũng không thể tránh. Nàng lấy lại bình tĩnh, đối tính về nói, đa tạ sư tỷ cáo chi, ta cái này đi. Sửa sang lại một chút bởi vì luyện công mà hơi có vẻ xốc xếp vào áo, đem kiếm sắt trở vào bao, Chu Chỉ Nhược theo Tính Tuệ đi hướng Nga Mi phái chính điện. Trên đường đi, nàng có thể cảm giác được trong phái bầu không khí cùng ngày xưa khác biệt, một chút đệ tử trẻ tuổi mang trên mặt hưng phấn cùng hiếu kỳ, thấp giọng nghị luận võ đang Tống thiếu hiệp chờ chữ. Đi vào trang nghiêm đại điện, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại so ngày thường nhiều hơn mấy phần hòa hoãn. Tại nàng dưới tay quý vị khách quan, ngồi một vị khuôn mặt nho nhã, khí độ trầm ổn trung niên đạo trưởng, chính là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Tiểu. Mà đứng tại Tống Viễn Tiểu bên cạnh thân vị thiếu niên kia, trong nháy mắt hấp dẫn Chu Chỉ Nhược ánh mắt. Thiếu niên kia ước chừng 17-18 tuổi, mặc dù người mặc một bộ màu xanh nhạt võ đang đà bảo, nhìn xem tựa như nhất thế gia công tử. Thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, nhìn quanh ở giữa, tự có một cô danh môn chính phái đệ tử khí khái hào hùng cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt chuyển động, rơi vào đi vào trong điện Chu Chỉ Nhược trên thân lúc, kia nguyên bản ung dung ánh mắt, lại không tự chủ được mà người, lập tức hiện lên một tia rõ ràng kinh diễm cùng bối rối, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút nổi lên đỏ ửng, vô ý thức tránh đi Chu Chỉ Nhược ánh mắt, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hình tượng này ta để ngươi trang. Cái này chính là thời niên thiếu Tống Thanh Thư. Cùng nguyên tắc hậu kỳ kia hung ác nham hiểm bặm bẹo hình tượng hoàn toàn khác biệt, hắn giờ phút này, nghiễm nhiên chỉ là một cái mới ra đời, mới biết yêu, nhìn thấy mỹ lệ nữ tử liền sẽ mặt đỏ tới mang thai ngây thơ thiếu niên. Chu Chỉ Nhược trong lòng thầm than, tiến lên mấy bước, cung kính hướng Diệt Tuyệt sư thái cùng Tống Viễn Kiều hành lễ, đệ tử Chu Chỉ Nhược, bái kiến sư phụ, bái kiến Tống sư bá. Diệt Tuyệt sư thái khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, chỉ nhược tới, vị này là võ đang Tống đại hiệp, bên cạnh vị này là Tống sư bá công tử, Tống Thanh Thư sư minh. Bọn hắn lần này đến đây, một là đại biểu trương chân nhân ân cần thăm hỏi, hai cũng là tiện đường nhìn xem ngươi tại Nga Mi có mạnh khỏe hay không. Võ đang lúc ấy chỉ nói là tuần là ngư dân về sau, cùng trương chân nhân hữu duyên có thể võ đang lại không tu nữ đệ tử, cho nên để cử cho Nga Mi. Tống Viên Tiểu vớt râu mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, khen, sư thái môn hạ quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, Chu cô nương linh tú nội ẩn, khí độ bất phàm, chắc hẳn võ công cũng đã được sư thái chân truyền, xa cầu ở đây chúc mừng sư thái. Hắn ngôn ngữ vừa vặn, đã tán dương Chu Chỉ Nhược, cũng nâng Diệt Tuyệt sư thái. Chương 7, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. 2, chương 7, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. 2, Tống đại hiệp quá khen, tiểu đồ tư chất tối dạng, còn cần siêng năng ma luyện. Diệt Tuyệt sư thái khiêm tốn một câu, lập tức đối Chu Chỉ Nhược nói, Chỉ Nhược, Tống sư minh mới tới Nga Mi, ngươi liền thay vi sư, dẫn Tống sư minh tại phủ cận đi một chút, thưởng thức một chút ta Nga Mi sơn sắc. Cái này hiển nhiên là cố ý đẩy ra các nàng, hai vị trưởng môn có việc thương lượng. Chu Chỉ Nhược lòng dạ biết rõ, cung kính đáp, là sư phụ. Nàng lại hướng Tống Viễn Tiểu thi lễ một cái, lúc này mới chuyển hướng một bên một mực có chút bức dứt Tống Thanh Thư đi đến, tự nhiên hào phóng làm một cái mời thủ thế, Tống sư minh, xin mời đi theo ta. Nhìn xem Tống Thanh Thư, hơi cảm thấy thú vị, ha ha, lão bà ngươi không có, đời này muốn ta gả cho ngươi, muốn cái dám ăn đâu. Tất cả Nga Mi đệ tử đều là ta, ha ha. Tống Thanh Thư dường như lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng hoàn lễ, thanh âm đều mang một vẻ khẩn trương, có. Làm phiên Chu sư muội. Hai người một trước một sau đi ra đại điện, đem trong điện trưởng bối âm thanh trò chuyện lưu tại sau lưng. Đầu hạ Nga Mi, sơn sắc không được, ngọn cây lá non càng làm cho Nga Mi màu xanh biết rạng rỡ. Nga Mi biển mây càng là đem Nga Mi sơn tôn lên nếu như tiên cảnh. Dọc theo thanh lũ phiến đá đường mòn dạo bước, bên hai là chim hót chiêm chiếp, suối nước róc rách. Chu Chỉ Nhược đi ở phía trước, bộ pháp thong dong, tâm tư lại có chút bay xa. Nàng có thể cảm giác được sau lưng cái kia đạo ánh mắt, một mục tiêu lấy tại trên lưng mình, mang theo người thiếu niên không che giấu chút nào cực nóng cùng hiếu kỳ. Đi chỉ chốc lát, đi vào một chỗ có thể quan sát khe núi đỉnh nghỉ mát. Chu Chỉ Nhược dừng bước lại, quay người mỉm cười nói, "Tống sư minh, nơi đây cảnh trí còn có thể, không ngại ngồi tạm một lát." "Tốt, tốt." Tống Thanh Thư vội vàng ứng thanh, cùng đi theo tiến đỉnh nghỉ mát, lại tại lựa chọn chỗ ngồi lúc lại hiện ra mấy phần bụng bề, cuối cùng tại Chu Chỉ Nhược đối diện ngồi xuống, ánh mắt nhưng như cũng nhịn không được trôi hướng trước mắt trương này thanh lệ tuyệt tục dung nhan. "Ngu xuẩn thiếu niên a, ngươi có biết người đối diện đổi tim?" Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc xấu hổ. Chu Chỉ Nhược trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm khái. Nàng chủ động mở miệng, đánh vỡ yên lặng, nghe nói Tống sư huynh là võ đang đệ tử đời ba bên trong nhân tài kiệt xuất, rất được trương chân nhân cùng Tống sư bá chân truyền, võ công tất nhiên cực cao. Tống Thanh Thư nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thuộc về thiếu niên thẹn thùng cùng kiêu ngạo, khoát tay nói, "Chu sư muội quá khen rồi, Thanh Thư tư chất bình thường, bất quá là được tổ sư cùng phụ thân không bỏ, hơi học được chút công phu thô thiện, thực sự không đảm đương nổi nhân tài kiệt xuất hai chữ." Cũng là Chu sư muội hắn dừng một chút, lấy dũng khí nhìn về phía Chu Chỉ Nhược ánh mắt, vừa rồi tại đại điện, ta liền cảm giác sư muội khí độ trầm tĩnh, không phải bình thường. Chắc hẳn tại Diệt Tuyệt sư thái tọa hạ, võ công tiến cảnh thần tốc. Hắn lời này ngược lại không tất cả đều là khách sáo. Trước mắt Chu Chỉ Nhược, cùng hắn trong tưởng tượng cái kia cần chiếu cố cố nhân về sau hoàn toàn khác biệt, trên người nàng có một loại siêu biệt tuổi tác trầm ổn cùng lạnh nhạt, ánh mắt thanh tịnh nhưng lại dường như ẩn chứa nhìn không thấu chiều sâu, nhường hắn không tự chủ được bị thật sâu sâu hấp dẫn, lại cảm thấy vô cùng thật không tiện. "Sư minh quá khen." Chu Chỉ Nhược nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nhiều lời tự thân võ công, ngược lại hỏi, "Trương chân nhân lão nhân gia ông ta thân thể còn khỏe mạnh?" "Gia sư thường xuyên mong nhớ, ta cũng thường nhớ tới lão nhân gia ông ta. Tổ sư mạnh khỏe, tinh thần quắc thước, làm phiền sư thái cùng sư muội quan tâm." Nâng lên Trương Tam Phong, Tống Thanh Thư thần sắc cung kính, lời nói cũng có thứ tự rất nhiều, "Lần này phụ thân cùng ta đến đây, tổ sư còn cố ý hỏi Chu sư muội, nhắc nhở chúng ta nhất định phải đến xem." Hai người liền như vậy, từ trưởng bối tình hình gần đây, hàn huyên tới hai phái võ học đặc điểm, bàn lại cùng ven đường kiến thức. Chu Chỉ Nhược ngôn từ vừa bạn, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, đã có thiếu nữ ôn hòa, lại không mất môn phái đệ tử phong phạm. Một cái hơn 30 người còn không biết thế nào dẫn đạo chủ đề sao, đều là khi đó tới. Mà Tống Thanh Thư mới đầu khẩn trương cũng dần dần làm dịu, tại Chu Chỉ Nhược có ý thức dẫn đạo hạ, bắt đầu chậm rãi mà nói, nói lên võ đàng sơn mây mù, nói lên hành tẩu giang hồ gặp phải chuyện lý thú, ánh mắt sáng tỏ, hăng hái, hiện thị rõ thiếu niên hiệp khách thuần túy cùng tinh thần phấn chấn. Chu Chỉ Nhược lặng lặng nghe, ngẫu nhiên phụ họa vài câu. Nhìn trước mắt cái này còn không biết vận mệnh tàn khốc, trong mắt còn có tinh quang thiếu niên, trong nội tâm nàng kia phần bởi vì biết được kết cục mà thành cảnh giác, lặng yên hòa tan một tia, thay vào đó là một tia nhàn nhạt thương hại cùng phức tạp. Tựa như trông thấy sát vách tiểu thí hải, tại bên cạnh cùng xinh đẹp tiểu cô nương khoác lác. Dựa vào, ta chính là tiểu cô nương kia. Chẳng có lẽ, lúc này gặp nhau, lúc này Tống Thanh Thư mới là chân thực tồn tại. Mà kia cố định bi kịch, ai kêu bản nhân thiện tâm đâu, về sau bản cô nương bảo bọc. Kỳ thật, nếu như không có Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư cầm mới là nhân vật chính kịch bản. Về sau thỏa thỏa quyết định, khả năng không có Trương Vô Kỵ mạnh nhưng tuyệt đối không kém. Trời chiều ngã về tây, đem thiên biên vân màu nhuộm thành mỹ lệ màu vỏ quýt. Chu Chỉ Nhược xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đứng lên nói, "Tống sư minh, không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về, chắc hẳn sư phụ cùng Tống sư bá cũng đã nói xong chính sự." Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lưu luyến, liền vội vàng đứng lên, "Tốt, đa tạ Chu sư muội hôm nay làm bạn dẫn đường." Trở về đại điện trên đường, giữa hai người trầm mặc rất nhiều, nhưng bầu không khí lại không còn lúc đầu xấu hổ, ngược lại chạy xuôi một loại vi diệu, ngầm hiểu ý bình thản. Người thiếu niên còn không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, chỉ có điều một cái là thật ít năm, một cái giả thiếu nữ, còn không ăn gắt gao. Đem Tống Thanh Thư đưa về đại điện, cùng trưởng bối cáo từ sau, Chu Chỉ Nhược một mình trở về chỗ ở của mình. Nàng hồi tưởng đến hôm nay cùng Tống Thanh Thư gặp mặt, cái kia ngây ngô, ngây thơ, mang theo hiệp nghĩa chi tâm thiếu niên hình tượng, cùng trong đầu cái kia cuối cùng sa đoạn cái bóng trùng điệp lại phân cách. Bánh răng vận mệnh, dường như từ giờ khắc này mới chính thức bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà nàng cái ngoại ý muốn này biến số, đã đến nơi này, đến đều tới, còn như thế điều kiện tốt, không luyện thành một thân tuyệt đỉnh võ nghệ, không cùng Tam Phong chân nhân qua mấy chiêu, há không uổng công. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nga Mi Sơn đỉnh kia cuối cùng một vệt dáng chiều, ánh mắt trầm tĩnh mà xa xăm. Chương 8, không thương nổi Tống Thanh Thư chương 8, không thương nổi Tống Thanh Thư Tống Viễn tiểu phụ tử tại Nga Mi nấn ná 7 ngày. Cái này 7 ngày ở giữa, Tống Thanh Thư cơ hồ tìm tất cả cơ hội, mong muốn tiếp cận Chu Chỉ Nhược, hoặc là mượn nghiên cứu thảo luận võ học danh nghĩa ở trường trận đứng ngoài quan sát, hoặc là tại trai đường dùng cơm lúc vừa lúc ngồi lân cận vị trí, hay là tìm chút cớ mời Chu Chỉ Nhược dẫn đường, lại du Nga Mi thắng cảnh. Chu Chỉ Nhược đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng lại chưa điểm phá, cũng không tận lực né tránh. Ha ha, tiểu thí hải, nàng vẫn như cũ duy trì kia phần tự nhiên hào phóng phong dong, cùng Tống Thanh Thư trò chuyện lúc, luôn từ vừa bạn, thái độ ôn hòa, nhưng thủy chung duy trì một loại vừa đúng khoảng cách cảm giác. Nàng giống một cái tỉnh táo người đứng xem, nhìn xem thiếu niên này trong mắt ngày càng ánh sáng nóng bỏng mang, nhìn xem hắn bởi vì chính mình một cái nhạt nhẽo nụ cười mà nhạy cẫng, bởi vì chính mình một câu bình thản đáp lại mà hơi có vẻ thất lạc. Tống Thanh Thư không biết là, Chu Chỉ Nhược từ đầu tới đôi nghĩ tới đều là đem hắn về sau thu làm tiểu đệ. Tương lai ít nhất là một cái nhất lưu cao thủ, còn hiểu rõ ngoại trừ ngu một chút, cái khác đều là ưu điểm. Có một cái đệ nhất thiên hạ sư công, một cái đỉnh tiêm môn phái trưởng môn lão bà, vẫn là một cái si tình loại, đây không phải nữ tần bên trong tiêu chuẩn ngây thơ chiến sĩ sao? Thỏa thỏa bán loại, giống như hắn tiến hóa không biết tên thuộc tính, ạ bị đậu hũ. Chu Chỉ Nhược đối cái này cũng có biện pháp, nam hải tử đối nữ sinh xinh đẹp cũng chia người. Gần giống như hắn truy, cùng nàng kém một chút truy, cùng nàng chênh lệch rất nhiều đến ngẫm lại, nếu như là hảo môn xoay người rời đi. Đây là thế giới võ hiệp, càng trực tiếp, chỉ cần nhường hắn vĩnh viễn nhìn thấy ngươi cùng hắn chênh lệch, vậy hắn chính là ngươi trung thành nhất tiểu đệ. Cùng lắm thì về sau đem dáng long thập bát trưởng cho hắn, lại cho hắn lấy tới cửu dương thần công, mạnh vĩnh viễn là người không phải công pháp. Ỷ Thiên bên trong tuyệt học rất nhiều, không động vào lao trương cùng hoàng sam nữ, cái khác chỉ cần có kiên nhẫn đều có cơ hội. Tống Thanh Thư xác thực rơi vào đi. Hắn xuất thân danh môn, thở nhỏ chính là võ đang đệ tử đời ba bên trong nhân tài kiệt xuất, đã thấy giang hồ nữ hiệp, danh môn khuê tú đến không hết, nhưng lại chưa bao giờ có một người như Chu Chỉ Nhược như vậy, thanh lệ như tiên, khí chất như lan, tính lúc như thâm cốc cú tuyển, động lúc như tơ liễu phần gió, càng thêm lời nói giữa cử chỉ kia phần siêu việt tuổi tác trầm tĩnh cùng thông minh, dường như ẩn chứa vô tận câu đố, thật sâu hấp dẫn lấy hắn đi thăm dò. Trong mắt hắn, vị này hán thủy chu trung bé gái mồ côi xuất thân chu sư muội, xa so với trên giang hồ những cái kia hoặc năng lượng, hoặc mạnh mẽ, hoặc chỉ có thể phụ thuộc phụ huynh nữ tử, muốn chói lóa mắt được nhiều. Hắn thậm chí trong lâm thầm lấy dũng khí hướng phụ thân Tống Viễn Kiều thổ lộ tiếng lòng, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Chu Chỉ Nhược hâm mộ, cùng kia phần người thiếu niên mới đếm thử tình cảm thấp thỏm cùng xuất ruột. Chu Chỉ Nhược vẫn là thành hắn mối tình đầu, hắn gái thứ nhất ưa thích người, ở chỗ này chúng ta vì hắn mặc niệm 3 phút. Tống Viễn Kiều là nhân vật bậc nào, sớm đã nhìn ra nhi tử tâm tư. Hắn xem Chu Chỉ Nhược, sắc thực linh tú phi phàm, khí độ trầm ổn, đối nàng cũng phi thường hài lòng. Đối năm đó tiểu cô nương cũng có mấy phần thương tiếc, càng khó hơn chính là được diệt tuyệt sư thái chân truyền, thân phụ Nga Mi Cựu Dương Công, tương lai tại Nga Mi phái địa vị tất nhiên hết sức quan trọng. Võ đang cùng Nga Mi hai phái vốn là giao hảo, bởi vì kỷ hiệu phụ sự tình lục sư đệ còn chưa đi tới. Nếu có thể thúc đẩy việc này, tại võ đang Nga Mi hai phái giao hảo, cũng là chuyện tốt một cọng. Hắn trầm tư liên tục, quyết định tại trước khi đi, hướng diệt tuyệt sư thái tìm kiếm ý tứ. Ngày hôm đó buổi chiều, Tống Viễn Kiều cùng diệt tuyệt sư thái tại tinh thất thường trà tự thoại. Trải qua hàn huyên qua đi, Tống Viễn Kiều cân nhắc mở miệng, ngựa khi ôn hòa, sư thái, bần đạo có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Diệt tuyệt sư thái buông xuống chén trà, ánh mắt bình tĩnh, Tống đại hiệp cứ nói đừng ngại. Là liên quan tới ta kia Hải Nhi Thanh Thư, cùng quý phái Chỉ Nhược sư điệt. Tống Viễn Kiều mỉm cười, mang theo trưởng bối hiền hòa, Thanh Thư đứa nhỏ này, đối Chỉ Nhược sư điệt có chút thưởng thức. Mấy ngày nay ở chung, bần đạo xem Chỉ Nhược sư điệt, bất luận tướng mạo, võ công, tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất, cùng Thanh Thư tuổi tác cũng tương tự. Không biết sư thái đối hai vị tiểu bối sự tình, thấy thế nào? Như được sư thái không bỏ, ta võ đang nguyện cùng Nga Mi thân càng thêm thân, cũng là một đoạn giải thoại. Trong tinh thất nhất thời yên lặng lại, chỉ có hương trà lượn lờ. Diệt tuyệt sư thái mặt không đổi sắc, trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ cùng suy nghĩ sâu xa. Nàng chậm rãi nâng chén trà lên, nhấp một miếng, vừa rồi mở miệng, thanh âm bình ổn nghe không ra hỉ nộ. Tống đại hiệp hậu ái, Vân Nhi đại tiểu đồ cảm ơn. Thanh thư sư điệt thiếu niên anh kiệt, khí độ bất phàm, ta cũng rất là yêu thích, cũng thật là lương tài mỹ chất. Nàng trước khẳng định Tống Thanh thư, lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, chỉ là Chỉ Nhược đứa nhỏ này, thân thế long đong, tư chất tuy không phải tuyệt đỉnh, lại tại võ học một đạo có khác độ tính, tâm tính cũng dần dần trầm ổn. Vân Nhi quan chi là khả tạo chi tài, cố ý khiến cho dốc lòng võ học, tương lai có thể nhận ta y bát, làm vinh dự Nam Y. Nàng dương mắt lên nhìn thẳng Tống Viết Điều, mang theo một phái trưởng môn uy nghiêm cùng thấy xa. Bây giờ nàng tuổi còn nhỏ, chính là rèn luyện căn cơ, hết sức chuyên chú thời điểm, thực sự không thích hợp là nhi nữ tư tình chỗ nhiễu, phân tâm hắn cố. Lại ta Nga Mi lập phái không dễ, môn hạ đệ tử lúc này lấy chấn hưng môn phái làm nhiệm vụ của mình. Chuyện thông ra, liên quan đến hai phái, việc này lớn, dưới mắt nói về, còn quá sớm. Mong rằng Tống đại hiệp thông cảm. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt. Đã chưa trực tiếp tự tuyệt, toàn võ đang mặt mũi, lại rõ ràng biểu đạt Chu Chỉ Nhược xem như trưởng môn hậu tuyển bồi dưỡng định vị, cùng hiện giai đoạn không nói kết hôn quyết tâm. Thái độ kiên quyết, lý do đầy đủ. Tống Viễn Kiều là bực nào thông tấu người, lập tức liền minh bạch diệt tuyệt sư thái ý tứ. Trong lòng của hắn mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng lý giải diệt tuyệt xem như một phái trưởng môn đối truyền thừa coi trọng, cũng đúng Chu Chỉ Nhược gặp gỡ cảm thấy vui vẻ. Hắn lúc này cười nói, sư thái nói cực phải, là bần đạo cân nhắc không chu toàn. Chỉ Nhược sư điệt đã là sư thái ký thác kỳ vọng người, tự nhiên lấy tu nghiệp làm trọng. Việc này như vậy coi như thôi, ngày sau không còn nhắc lên. Chỉ là ta kia Hải Nhi, ta sẽ bảo hắn biết. Tống đại hiệp thông tình đạt lý, bần nhi cảm niệm. Diệt tuyệt sư thái khẽ bước cằm. Hai người lại rảnh rỗi đàm luận vài câu, dường như vừa rồi kia phiên liên quan đến hai phái tương lai đối thoại chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Nhưng mà lần này đối thoại kết quả lại rất nhanh lấy một loại mịt mở phương thức chuyển tới người trong cuộc trong hai. Chúng đệ tử nghị luận ở mỹ, Duy Đinh Mẫn Quân đối với chuyện này có chút tức giận, đối sư phụ Diệt Tuyệt càng thêm bất mãn. Nga Mi trưởng môn là không thể thành thần, có lẽ tương lai còn có cái khác phương pháp xử lý. Đinh Mẫn Quân hai mắt tỏa sáng. Diệt Tuyệt sư thái tại Tống Viễn Kiều phụ tử xuống núi trước, đơn độc gọi Chu Chỉ Nhược, ngựa khí bình thản lại mang theo thâm ý. Chỉ Nhược, Tống đại hiệp phụ tử hôm nay liền muốn xuống núi. Ngươi cùng Thanh Thư sư điệt tuổi tác tương tự, mấy ngày nay ở chúng cũng coi như hợp ý bất quá. Ngươi cần ghi nhớ, ngươi đã nhập ta Nga Mi môn hạ, thân phụ chuyển thừa chi trách, lúc ấy khắc dùng võ học làm trọng, lấy môn phái là niệm. Nhi nữ tư tình, với ngươi mà nói, trên là hoa trong gương, trăng trong nước, chớ bởi vậy loạn tâm thần, phí thời gian thời gian. Chu Chỉ Nhược trong lòng gương sáng đồng dạng, biết sư phụ đây là tại gõ chính mình, cũng là cáo chi nàng thông gia chi nghị kết quả. Nàng cung kính cúi đầu, đệ tử minh bạch. đệ tử ổn thỏa cần tuân sư phụ dạy bảo, dốc lòng tu luyện, không phụ sư ân. Trong nội tâm nàng hiểu thêm võ công đối nàng tầm quan trọng, nàng làm sao lại vì nhi nữ tình trường đi chậm trễ võ công tu luyện, đây không phải nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu sao? Sư phụ a, ta chỉ là muốn thu tiểu đệ a. Vừa bạn là nữ nhi thần, ta cũng không muốn. Mà khi Tống Thanh Thư từ phụ thân nơi đó biết được Diệt Tuyệt sư thái từ chối nhã nhặn tin tức lúc, cả người như là bị quay đầu tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới. Trên mặt hắn huyết sắc tận khởi, trong mắt ánh sáng nóng bỏng mang ảm đạm đi, chỉ còn lại tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại tại phụ thân nghiêm túc mà mang theo khuyên bảo ánh mắt hạ, cuối cùng hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Sắp chia tay thời điểm, tại sơn môn trước đó, Tống Viễn tiểu cùng Diệt Tuyệt sư thái chắp tay từ biệt, luôn từ khẩn thiết. Tống Thanh Thư đi theo phụ thân sau lưng, ánh mắt lại nhịn không được lần lượt nhìn về phía đứng tại Diệt Tuyệt sư thái bên cạnh thân, thần sắc bình tĩnh như thường chu chỉ được. Hắn nhìn xem nàng kia trương tại thần quang bên trong càng thêm thanh lệ xuất trần khuôn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có bị cự tuyệt khó xử, có chuyện nhờ mà không được thống khổ, càng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn biết, Diệt Tuyệt sư thái quyết định, cơ hồ đoạn tuyệt hắn giờ phút này tất cả tưởng niệm. Tuần. Chu sư muội hắn phồng lên sau cùng dũng khí, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, "Thanh Thư, cái này liền cáo tử. Nhìn ngươi, bảo trọng." Chu chỉ nhược nên tiếp hắn phức tạp mà thương cảm ánh mắt, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng cũng có một tia nhàn nhạt thở dài. Nàng có chút chỉnh đốn trang phục, ngữ khí bình thản mà xa cách, Tống sư minh thuận buồm xuôi gió. Cũng mời đại chỉ nhược hướng Trương chân nhân vân an. Không có lời thừa thãi, không có không tôi lưu luyến. Dường như mấy ngày nay ở chung, chỉ là bình thường đồng đạo qua lại. Tống Thanh Thư trong mắt một điểm cuối cùng chờ mong quang mang cũng dập tắt. Hắn ảm đạm quay người, đi theo phụ thân, từng bước một đi xuống Nga Mi Sơn kia thật dài thềm đá. Bóng lưng tại sáng sớm sương mù bên trong, lộ ra phá lệ cô đơn tiêu điều. Chu chỉ nhược đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn kia xóa thân ảnh màu xanh biến mất tại bốn lượt đường núi cuối cùng, trong lòng một mảnh trong suốt. Thông gia bị cự, tại nàng trong dự liệu. Diệt Tuyệt sư thái giã tâm cùng đối truyền thừa coi trọng, tuyệt sẽ không cho phép nàng biên này bị ký thác kỳ vọng quân cờ, sớm bị nhi nữ tình trường trói buộc, càng không nói đến gả vào võ đăng. Mà nàng chính mình mà nói, Tống Thanh Thư trong mắt hắn chính là nhà hàng xóm hài tử, ưa thích liền trêu chọc, không thích coi như nhìn không thấy. Tống Thanh Thư chính là ưa thích cái chủng loại kia, nhưng đến đánh dụng hắn mong ước, bằng không hắn được đả lấn tới không dứt. Nói trắng ra là chính là nghe lời liền cho ngươi đường ăn, đồ trong nhà chớ lộn xộn là được. Gọi mấy chục tuổi người đi yêu đương, cùng so với mình nhỏ hơn mười mấy tuổi, mấu chốt còn phải đem chính mình bị cong. Nơi này cũng không phải thành đô, lão phu làm không được a. Tống Thanh Thư ảm đạm rời đi, có lẽ đối với hắn mà nói là thời kỳ thiếu niên một lần đã kích nặng nghề. Nhưng nàng, bất quá là cái này gợn sóng quỷ quyệt giang hồ trên đường, một đoạn không có ý nghĩa nhạc đệm. Gió núi phất qua, mang đến núi xa tiếng thông reo. Chu chỉ nhược thu hồi ánh mắt, quay người, hướng về võ đài đi đến. Con đường của nàng, tại Nam Y, tại võ đạo, ở đằng kia tương lai chưa thể biết. Có lẽ bởi vì nàng nam nhi tâm nữ nhi thần càng thêm thích hợp Nga Mi Cửu Dương công, nàng tu hành Nga Mi Cửu Dương công tiến độ so sư phụ Diệt Tuyệt năm đó đều nhanh, điều này cũng làm cho Diệt Tuyệt càng thêm cao hứng, đối nàng kỳ vọng cao hơn. Mà nàng một thế này cũng sẽ không vì Trương Vô Kỵ vứt xuống Nga Mi không để ý, coi như không có đổ lòng đào chẳng lẽ lại không được sao? Sư phụ quá tín nhiệm tổ hấn. Chương 9, Nga Mi thủ tịch chi tranh chương 9, Nga Mi thủ tịch chi tranh thời gian thấm thoát, thu đi đông lại, bất chi bất giác Chu chỉ nhược tới rồi sao đã hơn 4 năm, mùa đông Nga Mi sơn đỉnh đã phục bên trên một lớp mỏng manh tuyết đầu mùa. Dưới ánh mặt trời long lánh sáng bóng trong suốt. Cuối năm thi đấu, là Nga Mi phái mỗi năm một lần nội bộ tranh tài, cũng là một năm Nga Mi đối đệ tử tu hành kiểm nghiệm, cũng là tại cái này túc sát mà thanh lãnh bầu không khí bên trong kéo ra màn che. Thật nhiều bên ngoài lớn tuổi đệ tử cũng trở về tới trong núi, ở bên trong môn phái ăn Tết đoàn tụ cũng cùng ở trên núi đệ tử giao lưu khai thông, cũng cho các nàng giảng thuật giang hồ chuyện lý thú. Giang hồ mưa gió không cách nào thổi tới Nga Mi sơn bên trên, chính là những năm này dáng dấp đệ tử bên ngoài dốc sức làm. Lúc còn trẻ muốn nhất chính là đi ra xem một chút, làm ngươi tới lớn tuổi thời điểm, mới biết được lúc nhỏ mới là ngươi không buồn không lo thời điểm, nhưng ngươi không trở về được nữa rồi. Các nàng xem lấy những sư muội này đối giang hồ khát vọng tựa như thấy được mình năm đó. Võ đài bị đánh quét đến không nhốn bụi trần, bốn phía đều cắm lên Nga Mi phái cờ xí, trong gió rét bay phất phới. Các đệ tử, bất luận nhập môn sớm tối, đều cần tham dự. Cái này không chỉ có là đối một năm thành quả tu luyện kiểm nghiệm, càng liên quan đến năm sau tài nguyên phân phối cùng trong phái địa vị, bởi vậy người người vẻ mặt trang nghiêm, trong không khí tràn ngập vô hình khẩn trương. Diệt Tuyệt sư thái ngồi ngay ngắn trên đài cao, khuôn mặt lạnh lùng như thường, ánh mắt như điện, quét mắt dưới đài chúng đệ tử. Nàng bên cạnh thân đứng đấy mấy vị bối phận tương đối cao sư tỷ, phụ trách ghi chép cùng quyết định. Tỷ thí dựa theo nhập môn niên hạn phân tổ tiến hành, cuối cùng lại từ các tổ người chiến thắng tiến hành cuối cùng bài vị. Chu chỉ nhược bởi vì nhập môn không đến 5 năm, bị điểm tại đệ tử trẻ tuổi tổ bên trong. Mà Đinh Mất Quân, Tĩnh Ngư chờ nhập cửa nhiều năm đệ tử, thì thuộc về hạch tâm đệ tử tổ. Tranh tài bắt đầu, đệ tử trẻ tuổi tổ bên trong, Chu chỉ nhược biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Kiếm pháp của nàng đã hoàn toàn rút đi một năm trước không lưu loát cùng cứng ngắc, một chiêu một thức, linh động mau lẹ, lại dẫn một cỗ hòa hợp tự nhiên một vị. Càng làm cho người ta ghé mắt chính là nàng kia phần viễn siêu tuổi tác trầm ổn cùng sức quan sát, thường thường có thể ở đối thủ chiêu thức sắp xuất hiện chưa ra lúc, liền đã nhìn ra ý đồ kia, phát sau mà đến trước, nhẹ nhõm thủ thắng. Nàng cũng không thi triển bất kỳ vượt qua Nga Mi phạm chủ kỳ lạ chiêu thức, nhưng này phần đối với kiếm pháp tinh chuẩn lý giải cùng vận dụng, đã để không ít sư tỷ âm thầm gật đầu. Hạch tâm đệ tử tổ đọ sức thì kịch liệt hơn. Tính ngư sư tỷ nội lực thâm hậu, tính cách ôn hòa, kiếm pháp lại vững chắc vững vàng, thủ đến giọt nước không lọt. Mà Đinh Mẫn Quân thì kiếm khí sừng sững, thế công sắc bén tàn nhẫn, chiêu chiêu bức người, hiển nhiên muốn bảo đảm Nga Mi đệ tử đệ nhất suy nghĩ. Hai người một đi ngang qua quan trạng tướng, cuối cùng ở Hạch Tâm Tổ trong trận chung kết gặp nhau. Kia một trận tỷ thí, có thể xưng ngày đó kịch liệt nhất giao phong. Tính hư tính bền dẻo mười phần, kiếm quang như màn, đem Đinh Mẫn Quân cuồng phong bạo hai giống như thế công từng cái hóa giải. Đinh Mẫn Quân đánh lâu không xong, nôn nóng dần dần sinh, kiếm pháp bên trong vẻ ngoan lệ càng đậm, mấy lần đều suýt nữa vượt qua luận bàn giới hạn. Cuối cùng, tại vượt qua trăm chiêu về sau, Đinh Mẫn Quân nương tựa theo một chiêu hiểm trùng cầu thắng hất triệu linh hồ lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế, đâm trúng Tĩnh Hư ống tay áo, khó khăn lắm thủ thắng. Bảo vệ nàng Nga Mi đại đệ tử đệ nhất tên tuổi đã tặng, Tĩnh Hư sư muội. Đinh Mẫn Quân thu kiếm mà đứng, có chút thở dốc, mang trên mặt người thắng nặng nề, đáy mắt lại có một tia chưa thể gọn gàng mà linh hoạt thủ thắng tức giận. Tĩnh Hư thần sắc bình tĩnh, chắp tay trước ngực hoàn lễ, Đinh sư tỷ kiếm pháp tinh diệu, Tĩnh Hư bội phục. Đến tận đây, Hạch Tâm đệ tử tổ đầu danh mặc nhiên là Đinh Mẫn Quân, lần tên là Tĩnh Hư, ba tên là một vị bên ngoài du lịch trở về đệ tử Tĩnh Di sư tỷ. Kế tiếp chính là từ các tổ ba hạng đầu tiến hành cuối cùng hỗn hợp bài vị chiến. Làm Chu Chỉ Nhược xem như đệ tử trẻ tuổi tổ đầu danh, đứng lên vậy cuối cùng tranh tài sân bãi lúc, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Kinh ngạc, hiếu kỳ, chờ mong, thậm chí khinh thường, không phải trường hợp cá biệt. Đinh Mẫn Quân nhìn xem đi đến trận tới Chu Chỉ Nhược, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào giọng điểm ai. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là đi đi ngang qua sân khấu, một cái nhập môn chỉ là 3 năm tiểu sư muội, cho dù tại đệ tử trẻ tuổi bên trong nổ đến thứ nhất, lại có thể nào cùng các nàng những này tu luyện mười mấy năm Hạch Tâm đệ tử đánh đồng. Lần trước giáo kỹ nàng chủ quan ăn thiệt thòi lớn, suýt nữa làm bị thương trên tay của nàng. Nhất là nghĩ đến Diệt Tuyệt sư thái đối Chu Chỉ Nhược thiên vị, cùng cái kia vốn nên ứng chỉ thuộc về chính mình Nga Mi Cửu Dương công trong nội tâm nàng ghen ghét tựa như ngọn lửa bừng bừng giống như thiêu đốt. Nhưng mà, tiếp xuống tỉ thí, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chu Chỉ Nhược đầu tiên giao đấu chính là Hạch Tâm đệ tử tổ hạ 3, Thính Di sư tỷ. Đám người vốn cho rằng cái này đem là một trận không chút huyền niệm tỉ thí, nhưng không ngờ Chu Chỉ Nhược kiếm thế triển khai, nhẹ nhàng không mất nặng nề. Đúng giờ vững như bàn thạch, công lúc nhanh như thiểm điện, lại cùng vị sư tỷ kia đánh đến lực lượng ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nàng nội lực chi kéo dài, viễn siêu đám người dự đoán, càng thêm chiêu thức dính liền biến ảo khó lường, dường như đối Nga Mi kiếm pháp lý giải đã đạt đến một cái đặc biệt cảnh giới. 50 chiêu sau, nàng tìm được đối phương một sơ hở, mũi kiếm điểm nhẹ, làm cho vị sư tỷ kia lui lại nhặt vua. Trên giáo trường một mảnh xôn xao. Đinh Mẫn Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Kế tiếp, Chu Chỉ Nhược đối thủ là Tĩnh Hư. Tĩnh Hư sư tỷ là người phúc hậu, biết Chu Chỉ Nhược tại Tàng Kinh các kiếm pháp có chỗ đến, cùng một chỗ trao đổi qua, kiếm ánh sáng pháp cùng nàng không hay, cho nên cũng không bởi vì Chu Chỉ Nhược tuổi còn nhỏ mà khinh thị, ngược lại toàn lực ứng phó. Hai người kiếm đến kiếm hướng, đấu gần trăm chiêu. Chu Chỉ Nhược trong lòng biết Tĩnh Hư sư tỷ căn cơ vững chắc, liều mạng chưa hẳn có thể thắng, liền phát huy đầy đủ tự thân cảm giác nhạy cảm, ứng biến mau lẹ ưu thế, lấy xảo phá lực, lấy mau đánh chậm, cuối cùng bằng vào nàng vận dụng một chiêu tinh diệu thứ kiếm thức cắt ngang Tĩnh Hư kiếm thế, thắng hiểm một chiêu. Tĩnh Hư biết nàng đang luyện một chiêu này, thứ kiếm thức kia mỗi ngày 5000 rưỡi đâm tới nàng đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không nghĩ tới uy lực có lớn như thế. Chu sư muội kiếm pháp tinh tiến như vậy, Tĩnh Hư bội phục. Tĩnh Hư thu kiếm, từ đáy lòng khen, trong mắt cũng không nửa phần không vui. Sư tỷ đa tạ, là sư tỷ thủ hạ lưu tình. Chu Chỉ Nhược cung kính hoàn lễ, khí tức tuy có chút gấp rút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh trầm tĩnh. Biết nàng lưu thủ, Tĩnh Hư sư tỷ công lực thâm hậu, tỷ thí lúc chỉ dùng cùng nàng không sai biệt lắm công lực, như bộc phát nàng căn bản không tiếp nổi. Nàng hiện tại chỉ là kiếm pháp nhỏ thắng, chờ sau này nàng cuối cùng rồi sẽ hội đường đường chính chính thắng qua Tĩnh Hư sư tỷ. Liên tiếp bại hai tên Hạch Tâm đệ tử, trong đó còn bao gồm gần với Đinh Mẫn Quân Tĩnh Hư. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên đài cao không biểu lộ Diệt Tuyệt sư thái, lại chuyển hướng giữa sân sắc mặt tái xanh Đinh Mẫn Quân. Cuối cùng một trận, quyết định đầu danh thuộc về tỷ thí, tại Chu Chỉ Nhược cùng Đinh Mẫn Quân ở giữa triển khai. Đinh Mẫn Quân từng bước một đi đến trận, ánh mắt băng lãnh như lao, gắt gao khóa chặt Chu Chỉ Nhược. "Chu sư muội, thật sự là thật bản lãnh, giấu đủ sâu a." Nàng lời nói mang theo sự trâm trọng, thanh âm cũng lớn, lại đủ để cho chỗ gần người nghe rõ. Chu Chỉ Nhược cầm kiếm đứng yên, cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói, "Đinh sư tỷ, xin chỉ giáo." "Chỉ giáo?" Đinh Mẫn Quân cười lạnh một tiếng. Vậy liền để ta cái này đại sư tỷ liền hảo hảo chỉ giáo ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhu thân mà lên, kiếm quang tăng gọn, đúng là không chút gì lưu thủ, vừa lên đến liền thi triển ra tàn nhẫn nhất sát chiêu, thẳng đến Chu Chỉ Nhược quanh thân yếu hại, kiếm khí sắc bén, lại mang theo vài phần sừng sững sát ý, hoàn toàn không giống đồng môn tranh tài. Bên sân mọi người đều là giật mình, liền trên đài cao Diệt Tuyệt sư thái cũng có chút nhíu mày. Chu Chỉ Nhược trong lòng run lên, biết Đinh Mẫn Quân đây là tức bất tình đầu, bị Tĩnh Hư đổ nước chọc giận, có chủ tâm muốn để nàng trước mặt mọi người xấu mặt, thậm chí không tiếc hạ nặng tay. Nàng không dám thất lễ, đem Nga Mi Cửu Dương công thúc đến cực hạn, nội lực quán chú thân kiếm, triển khai thân pháp, toàn lực cùng nhau. Đinh Mẫn Quân thế công như thủy triều, kiếm kiếm tàn nhẫn, nương tựa theo thâm hậu hơn nội lực cùng cay độc kinh nghiệm, một lần đem Chu Chỉ Nhược áp chế ở hạ phong. Nhưng Chu Chỉ Nhược tính bền dẻo cực mạnh, kiếm pháp thủ đến kín không kẽ hở, bộ pháp linh động, luôn có thể tại trong lúc nguy cấp biến nguy thành an. Nàng trong lòng biết liều mạng bất quá, liền khai thác du đấu sách lược, không ngừng tiêu hao Đinh Mẫn Quân nhuệ khí cùng nội lực. Hai người kiếm ảnh tung bay, kinh khí bốn phía, thấy đám người hoa mắt, kinh hãi không thôi. Ai nấy đều thấy được, Đinh Mẫn Quân là thực sự tức giận, mà Chu Chỉ Nhược có thể chống đỡ đến nay, đã có thể xưng kỳ tích. đảo mắt hơn trăm chiêu đã qua, Đinh Mẫn Quân đánh lâu không xong, nghĩ đến không biết rõ sư phụ Diệt Tuyệt cho nàng mở nhiều ít tiểu táo, nội tâm lửa giận càng hơn, càng thêm phập phồng thấp vọng, nội lực cũng đang toàn lực vận chuyển bên trong tiêu hao hầu như không còn, là lấy kiếm pháp bên trong sơ hở dần dần tăng nhiều. Hết đợt này đến đợt khác, Chu Chỉ Nhược bản thân liền kiếm pháp mà nói so với Đinh Mẫn Quân chênh lệch liền không lớn, hiện tại thắng bại cũng tại trong gang tấc. Chu Chỉ Nhược nhắm ngay một cái cơ hội, tại năng lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh lúc, đột nhiên biến chiều, một thức thứ kiếm thức đâm thẳng huyệt kiến tỉnh, nhanh như thiểm điện. Đinh Mẫn Quân kinh hãi, về kiếm đón đỡ đã là không kịp, đành phải dùng khinh công liều mạng nghiêng người né tránh. Xoay một tiếng, mũi kiếm dù chưa đâm thực, lại đưa nàng cánh tay chỗ ống tay áo rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Dựa theo quy củ, cái này đã thắng bại đã phân. Chu Chỉ Nhược lập tức thu kiếm lui lại, cũng không thừa cơ truy kích. Đinh Mẫn Quân cứng tại nguyên địa, nhìn xem mình bị vạch phá ống tay áo, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ giận dữ đan xen. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lại sẽ bị một cái nhập môn muộn nàng vài chục năm, tuổi còn nhỏ nàng rất nhiều sư muội lại một lần bước đến tình trạng như thế, còn tại trước mắt bao người bị vạch phá quần áo. Ngươi! Nàng đột nhiên ngẩng đầu, lửa giận bừng bừng trong mắt, cơ hồ muốn mất lý trí. Đủ! Trên đài cao, truyền đến Diệt Tuyệt sư Thái Băng lanh thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tranh tài luận bản, điểm đến là dừng. Mẫn Quân, ngươi xem như đại sư tỷ còn như vậy phập phồng thấp vọng, chiêu thức quang ác, đã mất tình đồng môn. Trận chiến này, Chu Chỉ Nhược thắng. Cuối cùng quyết định rơi xuống, Đinh Mẫn Quân như là bị một chậu nước đá thêm thức ăn, lạnh cả người. Nàng gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược ánh mắt, tràn đầy khắc cốt oán hận cũng không cam lòng. Nàng cảm thấy đây hết thảy quá bất công. Sư phụ bất công. Cái này Chu Chỉ Nhược nhất định là dùng cái gì tà môn ma đạo. Cuối cùng bài vị, Đinh Mẫn Quân vẫn là thứ nhất, Tĩnh Hư thứ hai, Chu Chỉ Nhược đứng hàng thứ ba. Nhưng cái này thứ ba hàm kim lượng, nhưng vượt xa trước đó thứ hai, thứ nhất. Một cái nhập môn 3 năm đệ tử, tại cuối năm thi đấu bên trong liên tiếp bại nhiều vị thâm niên sư tỷ, thẳng bức thủ tịch đệ tử Đinh Mẫn Quân, đây là Nga Mi phái lập phái đến nay đều cực kỳ hiếm thấy chuyện. Diệt Tuyệt sư Thái tuyên bố kết quả sau, ánh mắt rơi vào Chu Chỉ Nhược trên thân, kia không hề bận tâm trên mặt, lại khó được lộ ra một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác hài lòng nụ cười. Nàng chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, "Chu Chỉ Nhược, nhập môn 5 năm, cần cụ không ngừng, tâm tính trầm tĩnh, tại võ học một đạo thông minh phi phàm, tiến bộ thần tốc, kham vi đồng môn làm gương mẫu. Nhìn ngươi không tiêu không nạo, không ngừng cố gắng." Lời nói này như là chính thức xác nhận Chu Chỉ Nhược trong phái một đời mới đệ tử bên trong lãnh tụ địa vị. Chu Chỉ Nhược không người lĩnh mệnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại càng thêm nặng nề. Nàng biết, qua chiến dịch này, nàng cùng Đinh Mẫn Quân ở giữa mâu thuẫn, cũ mới thủ tịch chi tranh hoàn toàn công khai hóa, gây cấn. Mà sư phụ mong đợi, cũng như vô hình gánh nặng, đặt ở trên vai của nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Nga Mi Sơn mênh mông bầu trời, đông tuyết lẻ tẻ bay xuống. Cái này giang hồ, cho dù là tại Nga Mi Sơn bên trên cũng là có. Cái gì là giang hồ, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đại sư tỷ ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 10, Ỷ Thiên kiếm chương 10, Ỷ Thiên kiếm trời đông giá rét chưa đi, Nga Mi kim đỉnh tuyết động tại hiếm bạc dương dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang. Cuối năm thi đấu dư ba chưa hoàn toàn lắng lại, trong phái quần quận sóng ngầm, nhất là Đinh Mẫn Quân, mặc dù đỉnh lấy thủ tịch đệ tử tên tuổi, lại bởi vì bại vào Chu Chỉ Nhược dưới kiếm, dưới cái nhìn của nàng là bị an toán, cùng sư phụ rõ ràng thiên vị, trong lòng oán hận ngày càng sâu, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược ánh mắt thường xuyên mang theo ngâm độc giống như lanh ý Chu Chỉ Nhược đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, lại không dành quan tâm chuyện khác. Nàng biết rõ tự thân căn cơ còn thấp, ngày ấy có thể bức bình Đinh Mẫn Quân, càng nhiều là bằng vào linh hồn dung hợp mang tới đặc biệt ngộ tính cùng tại kinh văn bên trên trợ giúp cùng đối thủ thấp thỏm khí nóng nảy lại nóng lòng cầu thành, cùng Đinh Mẫn Quân lần thứ nhất đối mặt thứ kiếm thức đánh nàng một cái trở tay không kịp, nếu bàn về tu vi thật sự cùng tích lũy, vẫn cùng Đinh Mẫn Quân cái loại này tu luyện mười mấy năm hạch tâm đệ tử còn có chênh lệch. Nàng đem càng nhiều thời gian đầu nhập tu luyện, ý đồ đem thi đấu bên trong cảm ngộ hoàn toàn tiêu hóa, vững chắc cảnh giới. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không đến bao lâu liền bị đánh phá. Một cái ngoài ý liệu sự tỉnh phá vỡ Nga Mi Sơn bình tĩnh. Sáng sớm hôm đó, Hàn Phong xe lạnh, một gã phụ trách bên ngoài liên, phong trần mệt mỏi đệ tử bị cấp tốc dẫn đến Diệt Tuyệt sư Thái Tinh Thất. Bất quá nửa chung trà thời gian, cửa tinh thất mở, tên đệ tử kia không người rời khỏi, mà Diệt Tuyệt sư Thái thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nàng cũng không như thường ngày giống như trực tiếp tiến về võ đài, mà là đứng ở trước bậc, ngưỡng vọng tối tăm mở mịt bầu trời, luôn luôn lạnh lùng khuôn mặt bên trên, lại toát ra một loại hỗn hợp có kích động, ngưng trọng cùng quyết tuyệt thần sắc phức tạp. Vang chung, triệu tập các đệ tử, chính điện nghị sự. Thanh âm của nàng không cao, lại mang theo như kim loại thanh âm rung động, rõ ràng chuyển khắp biệt lạc. Làm, gấp rút mà to tiếng chuông liên tiếp vang 9 lần, đây là có sự kiện trọng đại phát sinh tín hiệu. Các đệ tử, bất luận ngay tại làm cái gì, đều thả ra trong tay sự vụ, vẻ mặt trang nghiêm chạy tới chính điện. Chu Chỉ Nhược ngay tại phía sau núi luyện tập nội tức, nghe tiếng lập tức thu công, trong lòng hơi rét. Như thế dồn dập trung vang, tuyệt không phải bình thường. Nàng chỉnh lý áo bào, theo dòng người bước nhanh đi hướng chính điện. Bên trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Diệt Tuyệt sư Thái ngồi cao chủ vị, ánh mắt như hàn tinh, quét mắt phía dưới cấp tốc tập kết các đệ tử. Ngày thường hiếm thấy sư thúc sư bá cũng tại đại đường an toàn, Nga Mi sư thúc bối cơ hồ không lộ diện, toàn giao cho Diệt Tuyệt xử lý, chỉ có đại sự tình cho Diệt Tuyệt chống đỡ chẳng tử. Mấy vị bối phận cao sư tỷ phân lập hai bên, người người sắc mặt nghiêm túc. Đợi cho đệ tử cơ bản đến đông đủ, trong điện lặng ngắt như tờ. Diệt Tuyệt sư Thái chậm rãi đứng dậy, trong tay nàng cũng không có vật gì khác, nhưng mỗi một cái động tác đều mang thiên quân chi lực. Vừa đến tin tức sát thật thanh âm của nàng phá vỡ yên lặng, mỗi một chữ đều như là bằng châu rơi đập khay ngọc, rõ ràng lạnh lẽo. Ỷ Thiên Kiếm, tìm tới. Ỷ Thiên Kiếm. Hai chữ này như là kinh lôi, tại các đệ tử bên thai nổ vang. Trong đám người lập tức lên một hồi khó mà ức chế bạo động. Ai không biết Ỷ Thiên Kiếm chính là Quách Tương tổ sư tùy thân bội kiếm, càng là Nga Mi phái bảo vật chân phái, ý nghĩa tượng trưng phi phàm. Chỉ là thất lạc nhiều năm, mặt vô âm tín, bây giờ lại bỗng nhiên có tin tức. Nguồn tin tức đáng tin Diệt Tuyệt sư thái đưa tay đè xuống bạo động, ánh mắt sắc bén như dao, thần kiếm giờ phút này liền tại Nguyên Đại Đô, Nhữ Dương Vương phủ bên trong. Nguyên Đại Đô, Nhữ Dương Vương phủ. Chúng đệ tử hít sâu một hơi. Nguyên đình nội địa, Vương phủ vườn thượng nguyện, đây chính là đầm rồng hang hổ. Khó trách sư phụ vẻ mặt ngưng trọng như thế. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long. Hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong? Diệt Tuyệt sư thái thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng nóng bỏng. Ỷ Thiên kiếm chính là ta Nga Mi truyền thừa tín vật, tổ sư di trạch, há lại cho Lưu Lạc Hồ bắt chi thủ, bị long đồng tại thát tử vương phủ. Đây là Nga Mi phái vô cùng nhục nhã, cũng là chúng ta đệ tử không cho trốn tránh chi trách nhiệm. Nàng ánh mắt sáng rực, đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại mấy vị hạch tâm đệ tử trên thân. Lần này tiến về Đại Đô, hung hiểm dị thường, không hề tầm thường. Ý ta đã quyết, đem cùng các ngươi sư thúc sư bá tự mình dẫn đệ tử tiến về, cần phải đoạt lại thần kiếm, trọng trấn Nga Mi uy danh. Nhưng ta Nga Mi cũng phải giữ lại đệ tử ở trên núi tu hành, trong môn lưu lại chúng đệ tử không thể buông lỏng. Trong điện một mảnh nghiêm nghị, đã có đối đoạt kiếm hướng tới, cũng có đối đại nguyên triều đình e ngại. Thính Ngư, Diệt Tuyệt sư thái điểm danh, đệ tử tại. Thính Ngư sư tỷ vượt qua đám người ra, vẻ mặt kiên nghị. Tâm tư ngươi nghĩ kỳ não, xử sự ổn thỏa. Ta rời núi trong lúc đó, trong phái tất cả thường ngày công việc vặt, từ ngươi tạm thay trưởng quản. Gặp có nghi nan, nhưng cùng mấy vị sư thúc thương nghị quyết đoán. Diệt Tuyệt sư thái dặn dò nói, đây là đem hậu cần cùng nội bộ ổn định giao cho có thể dựa nhất người. Thính Ngư lĩnh mệnh, định không phụ sư phụ nhờ bà. Thính Ngư không người đáp. Đinh Mẫn Quân, Đinh Mẫn Quân mừng rỡ, lập tức tiến lên một bước, thanh âm mang theo đè nén kích động, đệ tử tại. Ngươi thân là đại sư tỷ, kiếm pháp tu vi tại trong đám đệ tử cũng xưng nhân tài kiệt xuất. Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem nàng, ngữ khí nghiêm túc, ta sau khi đi, chúng đệ tử thường ngày tu hành, kiếm pháp khảo giác, liền do ngươi phụ trách dẫn dắt đốc thúc, không được buông lỏng. Cần ghi nhớ, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ngón tay giữa đạo đệ tử tu hành quyền lực giao cho Đinh Mẫn Quân, đây vốn là nàng xem như thủ tịch đệ tử việc nằm trong phận sự, cũng coi là đối nàng một loại tán thành. Đinh Mẫn Quân trên mặt hiện lên một tia tốt sắc, cất cao giọng nói, đệ tử tuân mệnh, sẽ làm nghiêm ngặt đốc thúc các vị sư muội, chuyên cần không ngừng. An bài xong cái này hai hạng chuyện trọng yếu nhất, Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt rốt cục rơi vào đứng tại đệ tử đội ngũ hàng phía trước, một mực túi đầu yên lặng nghe Chu Chỉ Nhược trên thân. Trong điện ánh mắt mọi người cũng vô ý thức tùy theo di động, đều đang suy đoán sư phụ sẽ đối với vị này gần đây quật khởi sư muội an bài thế nào, là sẽ mang nàng cùng nhau đi tới Đại Đô kinh nghiệm mưa gió, vẫn là Chu Chỉ Nhược. Diệt Tuyệt sư thái thanh âm băng lên, so với trước đó nghiêm túc, dường như nhiều một tia khó nói lên lời ý vị. Đệ tử tại. Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn chăm chú nàng, ánh mắt thâm thúy, phản phất muốn thấy được nàng sâu trong linh hồn. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhập môn thời gian ngắn ngủi, năm trước thi đấu mặc dù biểu hiện không tầm thường, nhưng tu vi căn cơ vẫn cần củng cố. Nguyên Đại Đô chuyến này hung hiểm vạn phần, không phải là lịch luyện cơ hội. Chu Chỉ Nhược trong lòng hiểu rõ, sư phụ đây là không có ý định mang nàng đi. Nàng cũng không dị nghị, biết rõ chính mình trước mắt thực lực, đi chỉ sợ không những không phải trợ lực, phản thành liên lụy. Nàng bình tĩnh đáp, đệ tử minh bạch. Nhưng mà Diệt Tuyệt sư thái lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi lưu tại trong núi cũng không thể hoang phế. Diệt Tuyệt sư thái ngữ khí chuyển thành một loại kỳ lạ trịnh trọng, Nga Mi Cửu Dương công chính là bản phái căn cơ, ngươi mới được truyền thừa, đang lúc dốc lòng thể ngộ, nên vững chắc cơ sở. Ta ra lệnh ngươi, hiển nhiên mặt trời mọc, khôi phục tiến về Tàng Kinh Các, mỗi ngày sao chép kinh văn. Môn nội sự vụ không được tham dự, ngươi có thể minh bạch. Tàng Kinh Các, chép kinh. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, liền Tĩnh Hư đều lộ ra một chút không hiểu vẻ mặt. Bây giờ Ỷ Thiên kiếm tin tức truyền đến, mưa gió sắp đến, sư phụ không mang theo Chu sư muội đi mạo hiểm thì cũng thôi đi, vì sao lại làm cho nàng trở lại kia nhìn như không tranh quyền thế Tàng Kinh Các vây lại trải qua? Đây coi như là loại nào an bài? Đinh Mẫn Quân càng là đột nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nàng nguyên bản nghe được Chu Chỉ Nhược bị lưu lại, trong lòng còn có chút khó ý, cảm thấy sư phụ trùng quy là cảm thấy nàng không chịu nổi chức trách lớn. Có thể bất thình lình chép kinh chi mệnh, lại giống một cây gai độc, mạnh mẽ đâm vào trong lòng của nàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng Đinh Mẫn Quân phải chịu trách nhiệm đốc thúc chúng đệ tử vất vả tu hành, mà cái này Chu Chỉ Nhược lại có thể an tâm đi Tàng Kinh Các tính tu? Vẫn là tại loại thời khắc mấu chốt này. Đây rõ ràng là đặc thù chiếu cố, là biến tướng bảo hộ, là sư phụ nhận định Chu Chỉ Nhược so với nàng Đinh Mẫn Quân quan trọng hơn, càng cần hơn che chở chứng cứ rõ ràng. Kia Tàng Kinh Các, kia chép kinh, ở đâu là trừng phạt? Rõ ràng là sư phụ vì nàng mở, không bị quấy rầy tu luyện tịch thổ. Lựa giận cùng ghen ghét như là nham tương, tại nàng trong lồng ngực phiên dũng buông đằng, cơ hồ muốn xông ra lý trí đê đập. Nàng gắt gao cúi đầu, không dám để cho trong mắt oán độc hiện lộ ra, nhưng kịch liệt chập trùng lồng ngực cùng run nhẹ nhẹ bà bay, lại tiết lộ nội tâm của nàng sóng to. Chu Chỉ Nhược cũng là nao nao, lập tức cảm nhận được sau lưng cái kia đạo cơ hồ muốn đem nàng xuyên thủng băng lãnh ánh mắt. Nàng trong nháy mắt minh bạch sư phụ thâm ý Tàng Kinh Các không chỉ có là tính tâm chỗ, càng làm cho nàng rời xa trong phái sắp bởi vì sư phụ rời đi mà sinh ra hỗn loạn, có thể tâm vô bảng bộ điệu tinh nghiên cựu dương công, tăng thực lực lên. cũng là Hòa Hoan cũ mới hai đời đệ tử ở giữa mâu thuẫn, lấy giữ gìn Nga Mi tại nàng sau khi xuống núi bình tĩnh. Cái này nhìn như bình thản an bài, kỳ thực cẩn chứa thâm trầm giữ gìn cùng cực cao mong đợi. Trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước cấm cùng tinh thần trách nhiệm, thật sâu túi đầu, đệ tử cần tuân sư mệnh, ổn thỏa ngày ngày chuyên cần, dốc lòng nội đạo, không phụ sư phụ dụng tâm lương khổ. Ân. Diệp Tuyệt sư thái khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Sắp xếp của nàng đã xong, mục đích cũng đã đạt tới, ổn định phía sau, chỉ cần Nga Mi bất loạn, nàng bên ngoài liền có thể yên tâm đọc kiếm. Từ khi 3 năm trước đây xuống núi xử lý kỷ hiệu phụ một chuyện, Nga Mi đứng trước không người kế tục tình huống, Đinh Mẫn Quân tâm tính nhỏ hẹp không thể chứa người, tính hư tính cách mềm mại không thể phục chúng, lại hai người thiền tư khó có thể chịu đựng Nga Mi truyền thừa. Nguyên muốn dùng kỷ hiệu phụ cùng võ đang thông ra, kết quả nàng lại làm ra loại chuyện đó, thật thật khiến người ta thất vọng. Còn tốt ông trời mở mắt đưa một cái chu chỉ nhượng, thiên tư ngộ tính thượng giai, tâm tính đoan chính, có thể tồn tục Nga Mi. Nghị sự kết thúc, đám người mang khác nhau tâm tình tan đi. Đinh Mẫn Quân cơ hồ là xông ra đại điện, chạm mặt tới gió lạnh cũng không cách nào thổi tắt trong nội tâm nàng hỏa diễm. Tại thông hướng nơi ở của đệ tử dưới hiền, nàng cùng đang muốn trở về chu chỉ nhược ngõ hẹp gặp nhau. Đinh Mẫn Quân dừng bước lại, xoay người, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn chu chỉ nhược, thanh âm giống như là từ trong hàm răng đặt ra. Chu sư muội, thật sự là có phúc lớn a, sư phụ trước khi đi còn đối ngươi như thế quan tâm đầy đủ, sợ núi này ở giữa mưa gió đã quấy rầy ngươi thanh tu, ngươi cũng không nên cô phụ sư phụ ý tốt, sư tỷ cũng biết thật tốt chiếu cố ngươi. Chu chỉ nhược dừng bước lại, nên tiếp nàng tràn ngập địch ý ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Đinh sư tỷ nói quá lời, sư phụ an bài tự có thâm ý, sư tỷ gánh vác đốc thúc chúng sư muội tu hành chi trách nhiệm trọng đại, mới cực khổ hơn. Cái này không tiêu ngạo không tự ti thái độ, càng là chọc giận Đinh Mẫn Quân. Nàng hư lạnh một tiếng, tới gần một bước, hạ giọng, mang theo hơi lạnh đầu xương, Chu chỉ nhược, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Sư phụ bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế. Chờ sư phụ trở về, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này dốc lòng nộ đạo có thể nộ ra hoa dạng gì đến. Nói xong, nàng không còn lưu lại, phẩy tay áo bỏ đi. Chu chỉ nhược đứng tại chỗ, nhìn xem Đinh Mẫn Quân biến mất tại góc rẽ, khe khẽ thở dài. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, sư phụ lần này đi lại đô, tất nhiên hung hiểm, có thể nàng bây giờ võ công thấp không cách nào hỗ trợ. Mà Nga Mi Sơn bên trên, bởi vì cái này nhìn như nhỏ bé an bài mà kích thích mâu thuẫn, chỉ sợ cũng sẽ thành nàng nhất định phải đối mặt một loại khác mưa gió. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc, kia là Nguyên Đại Đô phương hướng. Nguyên Tắc chưa từng nhắc lên việc này, nhưng về sau ỷ Thiên Kiếm hoàn toàn chính xác tại Nga Mi trên tay, hẳn là hữu kinh vô hiểm. Thần kiếm chi tranh, giang hồ dung chuyển, mà nàng có khả năng làm, chính là tại cơn bão táp này bên dưới, lợi dụng cái này khó được bình tĩnh, mau chóng xúc tích lực lượng, tăng thực lực lên. Chương 11, Tổ sư bản thảo chương 11, Tổ sư bản thảo Diệt Tuyệt sư thái xuất lĩnh lấy hơn 10 tên tinh anh đệ tử, tại an bài tốt chuyện sáng sớm ngày thứ hai, lặng yên rời đi Nga Mi Sơn. Sơn môn bên ngoài đại nguyên triều bấp bênh dân chúng lầm than, Nguyên Đại Đô đầm rồng hang hổ Nga Mi cũng phải xông vào một lần, ỷ Thiên Kiếm Nga Mi nhất định phải cầm về. Mà Nga Mi Sơn, tại ngắn ngủi ồn ào náo động sau, dường như lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ là cái này yên tĩnh phía dưới, rung động bởi vì Diệt Tuyệt sau khi xuống núi lòng người lưu động, cũng có nguyên nhân làm quan trọng cùng triều đình đối nghịch sinh ra mạch nước ngầm. Còn tốt kiếm nam đạo khoảng cách Nguyên Đại Đô quá xa, mà bên này chống cự nguyên triều nghĩa quân vẫn luôn tại, Chu chỉ nhược cần tuân sư mệnh, mỗi ngày thần khóa về sau, liền đúng giờ tiến về tàng kinh các. Lần nữa bước vào mảnh này thư hương cùng cổ xưa khí tức xen lẫn thiên địa, tâm cảnh lại cùng nửa năm trước mới tới lúc hoàn toàn khác biệt. Khi đó nàng lo sợ nghi hoặc, dãy rủa như cái tìm không thấy nơi hội tụ du hồn. Bây giờ nàng mục tiêu rõ ràng, nỗi lòng mặc dù bởi vì sư phụ đi xa mà hơi có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại chìm lặn xuống tới chuyên chú. Tĩnh Huyền sư tỷ vẫn ôn hòa như cũ ít lời, gặp nàng đến chỉ là khẽ bước cằm, liền tiếp theo chỉnh lý trong tay quần trụ, lưu cho Chu chỉ nhược một mảnh không bị quấy rầy thanh tịnh. Chu chỉ nhược tại chính mình vị trí cũ ngồi xuống, trải rộng ra trang giấy mài mực, cũng không lập tức bắt đầu sao chép hôm nay chỉ định tinh văn. Nàng đầu tiên là nhắm mắt ngưng thần, tiên lặng vận chuyển một lần Nga Mi Cửu Dương Công. Nội lực từ đan điền dâng lên, lúc đầu ấm áp, lần theo đã quen thuộc kinh mạch lộ tuyến đi khắp những nơi đi qua, mang đến trận trận ấm áp cùng đồng bộ sinh cơ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nửa năm qua này chuyên cần không ngừng, nhất là tại năm trước thi đấu áp lực cùng cảm ngộ thôi hóa hạ, Cửu Dương Công tầng thứ nhất đã tới gần viên mãn, nội lực tích xúc có chút thâm hậu, đang cố gắng xung kích kia càng thêm huyền ảo tầng thứ hai chi cảnh. Nhưng mà, xung kích cửa ải cũng không phải là chuyện dễ. Nội lực vận hành đến mấy chỗ mấu chốt khiếu huyệt lúc, luôn cảm giác cách một tầng vô hình hàng rào, khó mà hoàn toàn quán thông, khiến cho nội lực vận chuyển không cách nào đạt tới chân chính hòa hợp lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Nàng biết, đây là công lực hỏa hầu chưa tới, cũng là tự thân đối công pháp này dương bên trong sinh âm, cương nhu cùng tồn tại tầng sâu tình nghĩa lý giải còn chưa đủ thông suốt bố trí. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Chu chỉ nhược mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trước mặt kia thật dày một chồng chờ sửa sang lại cổ xưa trên điện tịch. Đây đều là tàng kinh các trung niên đại xa xưa nhất, ngày bình thường ít người hỏi thăm quyển sách, có chút thậm chí cũng không phải là Phật kinh, mà là cao nhân tiền bối du ký, tạp luận, thậm chí một chút không chọn vẹn võ học bút ký. Tĩnh Huyền sư tỷ cho nàng nhiệm vụ, liền đem những này điện tịch phân loại, thanh lý các bụi, cũng vì trong đó bộ phận trọng yếu sao chép phó bản. Nàng tiện tay cầm lấy phía trên nhất một bản giấy chất ấu vàng, biên giới đã có tổn hại cũ ký sách. Sách cũ bô đề tên, trang địa là trống không màu xanh đậm dày giấy, vào tay nặng nề, mang theo tuế nguyệt lắng động cảm giác tăng thương. Nàng cẩn thận phủi nhẹ trang bìa tích bụi, nhẹ nhàng lật ra. Bên trong trang chữ viết là xinh đẹp, bên trong mang theo một tia không bị trói buộc hành thư, cũng không phải là in ấn, mà là tự viết. Khúc Dạo Đầu cũng không phải là phật lý, cũng không phải võ công chiêu thức, mà là một chút nhìn như tùy tâm sở dụng cảm ngộ. Đại đạo như thanh thiên, ta đọc không được ra. Giang hồ thưa thớt, nơi nào là đường về? Thiếu Lâm Giác Viễn đại sư Lâm Trung tụng kinh, chữ chữ châu ngọc, như chống chiều trung sớm, gõ tỉnh mê bóng. Không sai trải qua văn hạ miểu, đoạt được bất quá vụ bạn, thật tiếc. Gia học bên thâm, hoa đào ảnh rơi, bích hải triều sinh, tất nhiên tinh diệu, lại cuối cùng không phải ta nói. Cái bang hàng lòng trưởng cương mãnh cực kỳ, toàn chân kiếm pháp huyền môn chính tông, đều có sở trưởng, không sai dung hội quan thông, sao mà khó cũng. Hôm nay tại Nga Mi Kim đỉnh xem biển mây bốc lên, chợt có sở ngộ. Dương cương hừng hực, chính là lực chi lộ ra. Âm lu kéo dài, chính là khí chi dấu. Cô dương không sinh, độc âm không giải. Cửu dương chi cơ, hoặc làm bắt đầu tại dịch cân công tại đoán cốt làm nhục thân thành lỗ đỉnh, mới có thể nạp chí dương chi khí, mà không đến đốt tổn thương bản thân. Phụ thân từng truyền thụ cho ta dịch cân đoán cốt thiên, đáng tiếc lúc ấy học không sâu, về sau nhìn thấy nơi đây, Chu Chỉ Nhược tâm đột nhiên nhảy một cái. Cửu dương chi cơ dịch cân đoán cốt. Bút ký này chủ nhân, dường như cũng tại tìm tòi nghiên cứu cùng cửu dương tương quan võ học, hơn nữa mạch suy nghĩ kỳ lạ, lại theo dịch cân đoán cốt cái loại này rèn luyện tăng cơ pháp môn vào tay, đến điều hòa, gánh chịu chí dương chi khí. Nàng ngưng thở, tiếp tục hướng xuống đọc qua. Ta lấy tinh nghĩa kết hợp ta chỗ học cũng không thể tận toàn công, có thứ 6 tầng công hiệu. Khó khó khó, nếu không phải, ta tất nhiên lấy ra nhìn qua. Nội dung phía sau càng thêm thâm ảo, xen lẫn rất nhiều đối với nhân thể kinh mạch, khí huyết vận hành đặc biệt kiến giải, cùng một bộ cực kỳ phức tạp kỳ dị hô hấp thổ nạp cùng ý niệm đạo dẫn phương pháp. Lý luận chi tinh vi, cấu tứ chi tinh xảo, hơn xa nàng tiếp xúc qua bất kỳ Nga Mi cơ sở võ học, thậm chí đối Nga Mi cựu dương công lý giải, cũng cung cấp một loại nào đó có tính đột phá, nhưng lại mơ hồ phù hợp thị giác. Thằng đến lật đến một trang cuối cùng, nhìn thấy kia là khoảng chỗ mấy cái hơi có vẻ viết máy lại khí phách nghiêm nghị chữ viết lúc, Chu Chỉ Nhược như bị sét đánh, cả người cứng tại trên chỗ ngồi, trong đầu ông tác hưởng. Kia là còn là Tiểu Đông Tả, Quách Tương Tổ Sư. Cái này lại là Quách Tương Tổ Sư tự tay viết bút ký. Chu Chỉ Nhược trái tim cuồng loạn lên, huyết dịch chảy xiết ra tốc. Nàng cưỡng chế kích động trong lòng cùng rung động, lần nữa cẩn thận đọc những cái kia liên quan tới dịch cân đoán cốt luận thuật cùng pháp môn. Càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là minh ngộ. Đây cũng không phải là hoàn chỉnh một loại nào đó thần công, càng giống là Quách Tương Tổ Sư tại sáng chế Nga Mi Cựu Dương công trước đó, hoặc là nói tại hoàn thiện căn cơ thời điểm, làm thăm dò cùng chuẩn bị. Nàng ý thức được, thuần túy Cựu Dương chân khí chí cương chí dương, nếu không có đủ mạnh mềm dai kinh mạch cùng thể phách xem như trèo trống, tu luyện tới cảnh giới cao thâm rất dễ phản tổn thương tự thân. Bởi vậy, nàng mở ra lối riêng, theo đạo gia cùng bộ phận Phật môn trong điện tịch hấp thu linh cảm, ý đồ sáng chế một môn chuyên chú vào rèn luyện căn cơ, dịch cân đoán cốt pháp môn, xem như tu luyện Cựu Dương công tốt nhất phụ trợ, thậm chí có thể nói là chìa khóa. Bản này tăng quyết chính là kia dịch cân đoán cốt thiên hình thức ban đầu hoặc hạch tâm bộ phận. Mặc dù không được đầy đủ, nhưng lý niệm cùng pháp môn đã thành hình. Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi, trong mắt buộc phát ra hào quang sáng chói. Đây quả thực là trời ban cơ duyên. Nàng đang kẹt tại Cựu Dương công đột phá quan khẩu, khổ vì căn cơ không đủ viên mãn, khó mà xung quan. Mà cái này dịch cân đoán cốt thiên vừa lúc đúng bệnh hốt thuốc. Không chút do dự, nàng lập tức ý theo bút ký bên trong chứa đựng pháp môn, nếm thử lên. Pháp môn này cũng không phải là vận động dữ dội, mà là cực kỳ tinh tế nội tức điều tiết khống chế cùng ý niệm quan tưởng. Dẫn đạo nội lực lấy một loại nào đó đặc biệt tần suất chấn động, gột rửa cọ rửa những cái kia ngày bình thường khó mà chạm đến nhỏ bé kinh mạch cùng gân cốt màng lạc, phối hợp với kỳ dị hô hấp tiết tấu, phảng phất có một đôi tay vô hình đang vì nàng một lần nữa trải bớt, gia cố thân thể căn cơ. Lúc đầu cực kỳ gian nan, với nội lực khống chế yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận liền khí tức xóa loạn. Nhưng nàng linh hồn cường đại, cảm giác nhạy cảm, càng thêm có Nga Mi Cựu Dương công nội tình, miễn cưỡng có thể khống chế. Quá trình nương theo lấy chua, tê dại, chướng, đau nhức đủ loại khó chịu, dường như toàn bộ thân thể đều tại bị phá giải gây dựng lại. Nhưng mà hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Mấy cái chu thiên về sau, nàng rõ ràng cảm giác được, tầng kia trở ngại nàng xung kích Cựu Dương công tầng thứ 2 vô hình hàng rào, dường như bông lỏng một tia. Nguyên bản có chút vướng víu nội lực vận chuyển, cũng biến thành thông thuận không ít. Thân thể dường như nhẹ nhàng rất nhiều, đối quanh mình khí tức cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Những ngày tiếp theo, Chu Chỉ Nhược sinh hoạt biến cực kỳ quy luật. Mỗi ngày tại tàng kinh các, nàng một nửa thời gian dùng cho sao chép kinh văn, bình tâm tĩnh khí. Một nửa khác thời gian thì toàn bộ vùi đầu vào đối kia dịch cân đoán cốt thiên tu tập cùng đối Nga Mi Cựu Dương công xung kích bên trên. Tại dịch cân đoán cốt thiên phụ trợ hạ, thân thể của nàng dường như một khối bị không ngừng rèn luyện tinh thiết, kinh mạch càng thêm rộng lớn cứng cỏi, thể phách thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường, đối với trí dương nội lực dung nạp cùng năng lực trưởng không càng ngày càng tăng. Nước chảy thành sông, dựa chín cũng dụng. Bất quá hơn tháng, tại một cái yên tĩnh buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, tại che kín bụi bặm không khí bỏ ra đạo đạo của sáng. Chu Chỉ Nhược quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, khí tức quanh người mờ mịt, sắc mặt khi thì ửng hồng, khi thì khôi phục bình thường. Trong lúc đó, trong cơ thể nàng dường như truyền đến một tiếng nhỏ không thể thấy tiêu khẽ, như là tầng băng vỡ tan, một mực trở ngại phía trước quan hải ẩm băng mở rộng. Nguyên bản đã có chút thâm hậu Cựu Dương nội lực, trong nháy mắt lao nhanh mãnh liệt, lần theo phức tạp hơn lộ tuyến lao nhanh lưu chuyển, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng ý vị càng thêm rõ ràng, nội lực tổng lượng cùng độ tinh thuần càng là tăng lên một cái rõ ràng bậc thang. Nga Mi Cựu Dương công tầng thứ 2, thành. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Có dịch cân đoán cốt thiên môn này vô thượng trúc cơ pháp môn phụ trợ, tốc độ tu luyện của nàng viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Lại qua 2 tháng, nàng lại nhất cổ tác khí, bằng vào càng thêm nện vững chắc căn cơ cùng đối công pháp tinh nghĩa khắc sâu lý giải, thế như trẻ che đột phá tới đệ tam tầng. Đến tận đây, nàng nhập môn bất quá hơn 3 năm, đến truyền Cửu Dương công còn không đủ 1 năm, không ngờ liên phá 3 cửa ải, đem môn này Nga Mi tuyệt học tu luyện đến đệ tam tầng cảnh giới. Việc này như lan truyền ra ngoài, đủ để chấn động toàn bộ Nga Mi phái, thậm chí giang hồ. Chu Chỉ Nhược chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội luận, thần thái sáng láng. Nàng cảm thụ được thể nội kia lao nhanh không thôi, nóng rực lại không chút nào tổn thương bản thân tinh thuần nội lực, trong lòng tràn đầy thích thú cùng rung động. Nàng cúi đầu, nhìn về phía quyển kia lặng lặng nằm tại trên thư án màu xanh đậm bút ký, ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Quách Tương tổ sư, vị này kinh tài tuyệt diễm tổ sư, không gần như chỉ ở trăm năm trước lưu lại Nga Mi cơ nghiệp, càng là tại cái này phủ đuổi nơi hẻo lánh bên trong, vì nàng cái này cách đời truyền nhân, lưu lại một thanh thông hướng võ học điện đường chỗ sâu chìa khóa. Mà nàng lưu lại văn tự xem ra, năm đó là cũng không đơn giản, hẳn là cùng cổ mộ hoặc tỷ tỷ nàng có quan hệ, chuyện đã qua mấy chục năm, năm đó người phần lớn đều không có ở đây, những sự tình kia đoán chừng đã vùi vào đất bằng. Liên bèn bèn vì sao Nga Mi không có Cửu Âm chân kinh truyền thừa liền không đơn giản. Còn có cổ mộ phái vì sao giang hồ không có nghe chờ một chút. Nàng biết, cái này Dịch Cân đoán cốt thiên cùng Cửu Âm chân kinh liên quan, cùng phía sau khả năng liên lụy càng lớn bí mật, tuyệt không phải dưới mắt có thể tìm tòi nghiên cứu. Nàng đem này đoạn cơ duyên chôn giấu thật sâu đáy lòng, đem bút ký cẩn thận cất kỹ, quyết định ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Giờ phút này, nàng chỉ cần biết, tại cái này phong vân khoáy động đêm trước, nàng nắm giữ càng nhanh trưởng thành vô liếng. Thực lực mới là ứng đối tất cả tình thế hỗn loạn căn bản. Mà ỷ thiên kiếm bên trong Cửu Âm chân kinh là nàng khoảng cách đỉnh tiêm công pháp bên trong dễ dàng nhất đạt được. Cửu Dương thần công tại Côn Luân Sơn, tới đó đến hơn 1000 cây số, lấy hiện tại giao thông, tại võ công không có nhất định thực lực đi, không, có nhân vật chính quang hoàn, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà ỷ thiên kiếm không nhất định không phải đổ long đao khả năng chặt đứt, càng nhiều là vì kháng nguyên. Chu Chỉ Nhược sợ lấy phụ thân hắn cho nàng sau cùng lễ vật thủ tiết. Chương 12, Diệt Tuyệt Về Núi, 1, chương 12, Diệt Tuyệt Về Núi, 1, cuối xuân Nga Mi Sơn, vốn nên là khắp núi xanh ngắt bọc lấy rực rỡ hoa trên núi bộ dáng. Mây mù tại sườn núi quấn quanh, nên mang theo có cây trong veo cùng dã phương mùi thơm, có thể năm nay sương mù lại giống ngâm mặc, chiếu nặng đặt ở đỉnh núi, liền gió thổi qua rừng trúc tiếng xào xạc, đều lộ ra mấy phần đẻ nén thở dài. Diệt Tuyệt sư thái xuống núi đã qua 3 tháng, theo lúc đầu mong mỏi cùng trông mong, càng về sau chẳng chọc khó có thể bình an, lại đến bây giờ hoảng loạn, cuộc sống ngày ngày chịu đựng, liền nửa phong thư cũng không từng chuyển về. Tính ngư sư tỷ đệ xuống sư phụ trước khi đi nhắc nhở, mỗi ngày dẫn đệ tử luyện công buổi sáng, tụ kinh, ý đồ duy trì môn phái trật tự. Đinh Mẫn Quân thì nắm chặt thước bốn phía tuần tra, nghiêm nghị đốc thúc đám người luyện công, nhưng ai cũng nhìn ra được, kia phần căng cứng mặt ngoài hạ, là nhanh muốn căng đứt dây cung. Bếp sau đồ ăn mất tư vị, tàng kinh các ánh đến diệt đến càng ngày càng sớm, liền ngày xưa thích nói giỡn tiểu sư muội, bây giờ cũng núp ở nơi hẻo lánh, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Chu Chỉ Nhược vẫn còn là bộ dạng cũ. Trời chưa sáng liền đứng dậy, ở trong viện luyện nửa canh giờ cơ sở kiếm pháp, sương sớm hơi tán liền xách theo hộp cơm cho bế quan sư thúc đưa điểm tâm, sau đó trực tiếp đi hướng tàng kinh các. Đoạn này thời gian, Dịch Cân đoán cốt thiên huyền diệu nhường nàng biến hóa rõ rệt, nguyên bản vướng víu kinh mạch giống bị nước cấm thấm vào, nội lực lưu chuyển càng thêm thông thuận. Cầm kiếm tay càng ổn, lâu luyện không chua. Liền ánh mắt đều trong trẻo chút, ngày xưa thấy không rõ núi xa đường vân, bây giờ có thể phân biệt ra hình dáng. Tự đột phá Cửu Dương công đệ tam tầng sau, khí tức của nàng càng thêm nội liễm, như lặng lặng đứng đấy, liền tính huyền sư tỷ cũng khó khăn phân biệt tu vi của nàng sâu cạn. Bây giờ tại tàng kinh cát, chép kinh thời gian ít dần, càng nhiều thời điểm là tại Tĩnh Huyền sư tỷ ngầm đồng ý hạ, trốn vào các sau chất đầy cũ hồ sơ tiểu cách gian, nơi đó yên lặng không người. Vừa bạn tu tập Dịch Cân đoán cốt tiên hoặc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa củng cố nội lực. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, mưa gió sắp đến lúc, chỉ có thực lực mới thật sự là dựa vào. Ngày hôm đó buổi chiều, dương quang xuyên thấu qua tàng kinh các song cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Chu Chỉ Nhược vừa kết thúc một vòng nội tức vận chuyển, chính thể bị lấy Dịch Cân đoán cốt tiên đối kinh mạch nhỏ bé tầm bổ, chợt nghe đến sơn môn phương hướng chuyển đến rồn dập tiếng chuông. Đông, 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 tiếng chuông vừa nhanh vừa đội, mang theo thê lương bén nhọn, giống trọng truy lệnh ở trong lòng, đây là cảnh báo chuông, chỉ có nguy cơ sinh tử lúc mới có thể gõ vang. Nàng đột nhiên đứng dậy, trên bàn chén trà bị mang đến lắc ra mấy giọt nước trà. Sát Bách Tĩnh Huyền sư tỷ cũng lao đến, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Đi sân môn. Tĩnh Huyền lời còn chưa dứt, người đã lao ra ngoài cửa. Chu Chỉ Nhược theo sát phía sau, vừa tới hành lang, liền thấy đệ tử khác từ các nơi chạy ra, hoảng hốt chạy bừa hướng sơn môn quảng trường dũng mãnh lao tới. Do người lôi cuốn lấy nàng chạy về phía trước, bên hai tràn đầy tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kinh hô. Nhưng khi nàng vọt tới dọc theo quảng trường, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả thanh âm đều kẹt tại trong cổ họng. Huyết dịch khắp người dường như trong nháy mắt đông kết, trong sân rộng, thưa thất đứng đấy mấy người, bị thủ sơn đệ tử đỡ lấy. Từng cái toàn thân đẫm máu, áo bào rách rưới, lộ ra tứ chi tràn đầy vết thương sâu tới xương. Có người cầm lấy kiếm gãy, có người bị đồng bạn đỡ lấy, ngay cả đứng thẳng đều đang phát run. Mà bị hai người chăm chú mang lấy, chính là các nàng khổ đợi Diệt Tuyệt sư thái. Sư phụ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, ngày xưa thẳng tắp sống lưng giờ phút này còn lưng, dường như đè ép gánh nặng ngàn cân. Trước ngực nàng một mảng lớn đỏ sẫm vết máu sớm đã ngưng kết, theo vạt áo nhỏ tại bàn đá xanh bên trên. Choán mở màu đậm ấn ký, ánh mắt nửa mở, khí tức yếu ớt đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ đoạn, chỉ có ngẫu nhiên lóe lên sắc bén qua mang, còn có thể để cho người ta nhớ tới nàng ngày xưa uy nghiêm. Có thể đi theo sư phụ xuống núi hơn 10 tên đệ tử tinh anh cùng sư thúc sư bá, giờ phút này lại chỉ thừa mấy người này vết thương chồng chất người. Sư phụ, Tĩnh ngư sư tỷ trước hết nhất kịp phản ứng, kêu khóc nhào tới trước, muốn đỡ lại sợ đụng đau sư phụ, hai tay dừng tại giữa không trung, nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu. Đinh Mẫn Quân cũng chạy tới, xưa nay căng cứng mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, bờ môi giật giật, một chữ cũng nói không ra. Đệ tử khác xuống lại đi lên, bi thương tiếng khóc dần dần vang lên. Có người nhìn xem may mắn còn sống sót sư tỷ thảm trạng, che miệng lại đỏ mắt. Có nhân vọng lấy diệt tuyệt sư thái thoi thóp bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngay cả sư phụ đều bị thương thành dạng này, các nàng còn có thể chống bao lâu? Khóc cái gì? Diệt tuyệt sư thái đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn giống giấy giáp ma sắc gỗ, mang theo suy yếu nhưng không để hoài nghi uy nghiêm. Tiếng hét này, nhường tất cả tiếng khóc im bặt mà dừng, trên quảng trường chỉ còn các đệ tử kiềm chế nước nợ cùng sư phụ thô trọng thở dốc. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, thấy từng trương tuổi trẻ trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng mờ mịt, trong mắt vẻ đau xót càng sâu, có thể kia phần quyết tuyệt lại giống tôi vào nước lạnh sắt thép, càng thêm kiên định. Nàng run rẩy đưa tay, chăm chú nắm chặt bên hông kiếm, màu tím sẫm cá mập ra vỏ kiếm, cho dù nhiễm vết máu, cũng khó nén bất phàm, chính là Ỷ Thiên kiếm. Ỷ Thiên kiếm, mang về. Nàng gần từng chữ nói, từng chữ đều dường như hao hết lực khí toàn thân, tại yên tĩnh trên quảng trường quân quẩn. Nhưng không có gieo họ, không có vui sướng, chỉ có chết đồng dạng nặng nề. Các đệ tử thấy sư phụ trong ngực Ỷ Thiên kiếm, nhìn lại một chút nàng trọng thương bộ dáng, chỉ cảm thấy trôi này thần kiếm giống khối nung đỏ bàn ủi, bỏng đến lòng người miệng thấy đau. Nhưng là Nguyên Đình sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệt tuyệt sư thái bỗng nhiên kịch liệt ho khan, môi cục một chút ngực liền kịch liệt chập trùng, khóe miệng tràn ra đỏ sập ư máu. Tĩnh ngư liền vội vàng tiến lên, độ đi vào lực giúp nàng ổn định khí tức. Chúng ta giết bọn hắn không ít người, bọn hắn tất nhiên trả thù. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Tĩnh ngư cùng Đinh Mẫn Quân, ngựa khí gấp rút mà nghiêm khắc. Tĩnh ngư, Mẫn Quân, ta thương thế cực nặng, không chống được bao lâu, lập tức phong tỏa sân môn, tăng cường đề phòng, phái đệ tử ngày đêm tuần tra, giữ vững phía sau núi mật đạo. Nàng dừng một chút, hô hấp càng thêm gấp rút, nếu có cường địch xâm phạm, có thể quy tắc thủ, như thủ không được, các ngươi liền mang Hoạch Tâm đệ tử cùng Ỷ Thiên kiếm rút lui hướng hậu sơn mật đạo. Nhớ kỹ, bảo toàn truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Sư phụ, ngài không có việc gì, chúng ta nhất định có thể giữ vững Nga Mi. Tĩnh ngư lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, có thể lời này càng giống bản thân an ủi. Ngay cả sư phụ đều bị thương thành dạng này, các nàng những đệ tử này lại có thể nào ngăn trở Nguyên Đỉnh tinh binh cường tướng? Nhớ kỹ ta. Diệt tuyệt sư thái nghiêm nghị cắt ngang nàng, ánh mắt đảo qua mỗi một cái đệ tử, trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết cùng quyết tuyệt, các ngươi đều là Nga Mi tương lai, phải đồng tâm hiệp lực, trung độ nạn quan, cần thủ môn quy, chuyên cần võ nghệ, chớ có cô phụ chết đi đồng môn máu tươi. Lời còn chưa dứt, thân thể của nàng đột nhiên mềm nhũn, đầu nghiêng về một bên, hoàn toàn mất đi. Có thể cho dù mất đi ý thức, tay của nàng vẫn ôm thật chặt Ỷ Thiên kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, dường như đây không phải là một thanh kiếm, mà là Nga Mi phái toàn bộ tương lai. Sư phụ, nhanh, nhấc sư phụ về tinh thất. Quảng trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Tĩnh ngư cố nén bi thống, chỉ huy đệ tử đem Diệt tuyệt sư thái cẩn thận đặt lên mềm kiệu, hướng hậu sơn tinh thất đi đến. Đinh Mẫn Quân lập tức triệu tập tuần tra đệ tử, hạ lệnh dùng cự thạch ngăn chặn sân môn. Đệ tử khác hoặc đi hiệu thuốc lấy thuốc, hoặc đi thu thập tinh thất, mỗi người đều đang bận rộn, có thể kia phần tuyệt vọng cùng sợ hãi lại giống cái bóng như thế theo sát. Chu Chỉ Nhược đứng tại chỗ, thấy sư phụ bị khiêng đi bóng lưng, nhìn xem may mắn còn sống sót sư tỷ lẫn nhau đỡ lấy rời đi, nhìn xem đồng môn trên mặt bối rối cùng bất lực, tâm tượng bị vô hình tay thật chặt nắm lấy, đau đến sắp thở không nổi. Nàng tu vi còn thấp, không cách nào tham dự cứu chữa hoặc đề phòng, chỉ có thể như cái người ngoài cuộc, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy xảy ra. Có thể nhãn lực của nàng đã ở tàng kinh các tích lũy cùng dịch cần đoán cốt tiên tu luyện hạ tăng lên không ít. Vừa rồi tới gần sư phụ lúc, nàng mơ hồ cảm giác được sư phụ thể nội có cô hỗn loạn bá đạo dị trùng chân khí, lạnh leo tận xương, không ngừng ăn mòn sinh cơ. Lại thêm nặng nề nội thương, ngũ tạng lục phủ trọng thương, kinh mạch đứt gãy mấy chỗ, cái này tuyệt không phải bình thường đao kiếm tổn thương, chỉ sợ là gặp Nguyên Đỉnh đỉnh tiêm cao thủ, chúng âm độc công phu. Chương 12, Diệt Tuyệt về núi 2, chương 12, Diệt Tuyệt về núi 2. Mấy ngày kế tiếp, Nga Mi Sơn hoàn toàn bị sầu vân thảm vụ bao phủ. Sơn môn đóng chặt, cự thạch phá hỏng đường lên núi. Hoàn toàn đệ tử cầm trong tay trường kiếm, khẩn trương nhìn chằm chằm dưới núi lập tĩnh, liền thở mạnh cũng không dám. Tĩnh ngư sư tỷ cơ hồ một tấc cũng không rời cửa tinh thất, mỗi ngày tự mình sát thuốc, có thể mỗi lần bưng ra chén thuốc đều chỉ ít một chút điểm, sư phụ căn bản uống không dưới nhiều ít. Đinh Mẫn Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, thường xuyên đối với đệ tử phát cáu, trong ánh mắt oán hận càng thêm rõ ràng, ngẫu nhiên còn có thể cùng Tĩnh ngư tranh chấp thủ cùng rút lui vấn đề. Các đệ tử càng là lòng người bàng hoàng, luyện công buổi sáng lúc kiếm chiêu tán loạn, tụng kinh lúc thanh âm yếu ớt, thậm chí có người vụng trộm thu thập hành lý, chuẩn bị một khi tình huống không đúng liền xuống núi làm bệnh. Vì quan cảm xúc giống ôn dịch như thế lan tràn, toàn bộ Nga Mi phái đều lộ ra gần như sụp đổ tuyệt vọng. Chu Chỉ Nhược lòng nóng như lửa đốt, nàng biết như sư phụ sống không qua cửa này, Nga Mi phái cách sụp đổ không xa. Tĩnh ngư ổn trọng lại thiếu đi quyết đoán, Đinh Mẫn Quân có nhuệ khí lại lòng dạ nhỏ mọn, một khi hai người ý kiến không hợp, các đệ tử chỉ có thể loạn hơn. Đến lúc đó không cần địch nhân đến công, chính mình trước hết tản. Ngày hôm đó chạm vào tối, nàng không có đi tàng kinh các, mà là một mình đứng tại quan tinh đài làn can bên cạnh, nhìn qua dần dần chìm trời chiều. Hoàng hôn giống như là mực nước nhuộm đen bầu trời, gió núi thổi vào người, mang theo vài phần ý lạnh. Trong óc của nàng không ngừng chiếu lại dịch cân đoán cốt thiên tu luyện tâm đắc, môn công pháp này trọng tại trúc cơ, rèn luyện gân cốt, khơi thông kinh mạch, tẩm bổ sinh cơ. Nó không thể giống cửu âm thần trảo như thế tăng lên chiến lực, cũng không thể giống liệu thương thiên như thế trực tiếp trị thương, có thể nó có thể gia cố kinh mạch, tẩm bổ nhục thân, nhường thân thể nắm giữ mạnh hơn tự lành năng lực, thậm chí có thể điều hòa thể nội dị trùng chân khí. Dù sao, nó vốn là gánh chịu càng mạnh lực lượng mà tồn tại. Kinh mạch thông, khí huyết đủ, thân thể tự nhiên có thể tốt hơn chống cự ngoại lực ăn mòn, cho dù là âm hàn chân khí, có lẽ cũng có thể thông qua khai thông, một chút xíu bài xuất bên ngoài cơ thể. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền giống tinh hỏa liêu nguyên giống như chiếm cứ trong đầu của nàng. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ là nàng đối dịch cân đoán cốt tiên lý giải xa chưa thông suốt, chỉ nắm giữ khai thông kinh mạch, tầm bộ sinh cơ bộ phận, đối ứng đối ra sao âm hàn chân khí, càng là không có hoàn toàn chắc chắn. Vạn nhất phương pháp không đúng, không chỉ có cứu không được sư phụ, ngược lại tăng thêm thương thế, nàng chính là Nga Mi tội nhân. Cẩn thận cùng trách nhiệm ở trong lòng kịch liệt giao chiến. Nàng nhớ tới nguyên tắc diệt tuyệt đối chu chỉ nhược tốt, xem như tại hiện đại châu ngựa, lần chịu cảm xúc. Nhưng không thể không nói, diệt tuyệt đối chu chỉ nhược thật sự không tệ, đem một cái thế giới 500 mạnh xí nghiệp giao cho nàng, để nàng làm CEO có một chút chút ít yêu cầu làm sao rồi. Quá mức sao? Phần này sư ân, nàng không thể không báo. Trời chiều hoàn toàn chìm vào tây sơn, cuối cùng một tia sáng biến mất. Chu chỉ nhược hít sâu một hơi, trong mắt do dự tán đi, chỉ còn kiên định. Dù là chỉ có một tia hy vọng, dù là muốn gánh chịu thiên đại phong hiểm, nàng cũng nhất định phải thử một lần. Nguyên tắc không có biết diệt tuyệt làm thế nào chiếm được ý thiên kiếm, nhưng đằng sau nàng không có việc gì, có thể hắn không dám đánh cược, bởi vì hắn tới, vạn nhất đâu. Nàng quay người đi xuống quan tinh đài, trực tiếp hướng hậu sơn tính thất đi đến. Vừa tới cổng, liền thấy tính hư sư tỷ bưng một bát dược chấp đi ra, hốc mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng sầu lo. Chén thuốc bên trong dược chấp còn bốc hơi nóng, có thể chén xuôi theo sạch sẽ, sư phụ lại không uống bao nhiêu. Tính hư sư tỷ, sư phụ tình huống của hôm nay thế nào? Chu chỉ nhược nhẹ giọng hỏi. Tính hư lắc đầu, thanh âm khàn khàn, vẫn là như cũ. Nội thương quá nặng, âm hàn chân khí một mực làm loạn, mấy vị sư thúc thay phiên độ nội lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại một mạch. Dược thạch vô dụng, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, chỉ sợ nàng nói, nước mắt lại rớt xuống. Chu chỉ nhược tâm chìm xuống, lại kiên định hơn quyết tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn Tĩnh Hư, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, "Sư tỷ, để cho ta vào xem sư phụ, ta có lẽ có cái biện pháp có thể đến giúp sư phụ." Tĩnh Hư ngây ngẩn cả người, nhìn xem Chu chỉ nhược tuổi trẻ lại trầm tĩnh mặt, có chút không dám tin tưởng, "Chu sư muội, ngươi có thể có biện pháp nào?" Liền mấy vị sư thúc đều thúc thủ vô sách, ngươi nàng không phải hoài nghi, chỉ là thực sự nghĩ không ra, cái này liên lặng kiệm lời tiểu sư muội, có thể có biện pháp nào cứu sư phụ. "Sư tỷ, mời tin ta một lần." Chu chỉ nhược ánh mắt khẩn thiết mà kiên quyết, "Ta không dám hứa chắc nhất định có thể cứu sư phụ, nhưng ít ra có thể nhiều một tia hy vọng." Tĩnh Hư nhìn xem con mắt của nàng, ở trong đó không có bối rối cùng hư giả, chỉ có chân thành cùng kiên định. Nàng nhớ tới Chu chỉ nhược gần đây biến hóa, càng ngày càng nặng ổn, càng ngày càng có chủ kiến, liền Tĩnh Huyền đều đúng nàng khen không dứt miệng. Có lẽ, cái này tiểu sư muội thật sự có biện pháp. Nàng cắn răng, nghiêng người tránh ra, "Tốt, ngươi đi vào đi. Sư phụ hiện tại rất suy yếu, tuyệt đối không nên quấy nhiễu nàng." Chu chỉ nhược gật đầu, nhẹ nhàng đẩy ra cửa tinh thất. Mùi thuốc nồng nặc hỗn tạp nhàn nhạt mùi máu tanh đập vào mặt, trong tinh thất kia sáng mờ tối, chỉ có một ngọn đèn dầu tại đầu giường đốt, ánh sáng mờ nhạt choáng chiếu vào diện tuyệt sư thái trên mặt, càng lộ vẻ sắc mặt nàng hôi bại, khí tức yếu ớt. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước giường, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay khoác lên sư phụ băng lãnh trên cổ tay. Một tia yếu ớt cựu dương nội lực chậm rãi thăm dò vào, theo kinh mạch đi khắp, càng là dò xét, tâm càng chậm. Sư phụ ngũ tạng lục phủ trọng thương, kinh mạch đứt gãy vài chỗ, nhất là tâm mạch phụ cận, cái kia đạo âm hàn chân khí giống như rắn độc chiếm cứ, không ngừng ăn mòn sinh cơ, mặc dù có các sư thuốc nội lực áp chế, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nàng thu tay lại, trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, "Sư phụ, đệ tử Chu chỉ nhược có việc phải hướng ngài bẩm báo." Trên giường, Diệt Tuyệt sư thái mi mắt cực kỳ yếu ớt động một chút, dường như nghe được nàng thanh âm. Chu chỉ nhược trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, "Đệ tử vài ngày trước tại Tàng Kinh các chỉnh lý cũ hồ sơ lúc, ngẫu nhiên phát hiện Quách Tương tổ sư còn sót lại một thiên bản thảo. Tay kia bản thảo bên trong ghi chép một môn tên là Dịch Cân Đoán Cốt pháp môn, cũng không phải là khắc địch võ công, mà là chuyên chú vào rèn luyện gân cốt, khơi thông kinh mạch, cố bản bồi nguyên biện pháp. Đệ tử ngu dốt, chiếu vào tu luyện một đoạn thời gian, chỉ cảm thấy đôi bước chắc căn cơ, điều hòa nội tức hơi có trợ rút." Nàng dừng một chút, ngữ khí càng cẩn thận, "Đệ tử vừa rồi dò xét sư phụ thương thế, thấy sư phụ thể nội không chỉ có trọng thương, còn có âm hàn dị trùng chân khí làm loạn. Kia Dịch Cân Đoán Cốt pháp môn bên trong, vừa lúc có khai thông kinh mạch, tầm bổ sinh cơ biện pháp, có lẽ khả năng giúp đỡ sư phụ điều hòa chân khí, chữa trị kinh mạch. Chỉ là pháp môn này thâm ảo, đệ tử tu vi nông cạn, chỉ có thể thuật lại yếu nghĩa, không dám vọng thêm dẫn đạo, cũng không thể cam đoan hữu hiệu. Mời sư phụ thánh tài." Nàng đem tác dụng cùng phong hiểm chi tiết cáo chi, không khuyết đại cũng không giấu giếm. Nàng biết, lấy sư phụ tính tình, không thích nhất bị lừa gạt, chỉ có thẳng thắn mới có thể để cho nàng làm ra phán đoán. Trong tinh thất hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngọn đèn thiêu đốt đom đóm âm thanh, cùng Diệt Tuyệt sư thái yếu ớt tiếng hít thở. Thật lâu, Diệt Tuyệt sư thái môi khô khốc gian nan mấp máy, phun ra hai chữ, yếu ớt đến cơ hồ nghe không được, lại vô cùng rõ ràng. Nói, đến Chu chỉ nhược trong lòng run lên, biết sư phụ chọn ra lựa chọn. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống khẩn trương, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu thuật lại Dịch Cân Đoán Cốt Thiên bên trong dẫn đạo nội tức, khơi thông kinh mạch, tầm bổ sinh cơ pháp quyết cùng hành công lộ tuyến. Cùng nàng tại trong bút ký đạt được ghi chép, đồng thời tại Tĩnh Huyền đồng ý hạ mang đến nguyên bản bản thảo. Nàng ngữ tốc nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại giải thích chỗ mấu chốt, bảo đảm từng chữ đều có thể bị sư phụ nghe rõ, lý giải. Nàng không dám có chút giấu giếm, cũng không cách nào cung cấp càng nhiều trợ giúp, chỉ có thể đem phần này tổ sư cơ duyên hoàn chỉnh mà hiện lên tại sư phụ trước mặt. Diệt Tuyệt sư thái nhắm chặt hai mắt, lông mày cau lại, dường như đang cực lực lắng nghe, lý giải cùng ký ức. Nàng kia yếu ớt khí tức, theo Chu Chỉ Nhược giảng thuật, lại có một tia cực kỳ nhỏ, không giống với trước đó chấn động. Không biết qua bao lâu, Chu Chỉ Nhược đem đã biết bộ phận kể xong, đem kinh thư đặt ở bên giường lần nữa giật đầu, pháp môn ở đây, mời sư phụ trông trước. Đệ tử cáo lui, bên ngoài chờ đợi. Nàng rời khỏi tinh thất, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng biết, kế tiếp chỉ có thể dựa vào sư phụ chính mình. Đứng tại yên tĩnh dưới hiên, Chu Chỉ Nhược nhìn qua dần dần trầm bóng đêm, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Quách Tương tổ sư trí tuệ có thể lần nữa phù hộ Nga Mi, vượt qua kiếp nạn này. Chương 13, chặt đứt ỷ thiên kiếm khả năng, 1, chương 13, chặt đứt ỷ thiên kiếm khả năng, 1, bóng đêm giống tan không ra mặc, đem Nga Mi sơn che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có Diệt Tuyệt sư thái tính thất song cửa sổ ở giữa, do dị ra một vòng nhỏ mờ nhạt bừng sáng, tại dưới hiên phát ra dài nhỏ cái bóng. Chu Chỉ Nhược giữ ở ngoài cửa, và áo bị gió núi thổi đến hơi rung nhẹ, trong lòng giống đè ép tảng đá, bên trong đã yên lặng nửa canh giờ, liền hô hấp âm thanh đều mạnh đến cơ hồ nghe không được, dường như liền thời gian đều tại cái này tĩnh mịch bên trong đông lại. Nàng nắm chặt góc áo tay có chút dùng sức, đầu ngón tay trắng bệnh. Vừa rồi đem dịch cân đoán cốt thiên yếu nghĩa kể xong lúc, lại buông xuống tổ sư bản thảo, sư phụ dù chưa nhiều lời, có thể kia bỗng nhiên vững vàng có chút khí tức, nhường nàng mơ hồ cất chút hy vọng. Có thể cái này nửa canh giờ trầm mặc, lại để cho điểm này hy vọng dần dần bị sầu lo thôn phệ, là pháp môn vô dụng, vẫn là sư phụ thương thế quá nặng, liền nếm thử vận công đều làm không được. Ngay tại nàng trong lòng như có lửa đốt lúc, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng đè nén, mang theo đau đớn kéo dài thổ tức. Thanh âm kia rất nhẹ, lại dường như sấm sét vạch phá tĩnh mịch. Sư phụ. Chu Chỉ Nhược lập tức tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi thăm, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu đội vàng. Tiến đến. Mùi thuốc hòa với nhàn nhạt mùi máu tanh đập vào mặt, so trước đó càng dày đặc hơn chút. Diệt Tuyệt sư thái vẫn nằm tại trên giường, sắc mặt vẫn như cũ hôi bại như tờ giấy, liền bờ môi đều không có gì huyết sắc, có thể cặp kia hám sâu đôi mắt lại sáng đến bất người, ánh mắt của nàng chăm chú tập trung vào Chu Chỉ Nhược, phảng phất muốn đem cái này đệ tử từ trong ra ngoài nhìn thấu. Chỉ Nhược Diệt Tuyệt sư thái mở miệng, thanh âm còn mang theo trọng thương sau suy yếu, nhưng từng chữ rõ ràng, ngươi cho ta kinh thư cùng bên trong nói tới pháp môn, lý niệm chi kỷ, lập ý chi cao, vận hành chi tinh vi. Viện siêu ta Nga Mi hiện hữu võ học phạm chủ. Nàng dừng một chút, ngực có chút chập trùng, dường như tại bình phục quần quận nội tức, nói cho vi sư, pháp môn này đến tuột cùng ra sao lai lịch. Xem như chìm đắm võ học mấy chục năm tông sư, nàng đích thân thể nghiệm qua dịch cân đoán cốt thiên huyền diệu, kia cô ôn hòa lại cứng cỏi nội tức, theo kinh mạch đi khắp lúc, có thể chậm rãi khai thông chiêm cư trong lòng mạch đâm hàng chân khí, còn có thể tẩm bổ kinh mạch bị tổn thương, loại này trực chỉ nhân thể bản nguyên điều trị phương pháp, tuyệt không phải bình thường truyền thừa có thể bằng. Chu Chỉ Nhược trong lòng biết, đây là ngã bài thời điểm. Nàng không chút do dự, lần nữa quỳ rạp xuống bồ đoàn bên trên, dáng vẻ cung kính, ngựa khí thẳng thắn, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ. Phương pháp này thật là đệ tử tại tàng kinh các chỉnh lý cũ hồ sơ lúc, ngẫu nhiên phát hiện, ngay tại bản bút ký này bên trong. Đệ tử thấy bút ký bên trong luận thuật sâu sắc, đối vững chắc căn cơ, khai thông nội tức rất có ích lợi, liền tự mình tu tập thể ngộ. Về sau nhìn thấy bút ký cuối cùng nhắn lại, mới biết là Quách Tương tổ sư bản thảo. Đệ tử tự tiện tu tập tổ sư bí truyền, nguyện chịu sư phụ trách phạt. Nàng tận lực đem nguyên do quy về cơ duyên xảo hợp cùng đối với võ học truy cầu lại chủ động gánh chịu tự mình tu tập sai lầm, thái độ khiêm tốn mà thành khẩn. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt như điện, cầm trong tay bản thảo tại trên mặt nàng dừng lại hồi lâu, sắc bén ánh mắt dường như có thể khám phá tất cả hư ảo. Chu Chỉ Nhược cúi thấp đầu, lưng lại thẳng tắp, không có chút nào né tránh. Nàng biết, chân thành mới là tất sắc kỹ, mới có thể để cho sư phụ tin tưởng. Thật lâu, cái kia đạo sắc bén như kiếm ánh mắt dần dần hòa hoãn, Diệt Tuyệt sư thái phát ra một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài, trong đó lại xen lẫn một tia khó nói lên lời thoải mái, thậm chí còn có mấy phần số mệnh cảm giác, Quách Tương tổ sư. Kinh tài tuyệt diễm, tính toán không bỏ sót. Nàng có thể ở trăm năm trước lưu lại như thế pháp môn, là Nga Mi may mắn, cũng là thiên ý. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối tổ sư kính ngưỡng, pháp môn này, đối với khai thông dị chủng chân khí, chữa trị bị hao tổn kinh mạch, thật có kỳ hiệu. Nếu không phải mượn nó dẫn đạo nội tức, lao ni giờ phút này, cửa này sợ là khó qua. Nàng dừng một chút, có lẽ là nỗi lòng chập trùng tác động tương thế, nội tức lại có chút hỗn loạn, không thể không nhắm mắt lại chậm một lát. Mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần may mắn, nhưng cũng thêm càng sâu nghiêm trọng, này pháp điều trị, lại dựa vào bản môn Cửu Dương công chậm rãi chữa trị. Lạc quan đoán chừng, cần một năm quan cảnh, lão ni có thể khôi phục 7-8 phần thực lực. Chu Chỉ Nhược trong lòng đầu tiên là bưng lòng, sư phụ tính mệnh đến bảo đảm, cái này đã là kết quả tốt nhất. Có thể nghĩ lại, hiện thực băng lãnh như cùng hàn phong giống như chút vào đáy lòng, một năm. Đối với giờ phút này Nga Mi phái mà nói, một năm này quá dài. Nguyên đỉnh có thể cho thời gian một năm sao? Nga Mi lòng người bàng hoàng, các đệ tử đều mang tâm tư, nếu không có sư phụ trấn trận, một khi tao ngộ nguy cơ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Diệt Tuyệt sư thái hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén, còn mang theo vài phần nặng nề. Nàng nhìn xem Chu Chỉ Nhược, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có đối với nó tiềm lực thưởng thức, có đối với nó tâm tính suy tính, càng có một loại tại trong tuyệt cảnh không thể không làm ra quyết đoán quyết tuyệt. Một năm, quá lâu. Thanh âm của nàng trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia khó mà che giấu cảm giác bất lực. Nguyên đình nghiêng quyển, tuyệt sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Nga Mi đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, Diệt Tuyệt sư thái từ từ nhắm hai mắt, dường như tại tích xúc lực lượng cuối cùng, lại giống đang tiến hành một trận chật vật tâm lý đánh cờ. Chu Chỉ Nhược quỳ trên mặt đất, có thể rõ ràng nghe được sư phụ thô trọng tiếng hít thở, mỗi một lần chập trùng đều lộ ra sinh mệnh yếu ớt cùng dãy rủa. Rốt cục, Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên mở mắt ra, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm mặc dù yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Chỉ Nhược, ngươi lập tức chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền xuống núi." "Sư phụ." Chu Chỉ Nhược đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, thậm chí còn có một tia bị khuất, vì sao muốn đệ tử lúc này rời đi? Đệ tử nguyện cùng sư môn cùng tồn vong. Nàng không nghĩ ra, tại cái này nguy nan lúc, sư phụ vì sao muốn đưa nàng đuổi đi, chẳng lẽ là cảm thấy nàng tu vi thấp, lưu tại trên núi chỉ làm liên lụy đại gia. Đứng đốc. Diệt Tuyệt sư thái nghiêm nghị cắt ngang nàng, vừa dứt lời, liền tác động tương thế, ho kịch liệt thấu lên, khóe miệng tràn ra một chút đỏ sẫm bầm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cùng tồn vong. Như thật tới ngọc đá cùng vỡ tình trạng, Nga Mi đạo thống như thế nào kéo dài? Ỷ Thiên kiếm quay về sơn môn lại có gì ý nghĩa? Quách Tương tổ sư di chí, ai đến kế thừa? Nàng thở hổn hển, ánh mắt sáng rực đe dọa nhìn Chu Chỉ Nhược, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đội vàng, "Lao ni để ngươi đi, không phải bỏ qua ngươi, mà là muốn ngươi là Nga Mi, bảo tồn sau cùng tân hỏa. Đã ngươi thân phụ tổ sư còn sót lại cơ duyên, lại tâm tính cứng cỏi, tư chất thượng giai, có lẽ là tổ sư lựa chọn ngươi xem như Nga Mi người thừa kế." Không chờ nàng tiêu hóa lời nói này bên trong thâm ý, Diệt Tuyệt sư thái đã cưỡng để tinh thần, ngữ khí gấp rút mà vô cùng trịnh trọng, "Ngươi đã tu tập Nga Mi Cửu Dương công 3 tầng trước, hôm nay, lão ni liền đem đến tiếp sau 6 tầng tâm pháp, toàn bộ thụ ngươi." "Cái gì?" Chu Chỉ Nhược trong đầu ầm vang rung động, cơ hội cho là mình nghe lầm. "Hoàn chỉnh Nga Mi Cửu Dương công. Đây chính là Nga Mi phái chân phái nội công, chỉ có trưởng môn nhân khả năng toàn bộ tu hành, sau 3 tầng xưa nay đều là truyền miệng, cho nàng hoàn toàn là xem nàng như trưởng môn nhân tại bồi dưỡng, cái này, ngươi nhường nàng thế nào tiếp?" Chương 13, chặt đứt ỷ thiên kiếm khả năng 2, chương 13, chặt đứt ỷ thiên kiếm khả năng 2, ngưng thần yên lặng nghe, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể ngoại truyền một chữ. Diệt Tuyệt sư thái không lo được thương thế nặng nề, lập tức bắt đầu thấp giọng tụng niệm Cửu Dương công tầng thứ 4 đến tầng thứ 9 khẩu quyết. Những cái kia khẩu quyết phức tạp về nào, câu chữ ở giữa cất dấu tinh diệu quan thiếu, thanh âm của nàng mặc dù yếu ớt, lại dị thường rõ ràng, từng chữ đều như là lạc ấn giống như, khắc sâu vào Chu Chỉ Nhược chỗ sâu trong óc. Chu Chỉ Nhược cưỡng chế trong lòng rung động, bài trừ tất cả tạp niệm, toàn lực ký ức. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này hoàn chỉnh Cửu Dương công so 3 tầng trước càng mênh mông hơn tinh thâm, trong đó với nội lực vận chuyển trường khống, đối kinh mạch tầm bộ pháp môn, đều viễn siêu tưởng tượng của nàng. Càng là lắng nghe, nàng càng cảm thấy đầu vai áp lực chịu nặng, cái này không chỉ có là công pháp, càng là sư phụ tín nhiệm, là Nga Mi tương lai. Chờ một câu cuối cùng khẩu quyết rơi xuống, Diệt Tuyệt sư thái đã là hơi thở mong manh, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, liền hô hấp đều biến cực kỳ yếu ớt. Có thể nàng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, trong ánh mắt là trước nay chưa từng có trang nghiêm, còn có một loại gần như cùng nhiệt sứ mệnh cảm giác. Cửu Dương công chính là bản phái tăng cơ, ngươi cần chuyên cần không ngừng, nhất định không thể buông lỏng. Không sai, còn có một chuyện liên quan đến thiên hạ khí vận, liên quan đến võ lâm mệnh mạch, so Cửu Dương công hơi trọng yếu hơn, lão ni hôm nay nhất định phải cáo chi với ngươi. Chu Chỉ Nhược nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nàng biết chân chính hoạch tâm bí mật sắp công bố. Võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong? Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi đọc lên cái này 16 chữ chân ngôn, thanh âm ép tới cực thấp, như là thì thầm, lại mang theo thiên quân chi lực, cái này 16 chữ, ngươi có biết phía sau chân chính hàm nghĩa? Đệ tử, thời có nghe thấy, dường như nói đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm chính là thiên hạ chí bảo. Chu Chỉ Nhược cẩn thận trả lời. Thời có nghe thấy. Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, ngươi có biết hoạch tâm bí mật? Đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm bên trong, cất giấu ta Hán gia sơn hà phục hưng căn bản. Trong thanh âm của nàng tràn đầy kích động, ngược lại bắt đầu chập trùng, kia là quyết tính, Hoàng Dung vợ chồng, tại Tương Dương thành phá trước giờ, đem suốt đời tâm huyết ngưng tụ mà thành, đủ để thay đổi cản khôn binh pháp thao lược, cũng có thể vô địch tại thế võ công tuyệt thế, phân biệt dấu ở đao kiếm bên trong. Cứ việc sớm đã thông qua nguyên tắc biết được bí mật này, dễ thân thai theo Diệt Tuyệt sư thái trong miệng nghe được cái này vượt qua trăm năm oanh liệt bố cục, Chu Chỉ Nhược vẫn như cũ cảm thấy tâm thần rung động. Nàng dường như có thể nhìn thấy, trăm năm trước Tương Dương thành phá lúc, Quách Tĩnh vợ chồng lấy thân đền nợ nước trước, là giữ lại Hán gia hòa chủng, đem hy vọng ký thác tại đao kiếm quyết tuyệt. Đao kiếm lẫn nhau trước, lấy thần binh chi phòng, mới có thể phá vỡ đối phương cứng cỏi thân kiếm, lấy ra trong đó bí tàng. Diệt Tuyệt sư thái ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đến binh pháp người có thể hiệu lệnh thiên hạ, tập kết nghĩa sĩ khu trừ thắt lỗ. Đến võ công người có thể không địch tại thế, giúp đỡ chính đạo bảo hộ thương sinh. Đây là ta Nga Mi phái thế hệ bảo hộ tối cao sứ mệnh, cũng là Quách Tương tổ sư sáng lập ra môn phái hoành nguyện. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt Chu Chỉ Nhược, trong mắt tràn đầy vô tận kỳ vọng cùng thiên quân gánh nặng, Chỉ Nhược. Người sau khi xuống núi, cần âm thầm tìm kiếm hỏi thăm đồ long đao hạ lạc. Đợi ngày khác thời cơ chín muồi, chính là ta Nga Mi lấy ra bí tàng, lãnh tụ quân hùng, khôi phục Hán thất thời điểm. Ngươi, khả năng gánh này trách nhiệm. Trách nhiệm này như là Thái Sơn áp đỉnh, nhường Chu Chỉ Nhược hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nàng thấy sư phụ kia trọng thương ngã gục nhưng như cũng ánh mắt hừng hực, tâm hệ thiên hạ bộ dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái này đã không chỉ có là sư mệnh, càng là sư phụ đem toàn bộ Nga Mi phái, thậm chí Hán gia phục hưng hy vọng, đều đặt ở trên vai của nàng. Nhưng mà, ngay tại cái này vô cùng nặng nề thời điểm, một cái nguồn gốc từ hiện đại linh hồn, mang theo lý tính phân tích cùng lý tính phản đạo sát thái ý nghĩ, như là trong bóng tối bắn ra hỏa hoa, đột nhiên tại trong óc nàng nổ tung. đao kiếm lẫn nhau trước. Trên bản chất, không phải liền là lợi dụng đủ mạnh lực trùng kích hòa hợp vừa góc độ, phá phôi kiếm thân kết cấu sao? Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao cùng là đặc thù vẫn thạch gen đúc, có thể coi như là tính năng cực cao đặc trùng vật liệu thép. Bọn chúng có thể lẫn nhau phá hư, chứng minh kết cấu cũng không phải là không có kẽ hở, tất nhiên tồn tại vật lý bên trên cực hạn chịu đựng, cũng nhất định có tiềm ẩn yếu đất điểm, tỉ như nội bộ ứng lực tập trung vị trí, hoặc là gen đúc lúc lưu lại nhỏ bé tí vết, thậm chí là thân kiếm đặc biệt kết cấu tiết điểm. Mà trên người nàng có một cái nguyên thân phụ thân lưu lại di vật, thủ tiết dao găm. Kia dao găm chất liệu đặc thù, cứng rắn dị thường, liền bình thường cương đao đều không thể tổn thương nó, có lẽ tại độ cứng cùng chất liệu bên trên, có thể cùng Ỷ Thiên kiếm phân cao thấp. Như, nếu dùng thủ tiết dao găm xem như điểm dùng lực, lại mượn nhờ ngoại lực xung kích, phải chăng có khả năng không dựa vào Đồ Long đao, cưỡng ép phá vỡ Ỷ Thiên kiếm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để Chu Chỉ Nhược tim đập nhanh hơn. Hủy đi nguyên thân phụ thân di vật, còn muốn mạnh mẽ phá hư Nga Mi phái trấn phái thần kiếm, ở cái thế giới này đây quả thực là khi sư diện tổ hành vi. Thật là vạn nhất thành công đâu. Ỷ Thiên kiếm bên trong cất dấu là Cửu Âm chân kinh cùng Giáng Long thập bát trưởng. Đây chính là đã bao hàm tinh diệu chữa thương tâm pháp, có thể cực lớn gia tốc nội lực khôi phục tuyệt thế võ học bảo khố. Nếu có thể nhường diệt tuyệt đạt được cũng tu luyện trong đó pháp môn, lấy nàng tu vi võ học, tốc độ khôi phục tuyệt đối viễn siêu hiện tại, dựa vào không hoàn toàn dịch cân đoán cốt tiên cùng chậm chạp Cửu Dương công, có lẽ chỉ cần mấy tháng, sư phụ liền có thể khôi phục hơn phân nửa chiến lực. Còn có nhường nàng đạt được so nguyên tắc mạnh hơn chiến lực, đến lúc đó tiểu trường coi như chịu tội, Ahmed đậu hũ. Đến lúc đó, Nga Mi liền có chủ tâm cốt, đủ để ứng đối nguyên đỉnh trả thù, sao lại cần nàng thực lực này thấp đệ tử, giống con ruồi không đầu như thế xuống núi, đi truy tầm kia hư vô mở mịt Đồ Long đao. Cuối cùng cùng với nguyên tắc như thế, đi đi đi, Chu Chỉ Nhược đem trong lòng cổ quái suy nghĩ đánh dụ. Cuối cùng, đối diện tuyệt an nguy cực độ lo lắng, đối mau chóng nhường nàng khôi phục bức thiết kỳ vọng, cùng sâu trong linh hồn kia phần không thuộc về thời đại này, có can đảm chất vấn cố định quy tắc dũng khí, phá hương nguyên kịch bản ác thú vị, áp đảo đối truyền thống quyền uy kính sợ, cũng vượt trên đối to lớn nguy hiểm sợ hãi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nên tiếp diện tuyệt sư thái kia tràn ngập quyết tuyệt cùng chờ đợi ánh mắt, trong mắt lóe ra một loại hỗn hợp đập nồi dìm thuyền cùng lý tính quang mang kỳ dị sát thái. Thanh âm của nàng bởi vì cực độ khẩn trương mà có chút phát run, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Sư phụ, có lẽ chúng ta không cần đợi đến tìm tới Đồ Long đao. Diệt tuyệt sư thái con ngươi bỗng nhiên co bảo, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Đệ tử nói là Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả dũng khí đều hút vào trong phổi, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói rằng, Ỷ Thiên kiếm, có lẽ hiện tại liền có biện pháp mở ra. Đây là phụ thân ta lưu lại thủ tiết dao găm, chém sắc như chém bùn, cũng là vẫn thạch tạo thành, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Chương 14, kiếm vỡ thỉnh kinh. Một, chương 14, kiếm vỡ thỉnh kinh. Một, trong tĩnh thất không khí đậm đặc như mực, vẹn vẹn một ngọn đèn dầu đốt ánh sáng mờ nhạt choáng, đem diệt tuyệt sư thái trên mặt chấn kinh phản chiếu cứng ngắc. Ánh mắt của nàng gắt gao đính tại Chu Chỉ Nhược trong tay thủ tiết dao găm bên trên, kia dao găm dài không đầy bảy tấc, kiếm ô điêu vân vân, lưỡi đao thân hiện ánh sáng lạnh, là Chu Chỉ Nhược phụ thân di vật. Đây là phụ thân nàng vì ngăn ngừa Chu Chỉ Nhược tới tuyệt cảnh lúc bị vũ nhục lưu lại, sau cùng thủ đoạn, lão phụ thân luôn luôn ở khắp mọi nơi. Ngươi lặp lại lần nữa, dùng chuôi này dao găm đi phá Ỷ Thiên kiếm. Diệt tuyệt sư thái thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, mang theo thương thế chưa lành khàn giọng cùng hoang đường cảm giác. Nàng thậm chí đưa tay theo huyệt thái dương, hoài nghi mình bởi vì trọng thương thất thần trí. Ỷ Thiên kiếm là Quách Tĩnh vợ chồng lấy dương quá trọng kiếm đúc thành thần binh, chạm kim đoạn ngọc, cần đồng căn đồng nguyên Đồ Long đao lẫn nhau trước mới có thể vỡ vụn. Bây giờ cái này dịu dàng ngoan ngoãn đệ tử lại nói phải dùng vô danh dao găm phối thiết truy đập ra thần kiếm. Chu Chỉ Nhược quỳ gối bồ đoàn bên trên, lưng thẳng tắp, nâng dao găm tay bởi vì dùng sức đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt lại trong trẻo như hàn tinh, là sư phụ. Phương pháp này mặc dù ly kinh phản đạo, lại có đạo lý riêng, khẩn cầu sư phụ cho đệ tử nói tỉ mỉ. Nàng hít sâu một hơi, đem hiện đại vật lý khái niệm phá giải thành cổ ý thuyết minh. Sư phụ từng nói, Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao lẫn nhau phá, không phải bởi vì một thanh càng lợi. Đệ tử phỏng đoán, hai người cùng lấy vẫn thạch làm cơ sở, chất liệu độ cứng gần, hai cú cự lực đối xung lúc, lưỡi dao tương giao điểm không chịu nổi lực đạo liền sẽ băng liệt, tựa như hai cây cứng rắn cây sắt cứng đối cứng, điểm chịu lực trước hết nhất bẻ gãy. Nói, nàng đem thủ tiết để nhẹ bản, dao găm sở bản phát ra thanh thúy đốt âm thanh, viên siêu bình thường đổ sát. Tiên phụ nói qua, truy thủ này rất là thần kỳ, thân đao hút hàn khí, bình thường cương đao chặt chi vẹn vẹn giữ lại bệnh vấn. Đệ tử đoán nó chất liệu hoặc cùng vẫn thạch tương tự, cho dù không kịp, độ cứng cũng đầy đủ uy hiếp Ỷ Thiên kiếm. Chúng ta tuy không Đồ Long đao, lại có thể mô phỏng lẫn nhau trước, đem kiếm cùng dao găm lưỡi dao thập tự giao nhau cố định, dùng trọng truy đập mạnh dao lộ, nhường dao găm độ cứng cùng thiết truy lực đạo kết hợp, hóa thành Đồ Long đao lực trùng kích. Hắn không dám nói cho cây truy thủ này là tiền thân phụ thân giành được, bao quát chân chính thân thế, lấy diệt tuyệt tính tình. Ha ha. Chu Chỉ Nhược đưa tay qua tay thập tự, kiếm ở trên, dao găm tại hạ, lưỡi dao kề sát, dùng vòng sắt lẫn nhau thẳng đứng kẹp chết tại cái đè sắt bên trên. Thiết truy nện xuống lúc, lực lượng toàn tập bên trong tại giao nhau một chút, một lần không đủ liền trăm lần. Thủ tiết đoạn một lần liền lại dùng còn lại đoạn dao găm lại đến. Ỷ Thiên kiếm lại là thần binh, trung quy là sát thương, lực đạo đủ mạnh, số lần đủ nhiều, luôn có vượt qua nó cực hạn chịu đựng thời điểm. Còn có trước tiên có thể dùng tới tốt bảo kiếm trước phá hư Ỷ Thiên sắp bén. Nàng thanh âm thấp chút, mang theo thương tiết, chỉ là phương pháp này bá đạo, bất luận thành bại, Ỷ Thiên kiếm chắc chắn giữ lại vết rách, thủ tiết cũng có thể là vỡ nát. Cho dù lấy ra bí tàng, cái này truyền thừa trăm năm thần kiếm, cũng cần tuyệt thế thợ thủ công đúc lại, khó phục ngày xưa quang hoa. Hắn nghĩ là, dù là ngươi tại hợp kim vừa cũng phải có kim loại mệnh nhọc đem, vì bên trong cửu âm chân kinh cùng dáng long thập bát trưởng hắn liều mạng. Chỉ cần làm ra một cái miệng nhỏ, cho dù là lại dùng 100 thanh kiếm hắn cũng phải đập ra ỷ thiên kiếm. Huống chi, ỷ thiên kiếm giống ruột. Lời này giống như đá nện ở tinh thất. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía bàn bên trên ỷ thiên kiếm, tím đậm cá mập ra dưới vỏ kiếm, mắt lạnh kiếm quang mơ hồ có thể thấy được, kia là Quách Tương tổ sư truyền xuống bảo vật chân phái. Vì nó, dùng gen sắc giống như phương thức khinh nhẫn tổ sư di vật. Có thể nghĩ lại, chính mình trọng thương khó lành, nguyên minh lúc nào cũng có thể vây quét, một khi nàng ngã xuống, Nga Mi trăm năm cơ nghiệp sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tổ sư Di Trạch cùng sư môn tồn vong trong đầu kịch liệt va chạm, ngực nàng khó chịu, ho khan lúc khỏe miệng tràn ra tơ máu. Chu Chỉ Nhược muốn lên trước nâng, lại bị Diệt Tuyệt sư thái đưa tay ngăn lại. Nàng nhìn xem Diệt Tuyệt nhắm chặt hai mắt, lông mày vận thành xuyên chữ, biết nàng đang thiên nhân giao chiến, liền lặng lặng quỳ, liền hô hấp đều thả nhẹ, nàng đang đánh cược, cực Diệt Tuyệt đối Nga Mi chấp niệm vượt trên đối thần bình kính sợ. Không biết qua bao lâu, ngọn đèn hoa đèn ba bạo hưởng, Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên mở mắt. Đáy mắt vằn vện tia máu, ánh mắt lộ ra đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Ỷ Thiên kiếm, thần binh trung quy là tử vận. Nếu có thể đổi Nga Mi tổ tụ, hoán thiên tiếp theo chút hy vọng, nát làm sao tiếp. Nàng chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, ánh mắt phức tạp như muốn đem nàng xem thấu, theo ý ngươi phương pháp. Nhưng việc này tuyệt không thể nhường người thứ ba biết được, chính là Tĩnh Hư, Đinh Mẫn Quân cũng không được. Ta thẹn với tổ sư, đệ tử minh bạch. Chu Chỉ Nhược trùng điệp dập đầu, cái trán túi tại gạch xanh bên trên. Trong lòng cự thạch rơi xuống đất, nhưng lại bị khẩn trương thay thế, phương pháp là nàng nghĩ, có thể thành công hay không vẫn là không biết. Việc này không nên chậm trễ. Diệt Tuyệt sư thái dáng chống đỡ thương thế, từ Chu Chỉ Nhược đỡ lấy, xách Ỷ Thiên kiếm, nâng dao găm, mượn bóng đêm hướng hậu sơn đi. Phía sau núi có chỗ chú kiếm trưởng, lưu lại một phương cái đe sắt cùng một đống ngân sắt, còn có rất nhiều rèn sắt công cụ. Ánh trăng xuyên thấu qua bóng cây vẩy vào cái đe sắt bên trên, Chu Chỉ Nhược quét tới cho bụi, lộ ra đen nhánh tỏa sáng thiết diện. Diệt Tuyệt sư thái tự mình rút kiếm, bá một tiếng, mắt lạnh hàn khí tràn ngập, không khí đều lạnh mấy phần. Nàng nhìn Ỷ Thiên kiếm hồi lâu, mới giao cho Chu Chỉ Nhược. Rất kích động, rốt cục ta cầm tới Ỷ Thiên kiếm. Đáng tiếc đến hủy nó. Trước dùng cái đe sắt kẹp lấy thủ tiết chủy thủ lưỡi kiếm hướng lên trên, lại đem Ỷ Thiên kiếm ở giữa vẽ ra một vị đưa dọc đặt ở lưỡi kiếm, lưỡi dao ở trung ương giao nhau thành mười chữ, dùng sắt khóa kín thân kiếm, bảo đảm đập lên lúc không lệch vị trí. Chu Chỉ Nhược theo phế liệu chồng tìm ra một thanh nặng 30 cân hắc thiết truy, hai tay nắm chôi, hít sâu một hơi đem nội lực quán chú nhập hai tay. Nàng mắt nhìn tựa ở trên cành cây Diệt Tuyệt sư thái, sư phụ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại lộ ra chờ đợi. Chu Chỉ Nhược cắn chặt răng, hai tay phát lực đem thiết truy vung mạnh đến đỉnh đầu, đột nhiên nện xuống, keng. Chương 14 Kiếm vỡ thình kinh, 2, chương 14, kiếm vỡ thình kinh, 2, chói hai sắt thép va chạm âm thanh tại sơn cốc quanh quẩn, hỏa tinh theo giao lộ bể ra. Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy cự lực phản chấn, hai tay run lên, hổ khẩu giống bị xé rách, bả vai mơ hồ mỏ nhừ. Nàng cố nhịn đau, tiến lên trước nhìn, Ỷ Thiên kiếm lưỡi dao có cái nhỏ không thể thấy điểm trắng, thủ tiết lưỡi dao cũng có cản vấn. Có hiệu quả. Trong nội tâm nàng chấn động, lần nữa vung mạnh truy. Ken, ken, ken. Tiếng va đập một lần so một lần nặng nề, giống đập vào hai người trong lòng. Mỗi một lần đập lên, hỏa tinh vẩy ra, giao lộ vết tích dần dần sâu, Ỷ Thiên kiếm chân bóng lưỡi dao xuất hiện vết lõm, trung quanh lan tràn mảnh nước. Thủ tiết lưỡi dao sụp ra mấy cái lỗ hồng nhỏ, ánh sáng lạnh ảm đạm. Tại thủ tiết bên trên đổi một vị trí tiếp lấy nện, không ngừng lặp đi lặp lại. Diệt Tuyệt sư thái ở một bên hái hùng kiếp đĩa, đã đau lòng Ỷ Thiên kiếm, lại chờ đợi bí tịch, càng bị Chu Chỉ Nhược chơi liều chấn trụ. Nàng muốn cho Chu Chỉ Nhược nghỉ một chút, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, giờ phút này ai cũng không thể đình chỉ. Không biết đập nhiều ít hạ, Chu Chỉ Nhược cánh tay phát run làm. Thanh thúy chói hai tiếng vỡ vụn băng lên. Nàng cung Diệt Tuyệt sư thái đồng thời nhìn về phía cái đe sắt, Ỷ Thiên kiếm giao nhau chô vết dạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn trí kiếm thân trung bộ. Thủ tiết tới gần lưới giao toát ra một khối 1 cm mảnh vỡ nện ở bên cạnh đồ sắt bên trên phát ra tiếng vang. Chu Chỉ Nhược lại đập mấy lần, Ỷ Thiên kiếm gây mất, mũi kiếm băng tới trên mặt đất thành công. Chu Chỉ Nhược ném đi thiết truy, lão đảo nhào tới trước. Diệt Tuyệt sư thái cũng không nói hoài tới thương thế, bước nhanh về phía trước. Hai người giải khai vòng sắt, nhẹ nhàng đẩy ra Ỷ Thiên kiếm vết dạn, bên trong đúng là trống rỗng. Dưới ánh trăng, một quyển mỏng như cánh ve, lại dị thường cứng cỏi màu trắng tơ lụa có thể thấy rõ ràng. Diệt Tuyệt sư thái dùng tay run rẩy chỉ lấy ra tơ lụa, hô hấp dồn dập. Ỷ Thiên kiếm cắt thành hai đoạn, lại không cách nào dùng. Thủ tiết lại hiện đầy lỗ hổng, Chu Chỉ Nhược nhìn xem dao găm nhỏ nhặt, tràn đầy cảm khái, đây cũng là tiền thân vật chân quý nhất, sâu trong linh hồn truyền đến không bỏ không phải giả trong lòng nhói nhói, lại rất nhanh bị chờ mong thay thế, tiến đến Diệt Tuyệt sư thái bên người gấp chầm chậm tơ lụa. Hai người trở về tĩnh thất, đóng chặt cửa sổ chọn sáng ngọn đèn. Diệt Tuyệt sư thái cẩn thận từng ly từng tí triển khai tơ lụa, bốn cái cổ pháp bàng bạc chữ lớn đập vào mi mắt. Cửu âm chân kinh cùng dáng long thập bát trưởng. Dù là Diệt Tuyệt sư tâm trí như sắt, giờ phút này cũng toàn thân khẽ run. Nàng nhanh chóng xem càng kinh hãi vui mừng như điên. Kinh văn bên trong có thôi kiên thần trảo bạch mãng tiên pháp chờ công phạt chi thuật, càng có chuyên môn chữa thương liệu thương tiên ghi lại chữa trị kinh mạch, tẩm bổ khí huyết phương pháp, thậm chí có thể khiến cho người trọng thương khôi phục nhanh chóng sinh cơ. Còn có cái bang dáng long thập bát trưởng hiện tại cái bang đều không được đầy đủ. Nhất làm cho nàng kích động chính là dịch cân đoán cốt tiền, Quách Tương tổ sư bản thảo bên trong chỉ có tàn tiên, mà đây là bản đầy đủ, đối trúc cơ cố bổn. Chữa trị căn cốt chỉnh bày xa so với tản thiên tinh vi, đã có thể khiến cho đệ tử căn cơ vững chắc, càng có thể giúp nàng mau chóng khôi phục công lực. Diệt Tuyệt sư thái ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, sắc mặt nàng tái nhợt, cái trán dính mồ hôi, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Là cái này đệ tử, lấy bị kiếm hiến giao găm quyết tuyệt, là Nga Mi cùng nàng đọ sức đến nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chỉ Nhược Diệt tuyệt sư thái thanh âm trước nay chưa từng có ôn hòa, còn lộ ra một tia cảm kích, ngươi là Nga Mi dựng lên bất thế chi công. Cái này cửu âm chân kinh là khoáng thế tuyệt học, ngươi có thể tùy ý tuyển hai môn công pháp, xem như khen thưởng, cũng giúp ngươi ngày sau trưởng thành. Ngươi bây giờ luyện nhiều vô ích, sẽ còn liên lụy ngươi tinh lực, về sau thời cơ đến lúc đó vi sư mới chuyển cho ngươi vừa vặn rất tốt. Ngươi cho vi sư hẳn là dịch cân đoán cốt thiên bản rút gọn, tăng thêm tổ sư lý giải, cũng không hoàn chỉnh. Lựa chọn hai môn công pháp. Chu Chỉ Nhược tim đập rộn lên, Thôi Kiên Thần Trảo Bạch Mãng Tiên Pháp Di Hồn Đại Pháp đều là mộng giang hồ ngủ để cầu tuyệt học. Có thể nàng chỉ do dự một cái chớp mắt liền có quyết định, biết rõ căn cơ cùng bảo mệnh tầm quan trọng. Sư phụ, đệ tử lựa chọn hoàn chỉnh dịch cân đoán cốt thiên cùng loa tuyển cửu ảnh thân pháp. Diệt Tuyệt Sư thái trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức hóa thành thưởng thức. A, vì sao tuyển cái này hai môn? Thôi Kiên Thần Trảo uy lực có thể so sánh loa tuyển cửu ảnh mạnh hơn nhiều. Chu Chỉ Nhược cung kính trả lời. Dịch cân đoán cốt tiên là trúc cơ vô thượng pháp môn, đệ tử tu tản thiên đã thu hoạch rất nhiều, đến toàn thiên có thể đặt xuống kiên cố căn cơ, trợ tương lai tu luyện làm ít công to, còn có thể giúp sư phụ lĩnh hội phương pháp chữa thương. Loa tuyển cửu ảnh là đỉnh cấp khinh công, xu thế tránh vào lui huyền diệu, hành tẩu giang hồ, bảo toàn tự thân tịch địch quan trọng hơn, có phương pháp này, đệ tử về sau xuống núi cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Nàng trật tự rõ ràng, ánh mắt lâu dài, không giống mười mấy tuổi thiếu nữ lời nói. Diệt Tuyệt Sư thái nhìn chăm chú nàng thật lâu, chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, tốt, không tham công liều lĩnh. Trọng căn cơ cùng bảo mệnh, phần này tâm tính luận võ công càng hiếm thấy hơn. Chỉ Nhược, ngươi quả nhiên không có nhường lão ni thất vọng. Diệt Tuyệt Sư thái lúc này bày ra tơ lụa, từng câu từng chữ là Chu Chỉ Nhược giảng giải dịch cân đoán cốt thiên cùng loa tuyển cửu ảnh, cái trước tường hiểu huyệt vị cùng nội lực vận chuyển đường đi, cái sau mảnh thuật kỹ xảo phát lực cùng mượn gió tăng tốc phương pháp. Ngươi cần âm thầm tu tập, không thể tùy tiện hiển lộ, nhất là loa tuyển cửu ảnh không phải bạn bất đắc dĩ không thể để cho người nhìn ra nền tảng. Dịch cân đoán cốt thiên nhưng cùng cửu dương công hỗ trợ lẫn nhau, mỗi ngày sáng sớm ngồi xuống tu luyện, tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng cầu thành. Diệt Tuyệt Sư thái chỉnh trọng căn dặn, đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Chu Chỉ Nhược đem pháp quyết nhớ cho kỹ, hoàn chỉnh trúc cơ pháp môn cùng đỉnh cấp thân pháp, là nàng tại thế giới này đặt chân trọng yếu nền tảng. Diệt Tuyệt Sư thái cẩn thận thu hồi tơ lụa giấu tại dưới gối, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, thần hy thấu cửa sổ bỏ ra dài nhỏ quang. Có chân kinh liệu thương thiên cùng bản đầy đủ dịch cân đoán cốt thiên lão ni nhiều nhất nửa năm liền có thể khôi phục công lực. Đến lúc đó, nhất định phải nhường nguyên binh cùng gian tà biết Nga Mi lợi hại. Chu Chỉ Nhược thấy sư phụ trong mắt lại cháy lên quan mang, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng biết, từ tối nay trở đi, Nga Mi cùng mình bận mệnh, đều sẽ nên đón mới chuyển hướng. Chương 15, ra khu vực an toàn, 1, chương 15, ra khu vực an toàn, 1, kiếm vỡ thỉnh kinh đêm đó hàn tinh, sớm đã rơi vào Nga Mi biển mây chỗ sâu, có thể trong núi gió, vẫn như cũ bọc lấy mấy phần giới nghiêm lạnh tấu xương. Luyện kiếm bãi bên trên, các sư muội mui kiếm bạch phá xương sớm lúc, luôn mang theo một tia tận lực duy trì căng cứng. Trai đường bên trong, ngày xưa cười nói bị giảm thấp xuống âm thanh lượng, chỉ có lò ở giữa tuổi lửa đôm đốt tiếng vang, còn duy trì lấy mặt ngoài bình thường. Chỉ có Chu Chỉ Nhược tin tưởng, tầng này căng cứng phía dưới đang có một đạo sinh cơ đang lặng lẽ bừng bừng phân chấn, tàng kinh các bên cạnh gian kia tinh thất cánh cửa, mặc dù ngày ngày đóng chặt, lại cất giấu đủ để cho Nga Mi trọng hoán phong mang bí mật. Sư phụ Diệt Tuyệt Sư thái đạt được cửu âm chân kinh sau, thế giới này đã định trước trở nên khác biệt. Nàng có lẽ cuối cùng cả đời cũng khó có thể với tới trường chân nhân độ cao, nhưng đưa thân giang hồ tuyệt đỉnh liệt kê đã không phải hy vọng xa vời. Minh giáo sợ là phải có nếm mùi đau khổ. Diệt Tuyệt Sư thái đối ngoại từ đầu đến cuối tuyên bố thương thế bệnh trầm kha, cần bế quan tĩnh dưỡng trong phái công việc vật toàn bộ giao cho Tĩnh Hư quản lý, các đệ tử kiếm pháp tu tập thì tạm từ Đinh Mẫn quân giám sát. Có thể chỉ có Chu Chỉ Nhược, Tĩnh Hư chờ giải rác mấy người biết được, tính thất bên trong, cửu âm chân kinh huyền diệu đang hóa thành dòng nước ấm, một chút xíu gột rửa lấy sư phụ thể nội bệnh trầm kha. Mỗi ngày sáng sớm, Chu Chỉ Nhược xách theo nấu chín tốt tuyết liên đương quy thang tiền đến, thìa gỗ quấy dược chất lúc, có thể nghe thấy trong môn truyền đến thổ nạp âm thanh, theo lúc đầu vướng víu thỉnh thoảng, cho tới bây giờ kéo dài xa xăm, kia là cửu âm chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển dấu hiệu. Ngày hôm đó nàng vừa đem chén thuốc đặt ở cửa tĩnh thất bên ngoài trên bệ đá, cửa lại kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ. Diệt Tuyệt Sư thái thanh âm từ trong truyền ra, mang theo vài phần vừa rút đi hư nhược trong trẻo, Chỉ Nhược tiến đến. Nàng đẩy cửa vào, thấy sư phụ đang tựa ở phủ lên nung đệm trên giường, trên thân đổi kiện sạch sẽ vải xám tăng bảo. Mặc dù sắc mặt vẫn như giấy tuyên giống như tái nhợt, đáy mắt lại không ngày xưa ảm đạm, ngược lại lộ ra một cố đầm sâu giống như trầm tĩnh. Bên giường bản con bên trên, đặt vào trôi này đứt gãy ủy thiên kiếm, thân kiếm tại nắng sớm hạ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang, đứt gãy chỗ vết tích vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Sư phụ, ngài hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều. Chu Chỉ Nhược tiến lên, cầm chén thuốc đưa tới sư phụ trong tay, ánh mắt lướt qua tàn kiếm lúc, trong lòng có hơi hơi nặng. Diệt Tuyệt Sư thái tiếp nhận chén thuốc, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng vuốt ve, đống nhiên mở miệng, ỷ thiên kiếm là Quách Tương tổ sư lưu lại tín vật, càng là Nga Mi hồn phách. Nó đoạn không được. Nàng ngửa đầu uống cạn chén thuốc, đắng chát mùi thuốc tại giữa răng môi tràn ngập, lông mày phong lại chưa từng hơi nhau. Lao Ni đã mật phái đáng tin người, khoái mã tiến về Kinh Châu, tìm kiếm hỏi thăm năm đó là Quách đại hiệp rèn đúc huyền thiết trọng kiếm thợ thủ công hậu duệ. Cho dù hao hết Nga Mi trăm năm tích xúc, cũng muốn đưa nó đúc lại như lúc ban đầu. Chu Chỉ Nhược túi đầu đáp, sư phụ anh minh. Ỷ thiên kiếm tại, Nga Mi hồn ngay tại. Nàng biết rõ, chuôi kiếm này không chỉ có là thần binh lợi khí, càng là trèo chống cả môn phái tín niệm đồ đằng, nếu có thể đúc lại thành công, nhất định có thể quét qua bao phủ sơn môn vẻ lo lắng. Diệt Tuyệt Sư thái ánh mắt rơi vào trên người nàng, đột nhiên biến thâm thúy lên. cái này đệ tử đều ở trong lúc lơ đãng cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ, tàng kinh các bên trong nộ ra võ học chí lý, cuối năm thi đấu lúc phong mang sơ lộ, kiếm vỡ đêm càng là lấy kinh thế tiến hành lấy ra chân kinh. Nàng giống một khối chôn sâu ngọc thô, một khi phủi nhẹ bụi bặm, liền toát ra làm lòng người gãy quang hoa. Nhưng mà cây có mọc thành rừng, gió bất thổi bật dễ bây giờ nga mi quần quần sóng ngầm, Đinh Mẫn Quân ghen ghét đã nhanh giấu không được, Nguyên Đình lại bởi vì ỷ thiên kiếm sự tình nhìn chằm chằm. Nhưng nàng tiếp tục lưu lại trên núi, chưa chắc là phúc. Chỉ nhược diệt tuyệt sư thái lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo khó được ôn hòa, lão ni thương thế đã ổn, ỷ thiên kiếm đúc lại cũng có manh mối. Dưới mắt có kiện chuyện quan trọng, cần ngươi xuống núi xử lý. Chu Chỉ Nhược tâm thần run lên, ngước mắt đáp, mời sư phụ phân phó, đệ tử muôn lần chết không chối từ. Ngươi có biết Côn Luân phái? Diệt Tuyệt sư thái hỏi, đầu ngón tay tại bên giường khẽ chọc, tiết tấu trầm ổn. Đệ tử biết được. Côn Luân phái hùng ngồi Tây vực, trưởng môn Hà Thái Sung vợ chồng võ công chắc tuyệt, cùng Trung Nguyên năm phái Tịnh Sương võ lâm đệ trụ. Không tệ. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt duệ mang lóe lên, kia là thuộc về giang hồ giả lao quyết đoán. 6 năm trước, ta Lục đại phái từng tại Tung Sơn lập ước, Như Minh giáo tiếp tục làm hại giang hồ, liền trung phó Tây vực Quang Minh đỉnh, đem nó nhổ tận gốc. Bây giờ thời cơ sắp tới. Nàng theo dưới giường lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn, khải đóng sau, bên trong là một phong si bịt kín phong thư. Si bên trên in nga mi đặc lưu sen diễm văn cạnh góc chỗ kim tuyến theo lên tinh mịn vân vân, nhìn một cái liền biết là liên quan đến môn phái tổn tục trọng yếu tín vật. Ngươi lập tức xuống núi, tiến về Côn Luân Sơn tọa vòng phòng, tự tay đem phong thư này giao cho Hà Thái Sung vợ chồng. Diệt Tuyệt sư thái đem hộp gỗ đưa tới trong tay nàng, thanh âm đệ thấp mấy phần, trong thư đã nói rõ, 3 năm về sau, tháng 8 trung thu, đêm trăng tròn, Lục đại phái hội sư Quang Minh đỉnh, cùng thảo phạt Minh giáo. Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh. Chu Chỉ Nhược tiếp nhận hộp gỗ tay khẽ run lên, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đoạn này đã định trước ghi vào võ lâm sử sách truyền kỳ, nàng từng tại thư quyển bên trong vô số lần dư vị, nhưng chưa từng nghĩ chính mình lại sẽ lấy người mang tin tức thân phận, tự mình kéo ra trường hạo kiếp này mở màn. Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem trong mắt nàng chấn động, chậm rãi nói, lão ni cho ngươi đi, tự có thâm ý đến một lần này tin liên quan đến võ lâm khí vận, không phải người tâm phúc không thể phó thác. Thứ hai nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm ôn hòa, trên núi gần đây quần quần sóng ngầm, Đinh Mẫn Quân đối ngươi có nhiều bất mãn, Nguyên Đình thai mắt cũng không giết hết. Ngươi nhân cơ hội này xuống núi lịch lãm, đã có thể tăng rộng kiến thức, cũng có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lời này như dòng nước ấm thấm vào nội tâm. Thì ra sư phụ sớm đã thấy rõ Đinh Mẫn Quân làm có dễ, càng lo lắng Nguyên Đình trả thù sẽ tác động đến nàng. Cái này nhìn như gian nguy sứ mệnh, lại càng lấy tỉnh mơ che chở. Nàng nắm chặt hộp gỗ, hốc mắt hơi nóng, đệ tử minh bạch sư phụ khổ tâm. Ổn thỏa hộ thư chu toàn, không phụ nhờ bà. Tốt. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu, lại dặn dò, lần này đi Côn Luân, muốn xuyên Việt xuyên Tây hiểm hạc, bước qua Hà Tây hoang mạc, ven đường nạn trộm cướp không dứt, càng có minh giáo dư nghiệt tận hiện. Người cần ghi nhớ 3 điểm, một lấy đưa tin làm quan trọng, chớ có phức tạp. Hai gặp chuyện làm nhẫn thì nhẫn, không thể tùy tiện hiện lộ võ công. 3 thư đưa đặt sau, không cần nóng lòng về núi, nhưng tại hành tẩu giang hồ lịch luyện, nhưng 3 năm kỳ hạn trước, cần phải hướng Quang Minh đỉnh cùng vi sư hội hợp. Chương 15, ra khu vực an toàn 2, chương 15, ra khu vực an toàn 2, ngươi bây giờ Cửu Dương công sơ thành, trên giang hồ còn thuộc mặt lưu, nhớ lấy công lực nông cạn, vạn sự cẩn thận. Vốn không nên lúc này để ngươi xuống núi, nhưng hôm nay giang hồ, có lẽ là trước bao táp sau cùng yên tĩnh. Dịch cân đoán cốt thiên không thể buông lỏng, tu hành càng cần kiên trì bền bỉ, minh bạch chưa? Mỗi một câu dặn dò đều lộ ra trưởng bối tha thiết lo lắng. Chu Chỉ Nhược từng cái ghi nhớ trong lòng, đang muốn không người cáo lui, tính thất bên ngoài đống nhiên chuyển đến gấp rút tiếng gõ cửa. Tính hư sư tỷ thanh âm mang theo khó được kích động, sư phụ có quân tình khẩn cấp. Diệt Tuyệt sư thái lông mày phong cao lại, tiến. Tính hư đẩy cửa vào, mặt phiếm hồng quang, hiển nhiên là một đường nội vàng chạy tới. Nàng đầu tiên là đối Diệt Tuyệt sư thái thi lễ một cái, ánh mắt đảo qua Chu Chỉ Nhược trong tay một gỗ, lập tức gấp giọng nói, sư phụ, Giang Tây phân đã dùng bổ câu đưa tin, Minh giáo yêu nhân tại Viền Châu tụ chúng tạo phản. Thú Thiên, Bành Ánh Ngọc đám người đã công chiếm phủ thành, đánh ra Di Lặc ra đời, Minh Vương xuất thế cờ hiệu. Cái gì? Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nguyên bản rửa gối mềm lưng trong nháy mắt thẳng tắp, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang. Nàng vô ý thức đè lại ngực, thương thế bị tác động làm nàng có chút nhíu mày, khóe môi lại khống chế không nổi giơ lên. Tĩnh Hư thở dốc một hơi, tiếp tục bẩm báo, Nguyên Đình đã triệu tập hồ quảng, giang chết binh mã vây quét. Nghe nói, liền Nhữ Dương Vương phủ cao thủ, còn có đóng quân đại đô thám mã xích quân, đều bị khẩn cấp điều đi giang tây bình loạn. Nhữ Dương Vương phủ. Chu Chỉ Nhược trong lòng kịch chấn, kia là Nguyên Đình sắc bén nhất nhanh bước, cũng là trước đây bởi vì ỷ thiên kiếm sự tình đối Nga Mi uy hiếp thế lực lớn nhất. Bây giờ bọn hắn bị Minh giáo khởi nghĩa kiểm chế tại giang tây, trong ngắn hạn căn bản không giành Tây Cố, Nga Mi tình thế nguy hiểm, lại lấy loại phương thức này giải quyết dễ dàng. Tốt, tốt, tốt. Diệt Tuyệt sư thái liền nói 3 tiếng tốt, thanh âm mang theo không đè nén được mãnh liệt, mặt tái nhợt gò má nổi lên huyết sắc. Minh giáo bọn này yêu nhân, ngày thường họa loạn giang hồ, nghĩ không ra lần này ngược làm kiện chuyện tốt. Đây là thiên phù hộ Nga Mi. Thính Ngư cũng mặt giãn ra cười nói, đúng vậy a sư phụ. Có này 1 năm nửa năm cơ hội thở dốc, ngài nhất định có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Đệ tử cái này truyền lệnh, nhường sơn môn đề phòng hơi thị, cũng tốt nhường các sư muội an tâm tu hành. Diệt Tuyệt sư thái cùng Chu Chỉ Nhược trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, ỷ thiên kiếm đứt gãy sự tình, giờ phút này vẫn là tuyệt mật. Đi thôi, nhường các đệ tử không thể thư giãn bó bị. Diệt Tuyệt sư thái vẫy lui Tĩnh Hư, ngược lại nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, ánh mắt vui mừng, Chỉ Nhược ngươi nhìn, trời không vòng ta Nga Mi. Nguyên Đình đã bị kiềm chế, ngươi lần này xuống núi, cũng có thể thiếu chút hung hiểm. Chu Chỉ Nhược trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, giống như một đạo ánh dạng đông, xua tán đi bao phủ Nga Mi nhiều ngày vẻ lo lắng. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú trong tay một gỗ, chợt thấy phần này sứ mệnh càng nhiều mấy phần thuận tiên ứng nhân số mệnh cảm giác. Diệt Tuyệt Sư Thái theo bên gối lấy ra một cái vải xanh bao khỏa, đưa tới trong tay nàng. Nơi này là 500 lượng ngân phiếu, có khắc kim sang tán cùng hộ tâm hoàn mỗi loại một bình, ngươi mang theo trong người để phòng vạn nhất. Sau khi xuống núi mọi thứ cân nhắc, như gặp nạn cảnh, bảo mệnh là trên hết, chớ có cậy mạnh. Chu Chỉ Nhược hai tay tiếp nhận bao khỏa, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt bình sứ, trong lòng ấm áp phun trào. Nàng quỳ gối quỳ xuống đất, hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái cung cung kính kính dập đầu ba lần, thái dương chạm đến lạnh buốt gạch xanh, tiếng nói hơi ngạnh, đệ tử bái biệt sư phụ. Cầu nguyện sư phụ sớm ngày khôi phục, đệ tử tất nhiên không phụ trọng thác, 3 năm sau định mang theo Côn Luân hồi âm, cùng sư phụ hội sư Côn Luân. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn qua nàng chỗ mai phục thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia thật thở, chợt hóa thành kiên định. Nàng nhẹ nhàng quát tay, đi thôi. Giang hồ đường xa, phải học được chính mình cầm lái. Chu Chỉ Nhược đứng dậy, cuối cùng nhìn một cái sư phụ, cái tia đạo tựa tại trên giường thân ảnh mặc dù vẫn lộ ra gầy gò, cũng đã nhặt lại Nga Mi trưởng môn tranh tranh khí phách. Nàng mấp máy môi, quay người đẩy ra tinh thất chi môn. Gió núi đập vào mặt, lôi cuốn lấy tiếng thông reo mùi thơm ngát cùng hòa thuận vui vẻ ấm áp. Luyện kiếm bãi bên trên, các sư muội cười nói mơ hồ truyền đến, không còn dường như ngày xưa kiềm chế. Sa thiên vân biển cuộn cuộn, kim huy hắt bay ở giữa, phản phất giống như lắp thành mảnh vàng vụn con đường. Chu Chỉ Nhược nắm chặt trong tay một gỗ cùng bọc hành lý, đốt ngón tay bởi vì dùng sức có chút trắng bệnh. Nàng biết, theo bước ra ngưỡng cửa này bắt đầu, thuộc về nàng giang hồ hành trình chính thức khai màn. Hít sâu một hơi, trong đan điền cựu dương chân khí khoan thai lưu chuyển. Nga Mi có thể cấp cho nàng, đã toàn bộ trao tặng, hoàn chỉnh Nga Mi cựu dương công, sâu không lường được cựu âm chân kinh cùng dịch cân đoán cốt thiên cùng tương lai trưởng môn mong đợi cùng sư phụ không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nàng không khỏi mỉm cười, cái gì dáng long thập bát trưởng? Loại kia trí cương trí mãnh võ học, há lại nàng như vậy thanh lệ luyện chuyển hàm xúc chu sư muội nên luyện. Tưởng tượng chính mình thi triển kháng long hữu hối bộ dáng. Mà thôi, hình ảnh kia quá đẹp không dám nghĩ sâu. Huống hồ, nếu như thật có trở về thân nam nhi vào cái ngày đó, cựu dương thần công dựa vào dáng long trường pháp, kia mới gọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dương cương khí phách. Gió núi bù bù, phồng lên nàng tay áo. Cô Luân, đây chính là cất giấu cựu dương thần công cùng nhất dương chỉ bí cảnh. Nghĩ đến giờ phút này thiếu niên Trương Vô Kỵ, ngay tại kia u cốc bên trong cùng Bạch Viên làm bạn, đau khổ nghiên xây xong chỉnh cựu dương thần công a. Đợi hắn công thành rời đi, kia chất chứa thần công tuyệt bích, kia tu tập nhất dương chỉ cơ duyên, há chẳng phải thành vật vô chủ? Tuy nói Nga Mi cựu dương công cùng nàng phù hợp nhất, càng có cựu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên đánh xuống kiên cố căn cơ, nhưng này Côn Luân bí cảnh bên trong bản đảo, dưới hàn đàm ngân ngư, đều là Trương giáo chủ dựa vào thay ra đổi thịt thiên địa linh vật. Nếu có thể chia lãi một chút, dù chỉ là hớp một cái hắn lưu lại cơ duyên chi canh cũng đủ để khiến chính mình công lực tiến nhanh, tránh khỏi mấy năm khổ tu. Lần này đi Côn Luân, đưa tin là Minh Tuyến, mà cái này tiềm ẩn tại tâm chặt đứt ý niệm, thì là độc thuộc nàng, cái này biết được kịch bản xuyên biệt người, không cho bỏ qua ám tuyến cơ duyên. Chương 16, giang hồ thái đều đi, 1, chương 16, giang hồ thái đều đi, 1, từ biệt sư môn đã có nửa tháng, Chu Chỉ Nhược vải xanh mép váy dính lấy thuộc đạo đất vàng, mũi giày mài ra tinh mịn một vạch nhỏ như sợi lông, chỉ có gánh vác bọc hành lý bên trong chuôi này thu thủy trường kiếm, bị vải thô tầm tầm che phủ chặt chẽ, kia là sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái trước khi đi tự tay tặng cho, vỏ kiếm cổ phát, nằm trong tay có thể cảm giác ra bên trong thân kiếm lạnh. Nàng từ đầu đến cuối đem loa tuyển cửu ảnh thân pháp liễm tại tầm thường đi lại ở giữa, chỉ ngẫu nhiên tại không người trên đường núi, mượn gió thổi thử diễn hai chiều, mũi chân điểm qua đá xanh, có thể ở ẩm ướt mặt đá bên trên lưu lại ba đạo nhạt nhẽo tàn ảnh, chỉ là nội tức lưu chuyển đến chân mắt cá chân lúc, vẫn sẽ có một tia vương hữu. Vượt nóc băng tường, đi tới đi lui cái kia người Trung Quốc có thể cự tuyệt, mặc dù là nữ thân, cũng không trở ngại hắn phi thiên mộc tưởng. Vừa cách Nga Mi khu vực, quan đạo bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Qua lại thương đội hộ vệ đều tay đè chuôi đao, ánh mắt cảnh giác đảo qua ven đường rừng rậm. Trong quán trà người giang hồ không còn cao giọng đàm tiếu, mà là tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, những cái kia bị đè thấp chữ, Chu Tử Vượng tàn quân trương sĩ thành cao biểu tư thương quân mới thoát thoát thừa tướng theo cơn gió bay vào Chu Chỉ Nhược trong hai, nhường nàng càng phát giác chuyến này cất giấu không tầm thường biến số. Ngày hôm đó buổi chiều, nàng đi tới thành đô phủ ngoại vi Lạc Phượng Pha. Nơi đây thế núi như lao gọn, hai bên của một che khuất bầu trời, liền dương quang đều chỉ có thể xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, tung xuống lẻ tẻ còn sáng. Vừa mới chuyển qua một ngã rẽ, phía trước đột nhiên chuyển đến sắt thép va chạm giòn vang, xen lẫn nữ nhân thét lên cùng nam nhân gầm thét. Chu Chỉ Nhược bước chân dừng lại, cấp tốc cẩn vào đạo bên cạnh một lùm mở đang tịnh chim quyên hoa hậu, cánh hoa đỏ tươi như lửa, vừa lúc che khuất thân hình của nàng. Xuyên thấu qua hoa lá khe hở nhìn lại, hơn 10 tên cầm trong tay quỷ đầu đao tội phạm đang vây quanh một chi tơ lụa thương đội chém giết. Thương đội hộ vệ bất quá 7-8 người, sớm đang máu nhuộm vào áo, trên mặt đất nằm ngang lấy hai cố băng lãnh thi thể, từng thất sắc thái sáng rõ tô tú theo ngã lật hàng trong dương tàn mát, bị máu tươi nhuộm thành chói mắt đỏ. Một cái mang mũ trọm thương nhân ngồi liệt trên mặt đất, hai tay gắt gao che chở trong ngực túi tiền, mặt trắng giống giấy. Đem hàng lưu lại, lại đem kia tiểu nương tử giao ra, ra ra liền tha các ngươi bất tử. Cầm đầu độc nhãn tội phạm một cước đạp lăn hàng dương, nắm lên một thất tô tú ở trên mặt lung tung vuốt ve, mắt tam giác đảo qua trốn ở hộ vệ sau lưng thương đội đông gia chi nữ, lộ ra dâm tà cười. Hai tên lâu la lại nhải lập tức hiểu ý, xách theo đao liền hướng Chu Chỉ Nhược gần thân phương hướng đánh tới. Cô nương kia đang núp ở chim quên bụi hoa cái khác phía sau cây. Chu Chỉ Nhược thầm than một tiếng, biết tránh cũng không thể tránh. Đối đây hết thể đã sớm chuẩn bị, cũng có lần thứ nhất võ công đối địch khát vọng. Tay phải lành nghề túi bên ngoài nhẹ nhàng gỗ, khỏa kiếm vải thô ứng thanh trở xuống, lộ ra hiện ra ám quang vỏ kiếm. Chen, trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hàn quang chợt hiện, như một dòng thu thủy dưới ánh mặt trời dập dờn. Nàng bước chân nhẹ nhàng, sử xuất Nga Mi khinh công liếu như tùy phong thân hình như một mảnh như lông vũ hướng phía sau phiêu mở, hiểm hiểm tránh đi bổ tới lưỡi đao. Đồng thời cổ tay nhẹ rung, mũi kiếm vạch ra hai đạo tinh chuẩn đường vòng cung, chỉ nghe đinh đinh hai tiếng, mũi kiếm vừa lúc điểm tại hai người cổ tay ở giữa thần môn trên huyệt. Ôi! Len keng! Hai tiếng kêu đau cùng cương đao rơi xuống đất giòn vang đồng thời vang lên. Hai tên lâu la lại nhảy ôm xương đỏ cổ tay lảo đảo lùi lại, ánh mắt trừng đến tăng tròn, giống như là gặp quỷ, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược tiểu nữ, lại có như vậy sắc bén kiếm pháp. Độc nhãn đầu mục thấy thế, con người bỗng nhiên co bảo, nghiêm nghị quát, đều lên cho ta. Nha đầu này là hội gia tử, biết võ công. Còn lại tội phạm lập tức bỏ thương đội, xách theo đao chỉnh hình quả xuống lại, lưỡi đao bên trên hàn quang ở trong bóng tối lập lòe nhấp nháy. Chu Chỉ Nhược trong lòng biết không thể đánh lâu, trường kiếm trước người vạch ra nửa cái vòng tròn, chính là Nga Mi kiếm pháp bên trong Bế Nguyệt Tu Quang. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, nàng như xuyên hoa hồ điệp giống như tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua, Cửu Dương công đệ tam tầng nội lực theo cánh tay quán chú mũi kiếm, nhường thân kiếm hiện ra một tầng nhàn nhạt nhiệt khí. Mỗi một lần đâm ra, đều tinh chuẩn tránh đi tội phạm lưỡi đao, thẳng đến đối phương sơ hở, hoặc điểm hướng cổ tay, hoặc đâm hướng vào áo, bất quá trong nháy mắt, đã có ba người bị mũi kiếm quét trúng, đều rên lấy lui lại. Nàng mượn khe hở này, trực tiếp lấn đến gần độc nhãn đầu mục trước người. Đầu mục kia vừa sợ vừa giận, hai tay cầm đao, mang theo ác phong hướng Chu Chỉ Nhược đỉnh đầu đánh xuống. Chu Chỉ Nhược lại không tránh không né, ngược lại vòng eo đột nhiên hướng về sau bốn cong, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, hiểm hiểm tránh đi lưỡi đao. Đồng thời trường kiếm thuận thế một dẫn, sử xuất Nga Mi kiếm pháp bên trong phủ quang lược ảnh kiếm tích tinh chuẩn đập vào đối phương trên cổ tay. Ách độc nhãn đầu mục chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, trong tay quỷ đầu đao bịch rơi xuống đất, cả người lảo đảo lui lại hai bước, kém chút còn ngồi. Dư Phỉ thấy thủ lĩnh bị một chiêu chế phục, lập tức không có đấu trí, phát một tiếng hô, dịu lên trên đất đồng bạn, cũng không quay đầu lại chạy đến rừng rậm. Thương đội đám người lúc này mới chậm qua thần, nhao nhao vây quanh, đối với Chu Chỉ Nhược liên tục thở dài, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Nếu không phải cô nương, chúng ta hôm nay sợ là đều phải tán thân nơi này. Chu Chỉ Nhược cổ tay nhẹ rung, trường kiếm tranh thu hồi vỏ kiếm, động tác hành vân nước chảy. Nàng chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua thi thể trên đất cùng tàn mát tơ lụa, ngữ khí bình tĩnh, nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi mau rời khỏi a. Dứt lời, nàng quay người liền đi, vải xanh váy trong gió tung bay, rất nhanh biến mất tại bốn lượn đường núi cuối cùng, chỉ để lại thương đội đám người ánh mắt cảm kích. Đi ra Lạc Phượng Pha, Chu Chỉ Nhược mới dừng lại bước chân, nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay ấy ẩm. Vừa rồi xuất kiếm lúc, nàng tận lực khống chế lực đạo, nhưng vẫn là cảm thấy cánh tay hơi tê tê. Cửu Dương công mặc dù đã tu tới đệ tam tầng, nội lực tinh thuần có thừa, nhưng ở kiếm chiêu cùng nội lực dung hợp bên trên, vẫn cần luyện nhiều. Lần thứ nhất xuất thủ khẩn trương cùng kích động còn không có bình phục, hành hiệp trưởng nghĩa, theo xuyên việt tới hắn xuất thủ, mặc dù là giang hồ trộm cướp, nhưng này loại toàn lực ra tay, đều không dám chút nào chủ quan, sợ lật thuyền. Cầu mới là vương đạo, thật vất vả xuyên một lần, vẫn là nữ, nếu là lật xe, vậy đơn giản không mặt mũi sống. Tiến vào thành đô phủ lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trong thành đường đi so ngoài thành náo nhiệt, tiểu quán ngụy trang trong gió chập chờn, tiểu phiến gào to âm thanh liên tục không ngừng, có thể Chu Chỉ Nhược vẫn có thể theo mọi người đáy mắt nhìn thấy một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng tại thành Tây tìm trong truyền thuyết lớn nhất đại lý duyệt lai khách sạn muốn ở giữa lầu 2 phòng đơn, vừa xuống lầu chuẩn bị dùng cơm, bàn bên mấy cái hành thương nghị luận liền hấp dẫn chú ý của nàng. Chương 16, giang hồ thái điều đi, 2, chương 16, giang hồ thái điều đi, 2, các ngươi nghe nói không? Thái Châu cái kia tư thương buôn muối Trương Sĩ Thành, trước đó vài ngày tại Cao Bưu dựng thẳng lên phản cờ. Một cái xuyên gấm vóc trường bào mập thương nhân hạ giọng, đôi đũa trong tay treo giữa không trung, nghe nói hắn còn tự xưng thành vương xây niên hiệu gọi thiên phù hộ dưới trướng người đều đi theo hắn họ Trương đâu. Còn không phải sao? Đối diện người gầy vội vàng nói tiếp, ta theo Giang trước khi đi tới, tận mắt nhìn thấy Trương Sĩ Thành quân đội đem hành tỉnh quan binh đánh cho hoa rơi nước chảy. Dưới tay hắn có cái gọi Trương Thiên Hữu manh tướng, còn có Lữ Chân, Phan Nguyên Minh những này mưu sĩ, cả đám đều rất lợi hại. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái mặt mũi nhăn meo lão tiêu sư uống một bụng rượu, để chén rượu xuống, cười lạnh nói, lợi hại cũng vô dụng. Triều đình đã phái thoát thoát thừa tướng tự mình dẫn trăm vạn đại quân xuôi nam bình định. Các ngươi không có nghe nói sao? Trước đó vài ngày còn tại trên giang hồ truy tra ỷ Thiên Kiếm Hạ Lạc Nhữ Dương Vương phủ cao thủ, còn có những cái kia Tây vực phiên tăng, hiện tại đều bị điều đi Cao Bưu, triều đình đây là làm thật. Chu Chỉ Nhược yên lặng đào lấy trong chén cơm, đôi đũa trong tay có chút dừng lại. Tiền thân Chu Tử Vượng tàn quân, Trương Sĩ Thành khởi nghĩa thanh thế, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn to lớn, liền nguyên đỉnh tinh nhuệ nhất Nhữ Dương Vương phủ lực lượng đều bị kiềm chế, khó trách sư phụ nói Nga Mi có thể tạm đến cơ hội thở dốc. Chỉ là nàng nhớ tới kiếm vỡ đêm gặp phải Minh giáo giáo đồ, nhớ tới phi tiên quan khả năng tồn tại Minh giáo tung tích, lông mày không khỏi nhíu lên, những này phản nguyên thế lực, đến tuột cùng là thật vì hiểu dân treo ngược vẫn là giống Minh giáo một ít người như thế, chỉ hiểu đánh giết đánh cướp. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Chỉ Nhược tại khách sạn bổ sung lương khô cùng thuốc trị thương, liền tiếp theo đi về phía tây. Càng đi tây đi, con đường càng thêm gập ghềnh, thôn xóm dần dần thưa thớt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy hộ dân chăn nuôi lều vải, cũng đều đóng chặt lại màn cửa, lộ ra để phòng. Ngày hôm đó đi tới phi tiên quan, nơi đây hai sơn cả chỉ, ở giữa chỉ có một đầu chật hẹp đường núi, dưới chân là mây mù lượn lờ khe sâu, gió theo khe đáy thổi đi lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mới vừa đi tới trong sơn đạo đoạn, phía trước đống nhiên chuyển đến tiếng chém giết. Chu Chỉ Nhược tăng tốc bước chân, trốn ở một tảng đá lớn sau nhìn lại, ba tên nguyên binh bị hai cái quần áo tả tơi hán tử dồn đến bên vách núi, trong đó một tên nguyên binh trước ngực trúng một đao, máu tươi theo áo bào cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ dưới chân đá vụn. Thát tử chó săn, còn không thúc thủ chịu trói. Trên mặt mang sẹo hán tử một đao đánh bay thụ thương Nguyên Minh, cao giọng quát, trong thanh âm tràn đầy hận ý, đốt ta thân thể tàn phế, thường được thánh hỏa. Một cái khác lớn tuổi chút hán tử lập tức đáp lời, thanh âm thê lương, sống có gì vui, chết có gì khổ. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Minh giáo, Chu Chỉ Nhược tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng từng tại sư phụ trong miệng nghe qua Minh giáo giáo quy, hai câu này đúng là bọn họ giáo nghĩa khẩu hiệu. Mắt thấy cuối cùng hai tên Nguyên Minh sắp chết, kia mặt thẹo hán tử bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như chim ưng đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào Chu Chỉ Nhược gần thân trên đá lớn. Tiểu nương tử trốn ở nơi đó thấy còn tận hứng. Lớn tuổi hán tử nhíu mày lại, giật giật mặt thẹo hán tử ống tay áo, lão ngũ, đường phức tạp, chính sự quan trọng. Chính sự. Mặt thẹo hán tử hất tay của hắn ra, xét theo nhỏ máu cương đao từng bước một tới gần cự thạch, trong mắt tràn đầy hoài nghi, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, ở đâu ra độc thân nữ tử? Ta nhìn nàng chính là thát tử thám tử. Chu Chỉ Nhược âm thầm vận chuyển cựu dương công, lòng bàn tay dần dần phát nhiệt, dưới tay phải ý thức đặt tại kiếm bính bên trên, trên mặt lại giả vờ làm thất kinh dáng vẻ, theo cự thạch sau đi tới, liên tục quát tay, hảo hán tha mạng. Tiểu nữ tử chỉ là đi ngang qua, muốn đi Tây vực nương nhờ họ hàng, tuyệt không phải cái gì thám tử. Đi ngang qua. Mặt thẹo hán tử nhe răng cười một tiếng, giơ lên cương đao liền hướng nàng bổ tới, hôm nay liền để ngươi biết, nói dối kết quả. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đường núi cuối cùng bỗng nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa dồn dập, nương theo lấy Nguyên binh la lên, người phía trước dừng lại. Lớn tuổi hán tử sắc mặt đột biến, kéo lại mặt thẹo hán tử, Tuần Sơn thát tử tới. Đi mau. Hai người mạnh mẽ chừng Chu Chỉ Nhược một cái, quay người nhảy xuống đường núi cái khác sườn dốc, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Chu Chỉ Nhược nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện đặt tại kiếm bính bên trên lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Những này Minh giáo giáo đồ làm việc như thế cực đoan, như thật độc thủ, nàng tuy có nắm chắc dùng Nga Mi kiếm pháp tự vệ, lại khó tránh khỏi bại lộ thân phận, tăng thêm phiền toái. Sau đó hành trình, Chu Chỉ Nhược càng thêm cẩn thận. Nàng tận lực tránh đi nhiều người địa phương, ngày đi đêm nghỉ, nhiều tại thôn hoang vắng dã điểm đặt chân. Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng đều sẽ ở trong phòng khách quanh chân ngồi tính toán, vận chuyển Nga Mi Cửu Dương công cùng dịch cân đoán cốt thiên, Cửu Dương chân khí trong đan điền chậm rãi lưu chuyển, như là ấm áp dòng suối, tư dưỡng kinh mạch. Dịch cân đoán cốt thiên nội lực thì du tẩu cùng toàn thân, nhưng nàng cảm giác gân cốt càng thêm cứng cỏi, liền trước đó xuất kiếm lúc vướng víu cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Ngẫu nhiên tại không người dưới ánh trăng, nàng cũng biết diễn luyện loa tuyển cửu ảnh thân pháp, kiếm quang cùng thân ảnh xen lẫn, bóng xanh lay động ở giữa, phản phất giống như hai đạo phân thân đồng thời thoáng hiện. Loa tuyển cửu ảnh nhiều nhất có thể hóa ra 9 thân ảnh, nàng hiện tại hóa ra 2 đạo lấy là cực hạn. Cứ như vậy qua 2 tháng, ngày hôm đó đi tới đại độ hà bờ, nước sông chảy xiết, bọt nước vướt bên bờ đáng ngầm, phát ra chấn thiên tiếng vang. Chu Chỉ Nhược tìm tới một vị đưa đò lão người cầm lái, giải thích do muốn hướng tây bước đi, lão người cầm lái chống đỡ chút cao, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ núi tuyết, đống nhiên thở dài, cô nương muốn hướng đi tây phương, nhưng phải cẩn thận một chút. Phía trước chính là Chu Võ Liên Hoàn Trang khu vực, gần đây cũng không quá bình. Chu Võ Liên Hoàn Trang. Chu Chỉ Nhược trong lòng hơi động, ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm, lão bá nói, thật là Chu Tử Liễu, võ tu văn hai vị tiền bối hậu nhân xây trang tử. Chính là. Lão người cầm lái hạ giọng, trái phải nhìn quanh một phen, mới tiếp tục nói, trong trang Chu Trường Linh, võ liệt hai vị trang chủ, tại bên ngoài thanh danh vô cùng tốt, đều nói bọn hắn là hiệp khách nghĩa chi sĩ. Có thể lão hán nghe thấy người trong trang đang nghị luận, nói bọn hắn một mực tại tìm cái gì vách núi nói người rơi xuống, một mực không tìm được, hơn một năm đều không ngừng, liền gần nhất giống như chậm chút. Không biết rõ bọn hắn tìm tới người kia không có, đoán chừng đã sớm uy diều hầu. Về sau lại nghe nói Chu trang chủ mất tích, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Chu Chỉ Nhược yên lặng ghi lại lão người cầm lái lời nói, thanh toán đưa đò tiền, đặt vào bờ bên kia thổ địa. Đè xuống lão người cầm lái chỉ dẫn, nàng đi tây bắc phương hướng mà đi, đi 3 ngày, rốt cục tại một mảnh núi tuyết vây quanh thung lũng bên trong, trông thấy Chu Võ Liên Hoàn Trang hình dáng. Chương 17, Côn Luân Sơn bí cảnh, 1, chương 17, Côn Luân Sơn bí cảnh, 1, Chu Võ Liên Hoàn Trang tưởng trắng ngói đen tại Côn Luân tuyết cốc ở giữa trải ra, giống một bức vậy mực sơn thủy bị sương sớm choáng mở cảnh góc. Mấy sợi khói bếp theo xám xanh mái hiên dâng lên, tại lạnh tấu xương gió núi bên trong dẫn ra dài nhỏ kia, lại bị ban đầu dương nhuộm thành ấm kim sắc. Tá điền nhóm khiêng nông cụ bước qua bờ ruộng, một cây tại đất đông cứng bên trên vạch ra cảm ấn, nơi xa tiếng chó sủa cách cốc phong truyền đến, tán tại yên tĩnh sơn cư thần sắc bên trong, ngược lại nổi bật lên thiên địa càng lộ vẻ bao la. Chu Chỉ Nhược đứng ở sườn núi trong rừng tùng, màu đen áo choàng bị gió nhấc lên một góc, lộ ra bên hông bội kiếm ngân bạch vỏ kiếm. Nàng đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve vỏ bên trên cuốn nhánh sen văn, ánh mắt lướt qua kia phiến nhìn như tưởng hòa trang viên, Chu Võ Liên Hoàn Trang khói bếp hạ, cất giấu nhiều ít giang hồ phân tranh, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Không có tùy tiện tới gần, nàng quay người quân hướng trang bên ngoài mười dặm vương gia thôn, nửa khối bạc vụn theo trong tay áo trượt ra, rơi vào cuối thôn vương lão hán thô giáp lòng bàn tay, đổi được kho củi ở tạp quyền. Kho củi đơn sơ, bốn vách tường dán lên ố vàng cụ giấy, nơi hẻo lánh bên trong chất đống phơi khô lá ngải cứu, trong không khí tung bay cỏ cây cùng bùn đất hỗn hợp mùi khí tức. Vương lão hán vợ chồng mang theo tôn nữ tiểu nha sinh hoạt, gạch một tường trong phòng, duy nhất trên thùng gỗ bày biện nửa cái lỗ hổng thô bát sứ, kham khổ đều viết ở dưới mái hiên treo rau khô bên trên. Thấy Chu Chỉ Nhược thân đeo trường kiếm, lão hán đục ngầu trong mắt lóe ra một tia khiếp ý, hơn nửa câu hỏi cũng không dám có, chỉ là liên tục gật đầu nhận lời, liền nàng tự xưng giang nam tìm thân bé gái một hồi, vòng bèo hao hết lý do thoái thác, cũng chỉ cuốn quýt ứng với cô nương an tâm ở. Thời gian lâu, Chu Chỉ Nhược sớm phát giác lão Lương khẩu tiểu tâm tư, người giang hồ thân phận không phải bạc vụn có thể che đậy. Có thể nàng cũng không nói ra, mỗi ngày thần lên giúp đỡ giặt hồ quần áo, lúc hoàng hôn ngồi ngưỡng cửa may vá tiểu nha mài hỏng ống tay áo, ngẫu nhiên giáo hài tử nhận mấy chữ cùng bảng cửu chương biểu để bày tỏ tâm ý tiểu nha tổng vây quanh nàng chuyện, trong bàn tay nhỏ nắm chặt cỏ dại dâu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi Giang Nam có phải hay không có thật nhiều hoa, nàng liền dừng lại kim câu, đầu ngón tay vân vê sợi tơ, nhẹ giọng nói về Tần Hoài Hà Xuân Liễu. Ngày hôm đó chạm vào tối, trời chiều mang tuổi phòng cái bóng kéo đến rất dài. Chu Chỉ Nhược giúp Vương lao hán chỉnh lý phơi ở trong viện thảo dược, đương uy, xài hồ khí tức hòa với hoàng hôn khắp mở, tay nàng chỉ phất qua một gốc khô cạn long gân thảo, giống như vô ý mở miệng, lao bá, ta nhìn cái này Côn Luân Sơn sơn phong cao và dốc, không biết chỗ nào hùng hiểm nhất. Lao hán tay đột nhiên dừng lại, khô cạn đốt ngón tay siết chặt thảo dược, hầu kết giật giật mới thấp giọng mở miệng. Con của hắn năm trước hái thuốc rơi sườn núi, thi cốt đều không có tìm về đến, con dâu năm ngoái đi trong trang đưa đồ ăn, bị Chu Võ Liên hoàn trang cái kia gọi đại tướng quân ác quyền tươi sống cắn chết. Lão lưỡng cầu khẩn cầu không cửa, chỉ có thể ôm trong tã lót tiểu nha trong núi chịu thời gian. Muốn nói hiểm hắn thở dài, trong thanh âm bọc lấy tan không ra khổ, còn phải là phía tây ngoài 30 dặm xá thân ngay. Chỗ kia cả năm bị mây mù bọc lấy, đáy bực rất được thấy không đến đáy, lão bối người đều nói có sơn tinh quay phá, rơi xuống liền không có một cái có thể còn sống đi lên. Xá thân ngay. Chu Chỉ Nhược trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái, trên mặt lại cố ý lộ ra sợ hãi, đầu ngón tay siết chặt góc áo, nghe liền dạy người sợ hãi. Còn không phải sao? Tiểu nha bưng lấy thổi phồng mận rừng chạy tới, quả hồng chiếu đến khuôn mặt tươi cười của nàng. Hai năm trước ta còn trông thấy Chu Cựu Chân tiểu thư mang theo người ở đằng kia phụ cận chuyển đâu. Bọn hắn cưỡi ngựa, cầm trong tay đao, nói đó là bọn họ nhà địa phương, không cho phép người bên ngoài tới gần, giống như đang tìm cái gì bà bối. Lời này giống cục đá quăng vào Chu Chỉ Nhược trong lòng, tràn ra gợn sóng bên trong tất cả đều là chắc chắn. Nàng lại cẩn thận hỏi thông hướng xá thân ngay đường, nơi nào có dòng suối chuyển biến, cái nào phiến cánh rừng mọc lên dày đặc bụi tây, liền trong núi trên đường nhỏ mang tính tiêu chí hòn đá đều hỏi được rõ rõ ràng ràng, thẳng đến hoàng hôn nặng phải xem không rõ thảo dược đường vân, mới xách theo ngọn đèn trở về kho củi. Ngọn đèn quang tại khăn lụa bên trên bỏ ra vàng ấm vòng, Chu Chỉ Nhược trải rộng ra theo nga mi mang tới màu trắng khăn lụa, đầu ngón tay thấm dầu thắp, dựa vào ký ức phát họa địa hình. Xá thân ngay tại tây, Chu Võ Liên hoàn trang tại đông, Vương Gia Thôn vừa lúc rơi vào ở giữa, giống một con cờ khảm tại thế cuộc chỗ mấu chốt. Kia bí cảnh bên trong cất giấu hoàn chỉnh Cửu Dương thần công mà Trương Vô Kỵ, hơn phân nửa đã ở trong đó bắt đầu tu luyện. Phải đợi, càng phải đem nội công nhắc lại nhấc lên. Đưa tin, hắn biết Côn Luân phái đến lúc đó sẽ đi, đưa tin cũng phải đợi đến nàng đem chuyện nơi đây làm tốt. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Chỉ Nhược tìm lý do đối Vương Lao Hán nói muốn hái chút thảo dược, cần tìm chỗ hẻo lánh phơi nắng. Lao Hán vốn là sợ vị này giang hồ cô nương dẫn xuất thị phi, ước gì nàng rời thôn tử viết chút, liền dẫn nàng hướng phía sau thôn khe núi đi. Chuyển qua mấy khúc quẹo, một mảnh dây leo che giấu sơn động xuất hiện ở trước mắt. Lao Hán chỉ vào cửa hàng, nơi này khô giáo, còn có sơ tuyển, chính là lợi điểm. Cô nương nếu không chê Chu Chỉ Nhược tiến vào sơn động, một cô mát lạnh hơi nước đập vào mặt. Động thân so trong tưởng tượng rộng rãi, trên vách đá dỉ ra thanh tuyển nhỏ xuống tại máng bằng đá bên trong, tiếng linh đông tại vắng vẻ trong động tiếng vọng, lại có mấy phần thiền ý nàng đầu ngón tay chạm chạm vách đá. Khô giáo ấm áp, đúng là tu luyện nơi tốt. Sau đó hơn tháng, Chu Chỉ Nhược cơ hồ gây mất cùng ngoại giới qua lại. Mỗi ngày trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng liền tại ngoài động trên đất chống ngồi xếp bằng, vận chuyển nga mi cựu dương công. Nội lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, mới đầu giống dòng nhỏ, dần dần rót thành giang hà, đệ tam tầng cảnh giới hàng rào tại ngày qua ngày trong tu luyện lặng yên tăng dã, cho đến viên mãn. Một ngày sáng sớm, nội lực đi tới đan điền cùng đàn trung huyệt chỗ giao hội lúc, đột nhiên đụng vào một tia bừng hữu, trong nội tâm nàng vui mừng, đây là chạm đến tầng thứ tư ngưỡng cửa dấu hiệu. Mà dịch cân đoán cốt thiên dược lực cũng đang lặng lẽ phát huy tác dụng, giống mưa xuân nhuận ruộng nặng tố nàng căn cốt, nhường đến tiếp sau tu hành làm ít công to.